Chương 258, vạn cổ thứ nhất ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, cấm địa bên trong, hỏa diễm như máu, đang thiêu đốt hừng hực, phát ra một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt, đem bầu trời đều đốt sụp xuống. Kia một đầu từ hỏa diễm mà hóa to lớn thần hoàng càng ngày càng rõ ràng, lông tóc có thể thấy được, tựa hồ tại dục hỏa mà sinh. Cấm địa bên ngoài những trưởng lão kia nhìn thấy, đều là trừng trong mắt, trong lòng toát ra một cái kinh thế hãi tục suy nghĩ. Nó là chim tướng, một đầu một vạn trượng chim tướng. Đây là trong truyền thuyết đều không có 10.000 trượng, nhưng là bọn hắn vậy mà tận mắt thấy. Mặc dù trước đó bọn hắn đã nghe nói Yến Thanh có một vạn trượng cá tướng, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có tận mắt thấy, mà lại bọn hắn cũng không quá tin tưởng. 1.000 trượng là một đạo khó mà vượt qua lại trời. Xưa nay nay hướng, có thể vượt ít càng thêm ít, phàm là có thể vượt qua, cái kia không phải có vạn cổ chi tư. Như vậy cái này 10.000 trượng lại là cái gì khái niệm? Đây là một cái không dám tưởng tượng tồn tại. Cho dù bọn họ là học viện trưởng lão, tu vi thông thiên, vị đến bản thần, nhìn thấy cũng là kinh hãi vô so, cơ hồ là khó mà tin được. Một vạn trượng chim tướng, hơn nữa còn là chim tướng mạnh nhất thần hoàng, lão phu không có nhìn lầm à? Một tên học viện bán thần nói, thân thể đều là khẽ run. Là ai chim tướng? Cái này hiển nhiên là không cần đi đoán. Chỉ là hắn đã không phải là bị chim quan thánh hoàng khí tức đốt vì một sợi khói xanh sao? Còn có, làm sao lại từ thánh hoàng khí tức hỏa diễm bên trong hóa thành ra một đầu chim tướng? Dục hỏa mà sinh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần hoàng niết bàn? Một tên áo bào xám cao mày lão giả trầm tư nói, hết thảy trước mắt vô so tương tự. Theo cổ lão tương truyền, thần hoàng mỗi một nguyên hội vì cho tàn, lại từ cho tàn bên trong dục hỏa chủ sinh, theo điểm không thôi, trở thành vĩnh sinh. Vấn đề là, thần hoàng có thể niết bàn, nhưng là chim tướng cũng có thể niết bàn. Cái này khiến những trưởng lão kia có chút ngạc nhiên, nhưng là bọn hắn cũng trầm tư, tinh tế nghĩ đến trong đó ý nghĩa. Chẳng lẽ thánh hoàng khí tức còn có thể như thế nào tác dụng? Lúc này, đầu kia một vạn trượng thần hoàng đã càng ngày càng rõ ràng, toàn thân lửa đỏ như máu, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Phượng hoàng bị rực múa, kim vũ huyễn quang màu, sáng như liệt hỏa đại, diệu âm tuyệt thiên lại, kinh chấn toàn bộ thiên đế cảnh, khiến cho mọi người vì đó động dung. Ha ha, một vạn trượng chim tướng, nhất định là Yến Minh, hắn không có chết. Lúc này, Sơn phủ kích động đến ha ha phá lên cười, tại ngửa mặt lên trời gào to. Trừ Yến Thanh, căn bản không thể nào là những người khác, chỉ có hắn mới có thể hiện hóa ra một vạn trượng chim tướng. 10.000 trượng chim tướng, thực tế là quá khủng bố. Phong Bách Thư có chút trợn mắt hốt hoồm, nhưng trong lòng cũng là kinh hỉ vô so. Trong cấm địa hỏa diễm chậm rãi thu hồi đến đầu kia thần hoàng trên thân, chỉ còn lại có thần hoàng tại dương cánh, trong lúc nhất thời phượng gáy chín ngày, khắp nơi đều quanh quẩn nó phượng gáy. Lúc này, mọi người tại thần hoàng phía dưới nhìn thấy một cái lẳng lặng ngồi xếp bằng thiếu niên thân ảnh, đó chính là Yến Thanh. Nhìn thấy kia một thân ảnh, tất cả mọi người động dung lên, mặc dù trước đó đã đoán được là hắn, nhưng là cùng tận mắt thấy, chứng minh lại là hai việc khác nhau. Trời hương ta đến núi, vạn cổ vì đệ nhất. Một tên hôi bảo lão giả kích động đến ngửa mặt lên trời gào thét, một luồng khí tức kinh khủng xông thẳng tới chân trời, phá mây mà đi, cả kinh toàn bộ thiên đế cảnh chấn động bất an. Nhưng vào lúc này, tựa hồ là vì đáp lại kia hôi bảo lão giả nói chuyện, mọi người liền thấy Yến Thanh bên người đột nhiên sinh ra từng đóa đỏ chót gấm hoa. Từng đóa sinh ra, lại từng đóa phá diệt, tản ra trận trận hương khí, để người tinh thần tỏa sáng. Những này đỏ chót gấm hoa trong chớp mắt liền sinh đầy toàn bộ cấm địa, tiếp theo sinh ra ở ngoài cấm địa, trong chốc lát toàn bộ thiên đế học viện đều là từng đóa đỏ chót gấm hoa. Học viện trưởng lão có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem những này đỏ chót gấm hoa, trong lòng vô so kinh hãi, tiếp lấy từng cái kích động đến ngửa mặt lên trời thét dài. Từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, dọa thiên đế cảnh những cái kia môn phái nhỏ hoảng sợ mơn dạng, còn tưởng rằng đã sinh cái gì thiên đại đích sự, vậy mà gây nên thiên đế học viện tức giận như vậy. Chi như vậy, đều là bởi vì ở trong thiên địa lưu truyền một câu: thiên địa sinh hoa, vạn cổ đệ nhất. Đây là thượng thiên báo hiệu. Trời cũng muốn hương ta đến núi, làm sao không khiến những trưởng lão kia kích động? Tại thời đại thượng cổ, thiên đế sơn ra sao trời huy hoàng, trấn áp bát hoang, ai dám không nghe? Cổ Thanh Nguyệt, Sơn Phủ, Tỉnh Trung Thiên bọn người nhìn thấy đột ngột xuất hiện đỏ chót gấm hoa, cả đám đều đầu đầy nổi lên nghi ngờ, kỳ quái đánh giá. Sơn Phủ hiếu kỳ đưa tay đi đụng một cái tức diện, lại là đầy tay lưu hương, đầu đầy nghi hoặc hỏi, đây là cái gì à? Trong chớp mắt, trên trời, dưới mặt đất đều sinh đầy đỏ chót gấm hoa, hương hoa thấm vào ruột gan. Nghe hương hoa như ăn quả nhân sâm, toàn thân vô so thư sướng, tinh thần gấp trăm lần. Cái này là thiên địa sinh hoa. Kiến thức chắc tuyệt, nhìn chung cổ tịch Phong Bách Thư, nhìn thấy những này đỏ chót gấm hoa lúc, trong đầu một mảnh trống không, vô ý thức nói ra thiên địa sinh hoa mấy chữ này. Hắn tại cổ tịch thượng khán một câu nói như vậy, thiên địa sinh hoa, vạn cổ thứ nhất. Thiên địa sinh hoa, vạn cổ đệ nhất. Lúc này, những trưởng lão kia từng cái giống lên, khí trùng bất yêu. Thượng viện 10 đại đệ tử nhìn thấy, không khỏi trợn mắt hốt hoồm, không chỉ có là một vạn trượng chính tướng, lại còn là thiên địa sinh hoa. Đây là vinh diệu bậc nào? Lúc này, Yến Thanh đang lặng lặng ngồi xếp bằng, thần thái yên ổn tự nhiên, nhưng là ai cũng không biết hắn lúc này thống khổ. Hắn cảm giác linh hồn của hắn vỡ vụn. Nếu như không có từ chữ sát biển ngưng ra kia một đạo ẩn chứa cực đạo ý chí khí tức ý chí, có lẽ hắn đã sớm không kiên trì nổi, bị đốt vì một sợi thanh sợi. May mắn là hắn cuối cùng vẫn là chịu đựng cùng kiên trì được, cũng chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Chi quan thánh hoàng sở dĩ lưu lại khí tức của hắn, chính là để hậu nhân mượn nhờ khí tức của hắn lấy đột phá chi tướng. Chỉ là cho tới nay không có người nghĩ đến mà thôi, hoặc là nghĩ đến cũng không dám dùng, cho dù là dám dùng cũng vô pháp kiên trì nổi. Là kia một đạo ý chí cứu hắn, mà lại trải qua lần này về sau, hắn kia một đạo ý chí càng thêm ngưng kết cùng cứng hãn. Vạn trượng chim tướng cũng hẳn là cực hạn. Tiễn Thanh thở ra một hơi rồi nói ra, bất quá lần này đích thật là có chút hướng động, nếu như không có kia một đạo ý chí để hắn bảo vệ chặt thần đài, tuyệt đối sẽ bị đốt vì một sợi khói xanh. Có lẽ đây chính là vật khí. Lúc này cấm địa bên ngoài những trưởng lão kia đều bật ra, vây xem tại Yến Thanh bên người, cả đám đều trừng tròng mắt tại từ trên xuống dưới đánh giá. Nhìn thấy nhiều người như vậy lưu nhân xuất hiện, Yến Thanh cũng bị giật nảy mình, tiếp lấy nhìn thấy một mảnh vỡ vụn cấm địa, từng tòa sơn nhạc không gặp, không khỏi có chút ngạc nhiên. Cấm địa làm sao biến thành dạng này rồi? Yến Thanh ngạc nhiên hỏi. Ngươi cứ nói đi. Một tên hôi bảo lão giả cười híp mắt nói, ánh mắt của hắn như dao, đem Yến Thanh toàn thân nhìn cái thấu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò, Việt kèo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 259, trời muốn biến tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trong cấm địa, trừ trung ương kia một cái thiên đế sơn còn tại đứng bước bên ngoài, cái khác sơn nhạc đã từng tòa lở xuống dưới, vỡ thành đầy đất, ngàn bên trong xích hồng mà băng thẳng. Cái gì sắc cơ, cái gì cấm chế, đều là tại cái này hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Tiễn Thanh hơi kinh ngạc, nghĩ không ra thánh hoàng khí tức kinh khủng như vậy, vẹn vẹn là khí tức bên trong hỏa diễm liền đã đốt đi hết thảy. Liền ngay cả một cái đã không biết tồn tại bao nhiêu năm cấm địa đều hủy, mình bất tử, xem ra đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Tiểu tử, ngươi là như thế nào làm được? Lúc này, tên kia hôi bảo lão giả có chút hiếu kỳ hỏi, mặc dù hắn đã có suy đoán, nhưng vẫn là nghĩ từ Yến Thanh trong miệng đạt được chứng thực. Mượn nhờ thánh hoàng khí tức. Yến Thanh nhìn một chút tên kia hôi bảo lão giả cùng với các người, nhìn thấy bọn hắn đều nhìn mình, tựa hồ đều là đang đợi đáp án, cũng liền nói ra. Mượn nhờ thánh hoàng khí tức, quả nhiên không ra lão phu sở liệu. Tên kia hôi bảo lão giả gật gật đầu, sau đó nói, sau đó dẫn xả giận hơi thở bên trong hỏa diễm, để nó dục hỏa mà sinh, phải chăng như thế? Yến Thanh nhẹ gật đầu, hắn có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể nghĩ đến. Xem ra cái này biện pháp chỉ có ngươi có thể dùng. Hôi bảo lão giả không khỏi lắc đầu, kia thánh hoàng khí tức không phải ai có thể mượn, không cẩn thận chính là dẫn lửa thiêu thân. Mà lại, cái này căn bản cũng không phải là tiểu không cẩn thận vấn đề. Tiểu tử, nhưng nguyện làm lão phu đệ tử. Lúc này, tên kia hôi bảo lão giả cười ha hả nói, cười tươi như hoa, nhìn xem Yến Thanh hơi kinh ngạc, còn nói thêm, lão phu chính là truyền công đại trưởng lão, ngươi muốn học cái gì, lão phu đều có thể giúp ngươi tìm được, như thế nào? Mà lại, trong học viện điện tịch tùy ngươi đọc qua, tùy ngươi đi học. Yến Thanh có chút ngạc nhiên nhìn xem tên này hôi bảo lão giả, nghĩ không hắn chính là truyền công đại trưởng lão, đối với hắn thu mình đồ cũng mười điểm ngoài ý muốn. Tiểu tử thế nhưng là nguyện bái lão phu làm thầy. Lão phu chính là hình phạt đại trưởng lão. Lúc này, một tên uy nghiêm vô so trung niên đi tới nói, toàn thân tản ra một câu nghiêm túc khí tức. Lão phu trưởng minh đại trưởng lão. Lúc này, từng cái đại trưởng lão đi tới nói, tất cả mọi người tranh nhau muốn thu Yến Thanh làm đồ đệ, nhưng là ai cũng không nhường nhịn, tiếp lấy dùm em. Hình phạt, ngươi cũng không quá địa đạo, rõ ràng là lão phu trước nhìn chúng, ngươi xem náo nhiệt gì? Truyền công đại trưởng lão không vui nói, cái gì là ngươi nhìn chúng? Tại hắn tiến vào thần binh kho lão phu liền nhìn chúng. Trưởng minh đại trưởng lão ngược lại trước mở miệng nói ra, đối Yến Thanh tựa hồ hết sức hài lòng. Những trưởng lão khác nhìn thấy không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám lên tiếng. Mà thượng viện những đệ tử kia nhìn thấy, thì là trợn mắt hốt mồm, vô so hâm mộ và đố kỵ. Nghĩ không ra những cái kia đại trưởng lão vì thu Yến Thanh làm đồ đệ, kém chút liền trực tiếp đánh lên. Cho dù là Yến Thanh nhìn thấy, cũng là hơi kinh ngạc, nghĩ không ra mình vậy mà thành bánh trái thơm ngon. Các vị đại trưởng lão, kỳ thật trừ con én nhỏ bên ngoài, ta Tỉnh Trung Thiên cũng là không sai. Lúc này Tỉnh Trung Thiên đi tới nói, trong lòng đối Yến Thanh lại mười điểm khó chịu lên, không chỉ có hiện hóa ra một vạn trượng chính tướng, lại còn khiến mười đại trưởng lão vì đó tranh giành tình nhân. Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt cùng Sơn Phủ bọn người, lúc này kinh hãi mà nhìn xem Tỉnh Trung Thiên, liền ngay cả những cái kia thượng viện sư trưởng cùng trưởng lão cũng không dám tại trước mặt đại trưởng lão xem vào, Tỉnh Trung Thiên vậy mà không cố kỵ gì để cử chính mình. Những cái kia đại trưởng lão nghe tới Tỉnh Trung Thiên nói chuyện về sau, lập tức dừng lại, lặng lặng mà nhìn xem Tỉnh Trung Thiên một chút, sau đó một tên đại trưởng lão phất phất tay nói, tiểu gia hỏa không có chuyện của ngươi, đi một bên chơi. Tỉnh Trung Thiên há to miệng, cuối cùng lui sang một bên, trong lòng mười điểm khó chịu. Nhưng vào lúc này, tiểu thanh long lớn uy trời mang theo 18 con tiểu long xuất hiện. Tiểu gia hỏa kia như người đứng thẳng, cặp kia móng vuốt nhỏ cũng cong tại sau lưng, chỉ cao khí dương đi, một bức vẻ muốn ăn đòn. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, không chút nào luống cuống, thẳng tắp hướng Yến Thanh đi đến, tại Yến Thanh một trượng trước dừng lại. Vươn móng vuốt nhỏ y y nha nha, một bức dương nhanh múa vuốt dáng vẻ, tiếp lấy móng vuốt nhỏ vung lên, kia 18 con tiểu long lập tức hướng Yến Thanh đánh tới. Yến Thanh vừa nhìn thấy lập tức biết kia 18 con tiểu long muốn làm gì, lập tức xoay người chạy, nhưng là kia 18 con tiểu long cũng phi thân đuổi theo, tốc độ càng nhanh. Bổ một cái, một đầu tiểu long liền nhào vào Yến Thanh trên thân, há miệng liền cắn, nhưng là tiếp xuống lại là khiến kia đầu tiểu long ngẩn người. Nó phát hiện mình vậy mà cắn không đi xuống, chỉ là tại Yến Thanh trên cánh tay lưu lại mấy cái nhàn nhạt dấu răng mà thôi. Kia đầu tiểu long không tin tà, mở ra miệng rộng, lần nữa hung hăng cắn, lần này rốt cục cắn mở một chút da thịt, nhưng là cũng đau đến nó cười toe toét miệng rộng. Mọi người thấy Yến Thanh bị 18 con tiểu long đuổi đến đầy đất chạy, không khỏi ngẩn người, hai mặt nhìn nhau, tiếp theo ánh mắt rơi vào tiểu thanh long trên thân. Tiểu thanh long cong song móng vuốt nhỏ, như người đứng ở cái kia bên trong nhìn xem kia 18 con tiểu long truy đến thanh. Không biết truy bao lâu, Yến Thanh dứt khoát nằm trên mặt đất, mặc cho kia 18 con tiểu long đến hút máu. Chỉ là trong chớp mắt, Yến Thanh huyết đục liền khô cạn xuống dưới, biến thành một bộ khô lâu. Kia tiểu tử đang làm gì? Lấy máu nuôi long. Truyền công đại trưởng lão nhíu mày một cái nói, tiếp lấy a một tiếng, hắn phát hiện kia 18 con tiểu long tại hút Yến Thanh huyết dịch về sau, bọn chúng đầu lâu bên trên một cái kia ấn ký tựa hồ rõ ràng hơn một chút. Đây là Long Vương ấn nhớ, những này đại trưởng lão tự nhiên biết. Cũng không biết kia 18 con tiểu long hút bao nhiêu lần, rốt cục cũng ngừng lại, mà lại thân thể của bọn họ lần nữa tăng dài một chút, cơ hồ muốn đạt tới 2 trượng. Chỉ là trong chớp mắt, Yến Thanh kia khô lâu thân thể lần nữa đầy đặn, trong đan điền có vạn trượng cá tương hòa chi tướng, sinh mệnh khí tức bàng bạc vô so, dù cho bị hút vào 100 lần cũng là không có nửa điểm sự tình. Đem 18 con tiểu long cho ăn no về sau, Tiểu Thanh Long cũng không còn cùng Yến Thanh so đo, trực tiếp nhảy lên bờ vai của hắn. Tại kia mấy tên đại trưởng lão lần nữa vây quanh thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng từ Thiên Đế Sơn bên trên giáng lâm, tiếp lấy mọi người liền thấy một chi sát thương từ trên trời giáng xuống. Kia một chi sát thương chính là Triệu Tử Hoa Mai. Hoa Mai chính chính rơi vào Yến Thanh bên người, mà những cái kia đi tới đại trưởng lão nhìn thấy chi này Hoa Mai, có chút giật mình, tiếp lấy có chút đắng cười lắc đầu, sau đó cũng liền rời đi cấm địa. Nhìn thấy kia một chi mai hoa hương, tất cả mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ thứ nhất đại trưởng lão muốn thu Yến Thanh làm đồ đệ? Một tên thượng viện sư trưởng kinh hãi nói, ánh mắt rơi vào kia một chi mai hoa thương bên trên, tràn đầy sùng bái. Triệu Tử Mai hoa thương, thiên tài thứ nhất thương. Có lẽ vậy. Có người hồi đáp. Yến Thanh nhìn thấy kia một chi mai hoa thương, cũng là 10 điểm ngoài ý muốn, đây là thứ nhất đại trưởng lão muốn thu ta làm đồ đệ. Kia mấy tên đại trưởng lão rời đi về sau, Phong Bách Thương, Cổ Thanh Nguyệt, Sơn Phủ mấy người cũng xuống tới, đều là một bức cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Nhưng là, có một người ngoại trừ, chính là Tỉnh Trung Thiên, lúc này thập phần khó chịu. Mà vào lúc này, cấm địa đột nhiên chấn động lên, như là đất rung núi chuyển. Xảy ra chuyện gì? Những cái kia còn tại cấm địa trưởng lão cùng sư trưởng nghi hoặc nói, tiếp lấy bọn hắn liền thấy 10 đạo quang mang từ đằng xa bay tới. Cái này 10 đạo quang mang bên trong, có đỉnh, có kiếm, có đao, có thương. Mỗi một đạo quang mang đều vô so khủng bố, một chút cũng không thua tại kia mấy tên đại trưởng lão. Khi những ánh sáng này bay gần thời điểm, những trưởng lão kia cũng nhận ra được, kinh hãi nói, là kia 10 trôi thần binh. Không được. Một tên trưởng lão biến sắc, bởi vì kia 10 trôi thần binh vậy mà hướng Yến Thanh phóng đi. Yến Thanh mặc dù có vạn cổ thứ nhất chi tư, nhưng là căn bản liền không thể thừa nhận cái này thần binh phát ra khí tức, hắn chẳng qua là đan điền cảnh mà thôi. Lúc này, số tên trưởng lão lập tức phi thân mà đi, ngăn tại Yến Thanh trước người, muốn lấy bản thân ngăn trở kia 10 trôi thần binh. Nhưng là, bọn hắn lại như thế nào ngăn cản kia 10 trôi thần binh, chỉ là nháy mắt kia 10 trôi thần binh sẽ xuyên qua kia số tên trưởng lão, hướng Yến Thanh phóng đi. Kia thần binh bay gần Yến Thanh lúc, lập tức biến nhỏ, cuối cùng hóa vì một điểm đèn chui vào Yến Thanh vòng trong biển. A, mọi người thấy thần binh cũng không có thương tổn Yến Thanh, mà là chui vào Yến Thanh luân hải, rất là kinh ngạc lên. Trong đó một tên sư trưởng nói, đây là nhận chủ sao? 10 trôi thần binh đồng loạt nhận chủ. Mọi người cảm giác có chút choáng váng. Phong Bách Thương, Cổ Thanh Nguyệt, Sơn Phủ cùng Tỉnh Trung Thiên bốn người, tự nhiên là nhận ra kia 10 trôi thần binh, nghĩ không ra bọn chúng đến cuối cùng vẫn không có phân ra thắng bại, cuối cùng vậy mà cùng một chỗ chui vào Yến Thanh vòng trong biển, đây coi như là đồng loạt nhận chủ sao? Yến Thanh lập tức thu 10 trôi thần binh. Lúc này, liền ngay cả Phong Bách Thư, Sơn Phủ chờ hắn đấu kỵ lên, cảm giác Yến Thanh thực tế là vận khí tốt phải người tiên, chỗ tốt gì đều là hắn phải tận, ngay cả canh đều không có cho người khác lưu lại một ngụm. Mà Yến Thanh nhìn thấy 10 trôi thần binh chui vào mình luân hải, cũng là 10 điểm ngoài ý muốn, lúc này lập tức nội thị. Nhìn thấy tại mình luân hải bên trong, lặng lặng lơ lửng 10 trôi thần binh, mỗi một trôi đều không nhúc đích, tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong. Cẩn thận quan sát dưới, nhìn thấy cái này 10 trôi thần binh đều xuất hiện khác biệt trình độ vết rách, đặc biệt là kia một ngụm đỉnh đồng tao. Phía trên che kín như mạng nhện vết rách, cái khác chín trôi thần binh cũng là như thế, tựa hồ cũng nhận đặc biệt nghiêm trọng tổn thương, đều là lâm vào ngủ say bên trong. Đây là, Yến Thanh vừa mới kinh hỉ, lập tức liền không có, tiếp lấy không khỏi lắc đầu, nghĩ không ra kia 10 trôi thần binh đem mình luân hải xem như bọn chúng ngủ say chi địa. Cao hứng a, Thỉnh Trung Tiên khó chịu nói. Còn tốt, Yến Thanh nhẹ gật đầu. Đánh hắn mãi mãi, thực tế là nhìn không được. Thỉnh Trung Tiên đột nhiên trở nên diện mục dữ tợn, đột nhiên hướng Yến Thanh đánh tới, mà lại hắn vừa nói xong, Phong Mạch Thương, Sơn Phủ cùng Cổ Thanh Nguyệt ba người cũng lập tức hưởng ứng, đều là hướng Yến Thanh đánh tới, xoay đánh nhau. Kia còn đang nhìn trưởng lão cùng sư trưởng, thực tế cảm tưởng đi đánh Yến Thanh, nhưng là bọn hắn không có ý tứ xuất thủ. Mà vào lúc này, một cái tiên phong đạo cốt thân ảnh xuất hiện tại cấm địa một chỗ khác, thân ảnh có chút lén lén lút lút, nhìn thoáng qua Yến Thanh nói, nghĩ không ra à, nghĩ không ra à, dạng này vậy mà đều không có chết. Sau đó lại nhìn một chút trời, ngón tay chụp lấy, tiếp lấy rời đi. Trời muốn biến mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò, Việt kẹo tẩy, dù mới hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 260, Bình Tĩnh Tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Mai Hoa Sơn bên trên, ngàn bên trong băng phòng, 10.000 dặm tuyết bay. Tại cái này băng tuyết bên trong, tiết như tuyết hoa mai vẫn là ngẩng đầu nổ phóng, riêng một ngọn cờ, ngạo nghệ đứng thẳng. Không sợ trời đông giá rét, không sợ băng tập tuyết sâm, lộ ra thẳng thắn cương nghị. Hoa mai tầng tầng lớp lớp, trời quang mây cạnh, phồn hoa khắp núi, một mảnh hương biển. Cứ việc không phải hoa mai thời tiết, nhưng là nó một năm bốn mùa đều tại nở rộ, vĩnh viễn nở rộ. Mà tại kia đỉnh núi tuyết bên trên, một cái thanh y thiếu niên thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khẽ nhắm, thần thái an tưởng mà tự nhiên, mặc cho bông tuyết phiêu ở trên người, rơi đầy một thân. Khí tức của hắn bình tĩnh mà an tưởng, như là rơi vào trạng thái ngủ say, theo thời gian trôi qua, khí tức cũng một chút xíu yếu xuống tới, cuối cùng trở nên yên lặng, như là một người chết, không lúc đích. Đông tuyết bay tán loạn, tuyết lớn đầy trời, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày liền đã biến thành một cái người tuyết. Ở bên cạnh hắn lặng lặng đứng thẳng một cây băng trụ, kia một cây băng trụ bên trong có một chi sát thương, đó chính là Triệu Tử Mai Hoa thương. Trong chớp mắt, cách đến núi cấm địa kết thúc đã nửa năm. Mà Yến Thanh tại cái này Mai Hoa Sơn bên trên một tòa chính là nửa năm, cả người lặng lặng ngồi xếp bằng lấy không lúc đích, phản phất đã hóa thành một cái băng điêu, cả người không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Nửa năm trước, Yến Thanh ở trong cấm địa dục hỏa mà sinh, ngưng hóa thành 10.000 trượng chim tướng, chấn kinh toàn bộ Thiên Đế học viện. Những học viện kia trưởng lão, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét thét dài, giống to trời hương ta đến núi, vạn cổ vì đệ nhất. Đây là đến núi đại hương hiện ra. Mỗi một người bọn hắn đều đối Yến Thanh tràn ngập hy vọng, chờ mong hắn tương lai quân lâm thiên hạ một khắc này, lại xuất hiện thượng cổ huy hoàng. 10.000 trượng long tướng, 10.000 trượng chim tướng, đều là trước nay chưa từng có truyền thuyết. Mà Yến Thanh cũng đã trở thành một cái truyền thuyết. Tại ngày đó, Yến Thanh đi theo Mai Hoa Thương đi đến Triệu Tử Mai Hoa Sơn, trở thành Triệu Tử truyền nhân. Mặc dù Triệu Tử không tại, cái gì cũng không có giáo với hắn, nhưng là hắn tại Tuyết Sơn này một tòa, liền biết hắn mình muốn cái gì. Mai Hoa Sơn trên có Triệu Tử khí tức, Triệu Tử khí thế, đó chính là thiên hạ đệ nhất, quân lâm thiên hạ. Cái này không chỉ có là Triệu Tử đối với hắn chờ mong, cũng là toàn bộ Thiên Đế học viện đối với hắn chờ mong. Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, đem khí tức của mình một chút xíu bình tĩnh trở lại, để lòng của mình cũng bình tĩnh trở lại. Tại nửa năm trước, Yến Thanh cảnh giới liền đã có thể đột phá, trở thành kim đan cảnh tồn tại. Nhưng là, bị hắn gắt gao áp chế, không để cho mình đột phá kim đan cảnh. Vì chính là đồng tu thiên hạ tứ đại đan điển tuyệt học, nhưng là mặt khác hai đại đan điển tuyệt học lại không có nửa điểm tin tức. Huyền Võ Hỏa Quái, Thánh Hổ Tướng Minh. Mặc dù học viện đại trưởng lão đã khiến người đi tìm, nhưng là nửa năm trôi qua vẫn không có nửa điểm tin tức, cho nên Yến Thanh một mực gắt gao áp chế cảnh giới, không để cho mình đột phá. Nếu như đột phá, hắn liền lại không có cơ hội đồng tu thiên hạ tứ đại đan điển tuyệt học. Tại một ngày này, Yến Thanh trên thân đông tuyết một chút xíu hóa đi, tiếp theo mở mắt, trong lòng của hắn có một loại cảm giác, loại thứ ba đan điển tuyệt học muốn xuất hiện. Yến Thanh đứng lên, nghe kia một cỗ thấm vào ruột gan hương hoa, hướng kia Mai Hoa Thương có chút túi đầu. Mai Hoa Thương khẽ run lên, đem kèm ở phía trên băng tuyết rung động đi, phát ra một tiếng khẽ thê. Yến Thanh mỉm cười, mặc dù tại nửa năm này bên trong, hắn không làm gì, nhưng là khí tức của hắn bắt đầu thu liễm. Cả người trở nên trầm tĩnh như nước, như là một cái không có tu hành người bình thường. Mặc dù Yến Thanh gắt gao áp chế mình, không để cho mình đột phá, nhưng là thực lực của hắn đã xa xa vượt qua kim đan cảnh người tu hành. Loại thứ ba tuyệt học sẽ là một cái kia. Yến Thanh đứng bình tĩnh, sau đó đi xuống núi tuyết, trở lại dọn đường ở giữa. Dọn đường ở giữa, chỉ có Sơn Phủ một người, mà kia Vô Lương lão đầu vẫn là không biết tăm hơi. Chỉ chốc lát sau về sau, Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt cùng Tỉnh Trung Thiên đạt được tin tức, cũng tới đến dọn đường cư. Mà Tỉnh Trung Thiên vừa nhìn thấy Yến Thanh, lại còn không có đột phá đến kim đan cảnh, không khỏi ha ha phá lên cười. Con én nhỏ, đến, chúng ta so một so, xem ai là Thiên Đế học viện đệ nhất thiên tài. Tỉnh Trung Thiên dương dương đắc ý nói, tại nửa năm này bên trong, hắn đầu tiên đột phá đan điển cảnh trở thành kim đan cảnh người tu hành. Thực lực nhất phi trung thiên, ẩn ẩn có xung kích thượng viện 10 đại đệ tử tư cách. Mà lại, khoảng thời gian này đến, trong giếng nương tựa theo mình thực lực siêu cường, đem Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt cùng Sơn Phủ ba người ngược phải thương tích đầy mình. Yến Thanh cười cười, nói, ngươi thật muốn, không sợ ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Thôi đi, hù dọa ta a 10.000 trượng chim tướng lại như thế nào, hiện tại còn không phải đan điển cảnh, ta thế nhưng là kim đan cảnh, biết cái gì là kim đan cảnh sao? Tỉnh Trung Thiên dương dương đắc ý nói nói, kim đan một thành, mới biết ta là ta. À, Tỉnh Trung Thiên nói lời còn chưa nói hết, liền bị Yến Thanh vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, tiếp theo tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bị đánh xương thành đầu heo. Yến Thanh đánh xong Tỉnh Trung Thiên về sau, trong chớp mắt lại trở lại vị trí cũ, tựa hồ chưa từng nhúc nhích. Phong Bách Thương, Cổ Thanh Nguyệt cùng Sơn Phủ ba người nhìn trận mắt hốt hoồm, mặc dù biết Yến Thanh rất mạnh, nhưng là không biết mạnh đến tình trạng như thế. Tỉnh Trung Thiên mặc dù vừa bước vào kim đan cảnh, nhưng hắn là Thiên Đế học viện kim đan cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. A, tại sao có thể như vậy? Tỉnh Trung Thiên bị đánh ngốc, một bức khó mà tin được dáng vẻ. Hê xanh nhỏ, nói cho ngươi một sự kiện, trên đời này, đan điển cảnh không chừng liền không thể thắng qua kim đan cảnh. Yến Thanh lạnh nhạt nói, trên mặt còn lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Ta liền không tin, ta kim đan cảnh còn không đánh lại ngươi đan điển cảnh. Tỉnh Trung Thiên một bức không phục bộ dáng, hướng Yến Thanh lần nữa lao đến. Với anh, Yến Thanh một thân ảnh xung qua, quả thực là dùng thân thể đem Tỉnh Trung Thiên đụng bay ra ngoài. Lúc này, từ dọn đường cư bên ngoài đi tiến vào một đầu tiểu thanh long, nó cong móng vuốt nhỏ, ngửa đầu, một bức chỉ cao khí dương dáng vẻ đi đến. Đối Yến Thanh y nha nha giáo huấn một trận, sau đó nhảy bà bay. Mà kia 18 con tiểu long thì là chạy đến Thiên Đế trong hồ chơi đùa đi. Yến Thanh, ngươi thật không có ý định đột phá? Phong Bách Thư cao mày nói, dạng này một mực gáp chế xuống, cũng không phải biện pháp à, mà lại đồng tu thiên hạ tứ đại đan điển tuyệt học, cũng không phải dễ dàng như vậy à? Ta biết. Yến Thanh gật gật đầu. Vậy ngươi còn áp chế? Phong Bách Thư có chút không hiểu, trong học viện cũng cái khác hai tướng tuyệt học, mặc dù so Huyền Võ Hỏa Quái cùng Thánh Hổ Tướng binh sai chút, nhưng cũng là không sai. Mà lại, chỉ bằng vào ngươi long tướng, liền có thể ngưng ra cựu phẩm kim đan. Ta có một loại cảm giác, loại thứ ba tuyệt học muốn xuất hiện. Yến Thanh trầm mặc một lát nói, con én nhỏ, ngươi nghĩ ngưng ra thập phẩm thần đan. Tỉnh Trung Tiên giật mình nói, lúc này cũng không lo được trên mặt của mình sưng bên trên đầu heo, đây chẳng qua là truyền thuyết ta, căn bản lại không tồn tại, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vở ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cuốn vở ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 261, trên trời rơi xuống thần thi tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thiên hạ bốn đại tuyệt học đồng tu, nhưng phải thập phẩm thần kim đan, đây là một cái truyền thuyết. Nhưng là, Yến Thanh biết nó cũng không phải là truyền thuyết, mà là thật. Giống như lúc trước đệ thập trọng mệnh môn như vậy, giống nhau là một cái truyền thuyết, nhưng nó không chỉ có đệ thập trọng mệnh môn, còn có tầng thứ 11, thậm chí là đệ thập nhị trọng. Hắn tin tưởng, tứ đại đan điền tuyệt học đồng tu, nhưng phải thập phẩm thần đan. Ban đêm, khi Sơn phủ ngủ thời điểm, Yến Thanh đi tới trong sân, lặng lặng ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khi trăng lên giữa trời thời điểm, hắn lại đi tới kia một cái giếng cổ bên trong trước, nhưng là hắn cũng không có tại trong giếng cổ nhìn thấy kia một vòng cầu nguyện. Yến Thanh có chút nghi hoặc, trong lòng có chút không hiểu. Nhưng là tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện, từ trong bóng tối xuất hiện, lặng yên không một tiếng động. Yến Thanh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy lại là lão già đáng chết kia thập tứ gia, quỷ quỷ túy túy từ dọn đường cư bên ngoài đi tới. "Tiểu tử, không tệ a, vậy mà ngưng ra 10.000 trượng chi tướng." Thập tứ gia vừa tiến tới, liền cười ha hả nói, từ trên xuống dưới đánh giá Yến Thanh. "Ngày đó, có phải hay không là ngươi đẩy ta đi xuống?" Yến Thanh nhíu mày một cái nói, "Ngày đó nhìn ngươi do dự, chỉ là giúp ngươi một đêm mà thôi, không cần cảm tạ." Thập tứ gia hắc nói, một bức hèn mọn dáng vẻ, mà lại 10 điểm vô sỉ. "Quả nhiên là ngươi." Yến Thanh giận dữ, sau đó từ trên xuống dưới dò xét lao già chết tiệt, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi là ai? Ngươi là làm sao biết có thể từ giếng cổ kia một vầng minh nguyệt, trở lại thời đại viễn cổ bên trong đi? Chỉ là nghe nói mà thôi, nghĩ không ra vậy mà là thật." Thập tứ gia có chút sợ hãi thán phục nói, "Ngươi liền trang." Yến Thanh khinh bị một chút, "Tiểu tử, ngươi tại thời đại kia đến núi trong cấm địa nhìn thấy cái gì, nói nghe một chút." Thập tứ gia một bức hiếu kỳ dáng vẻ, đi đến bên giếng cổ bên trên ngồi xuống. "Ngươi không biết?" Yến Thanh mặt người, "Lão phu lại chưa từng đi, làm sao biết?" Thập tứ gia lật một cái liếc mắt, sau đó thúc giục nói, "Mau mau, nói nghe một chút, đến cùng nhìn thấy cái gì?" "Không nói." Yến Thanh lắc đầu, sau đó đánh giá lao già chết tiệt, "Ngươi là từ đâu bên trong nghe tới, tựa hồ việc này ngay cả đại trưởng lão bọn hắn cũng không biết ta còn có, ngươi biết cái này miệng giếng cổ lai lịch sao?" "Thôi đi, ngươi quản ta là từ đâu bên trong nghe được." Thập tứ gia lật một cái liếc mắt, "Ngươi đem ta đưa đi cái kia bên trong, đến cùng lại an cái gì tâm?" Yến Thanh hỏi, "Chính là cho ngươi đi nhìn xem, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể còn sống trở về, ngược lại để người kỳ quái." Thập tứ gia cảm thán nói, "Hừ." Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi nói hay không, bất kể như thế nào, đều là lão phu đưa ngươi đi, đây chính là cơ duyên to lớn à." Thập tứ gia nói, "Tựa hồ, ngươi cũng tại kia bên trong đạt được chỗ tốt ta. Còn không biết xấu hổ, nếu như không phải vận khí ta tốt, kém chút liền về không được." Yến Thanh giận dữ, "Tiểu tử, nếu không dạng này, cùng ngươi trao đổi một tin tức như thế nào?" Thập tứ gia cười hắc hắc nói, "Tin tức này thế nhưng là ngươi nửa năm qua này, một mực đều đang đợi à?" "Ngươi biết?" Yến Thanh không khỏi giật mình, nội tâm hơi kinh ngạc, tiếp lấy nhíu mày, nói thật ra hắn có chút không tin được tử lao đầu này. "Đương nhiên." Thập tứ gia gật đầu, "Lão phu biết Huyền Võ Họa Quái chi pháp ở đâu bên trong, mà lại toàn bộ thiên hạ chỉ ta lão phu biết, ngươi suy tính một chút đi." "Được." Yến Thanh nhẹ gật đầu. "Ngươi tại Thiên Đế Sơn bên trên nhìn thấy cái gì?" Thập tứ gia hỏi. "7 tòa cực đạo chữ sát địa." Yến Thanh nói. "Còn có đây này." Thập tứ gia tựa hồ là thuận miệng hỏi. "Một tòa thành." Yến Thanh nói. "Là một cái như thế nào thành?" Thập tứ gia ngữ khí tựa hồ có chút dồn dập. "Có 8 cái sừng một tòa thành chết." Yến Thanh nhìn thoáng qua thập tứ gia, sau đó chậm rãi nói. Thập tứ gia trầm mặc một chút, sau đó nói, "Ngươi thật nhìn thấy kia một tòa thành?" Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó hơi kinh ngạc nói, "Ngươi biết kia một tòa thành? Kia là một cái gì thành? Bên trong có cái gì?" "Ta không biết." Thập tứ gia lắc đầu. "Lừa gạt quỷ, kế tiếp theo trang." Yến Thanh có chút không tin, tử lão đầu này tuyệt đối biết kia một cái bắt rất thành. "Tốt, nói đi, Huyền Võ Họa Quái chi pháp ở đâu?" "Hắc hắc, tại Thần Ma Mộ Ruộng." Thập tứ gia nói. "Thần Ma Mộ Ruộng?" Yến Thanh lớn cau mày, làm sao cũng không nghĩ tới là tại Thần Ma Mộ Ruộng, nói, "Huyền Võ Họa Quái làm sao tại Thần Ma Mộ Ruộng, ngươi không có gạt ta?" "Còn có, ngươi là làm thế nào biết?" "Ngươi quản lão phu là làm thế nào biết, ngươi tại Thần Ma màn trong ruộng một nhất định có thể tìm được Huyền Võ Họa Quái." Thập tứ gia chắc chắn nói. Yến Thanh trầm mặc. "Tiểu tử, có dám đi hay không?" Thập tứ gia cười hắc hắc. Yến Thanh kế tiếp theo trầm mặc. "Tiểu tử, lão phu thế nhưng là phải nói cho ngươi một sự kiện, nếu như đi trễ, khả năng càng thêm nguy hiểm. Nếu như muốn đi, liền sớm làm đi." Thập tứ gia thần thần bí bí nói. "Ừm." "Vì sao?" Yến Thanh kinh ngạc. "Vì sao?" Thập tứ gia đột nhiên trầm mặc, sau đó biến sắc nói, "Ách, hiện tại đã trễ." Yến Thanh nhíu mày một cái, không biết lao già chết tiệt đang đánh cái gì câu đố, tiếp lấy nhìn thấy thập tứ gia chỉ bầu trời. "Nhìn xem phía trên." Yến Thanh nghi hoặc hơi ngẩng đầu, nhưng bầu trời là cái gì cũng không có. "Nhìn thấy sao?" Thập tứ gia hỏi. "Thấy cái gì?" Yến Thanh có chút không vui. "Đến." Thập tứ gia thanh âm trầm xuống. Yến Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một điểm sáng, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, tiếp theo cái kia điểm sáng biến lớn, tựa hồ đang phát tán ra 10.000 trượng quang mang. Điểm sáng càng lúc càng lớn, cố khí tức kia càng ngày càng kinh khủng. Lúc này, toàn bộ Thiên Đế học viện đều bị kinh động, cả đám đều từ bế quan hoặc trong ngủ mê giật mình tỉnh lại. Kia là một người. Yến Thanh con ngươi đột nhiên co vào, kia là một người mặc hoàng kim thần giáp cự nhân, hắn từ trên trời giáng xuống. Không phải người, là thần. Thập tứ gia nói. Với anh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia một bộ cao trăm trượng thần thi liền ngã xuống, vừa vặn ngã tại thần ma mộ trong ruộng, làm cả Thiên Đế cảnh cũng run nhẹ nhẹ một chút. Đây là? Yến Thanh trong lòng kinh hãi. Không nên hỏi lão phu cũng không biết. Thập tứ gia lắc đầu, nếu như muốn đạt được huyền võ họa quái liền mau chóng đi, lại trễ chút càng nguy hiểm. Lúc này, toàn bộ Thiên Đế cảnh đều chấn động lên, thiên hạ vậy mà rớt xuống một bộ mạc hoàng kim thần giáp thần thi, học viện những cái kia đại trưởng lão nhao nhao hướng thần ma mộ ruộng tiến đến, muốn đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lại, bọn hắn cảm giác trời muốn biến. Ai, trời muốn biến? Thập tứ gia lắc đầu. Lão giả chết tiệt, tựa hồ ngươi biết cái gì a? Yến Thanh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt của hắn, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Tử lão đầu này thực tế là quá quỷ, nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, căn bản cũng không khả năng. Ta cái gì cũng không biết, không nên hỏi ta. Thập tứ gia gắt gao đồng đưa. Có quỷ mới tin ngươi. Yến Thanh hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, có đi hay không? Thập tứ gia ha ha lên, một bức nhìn chết Yến Thanh dáng vẻ. Ngươi có đi hay không? Yến Thanh hỏi ngược lại. Lão phu đi làm gì? Thập tứ gia ngạc nhiên. Đi đem thần hoàng kim thần giáp lột bỏ tới. Yến Thanh nói. Hô, thập tứ gia thở mạnh thở ra một hơi, sau đó vươn ngón tay cái, nói, ngươi lợi hại. Bất quá, đây là ý kiến hay. Thần hoàng kim thần giáp a, khoác lên người, quả thực chính là quét ngang thiên hạ. Hắc hắc, đi đem thần giáp lột bỏ tới. Ngươi sẽ không coi là thật a. Yến Thanh ngược lại là có chút ngạc nhiên. Đó là đương nhiên. Thập tứ gia kích động. Cùng đi. Yến Thanh cười. Đi. Thập tứ gia gật gật đầu. Trong đêm tối, hai đạo nhân ảnh hướng thần ma mộ ruộng chạy như bay, nhưng là vừa vặn bọt ra Thiên Đế thành, Tiễn Thanh liền thấy Tiểu Thanh Long vậy mà đuổi theo. Tiểu gia hỏa kia chết sống cũng không chịu trở về, không phải muốn đi theo, Tiễn Thanh không có cách nào, đành phải mang theo nó cùng đi. Thần ma mộ ruộng tại Thiên Đế cảnh phía đông, cơ hồ có 10.000 bên trong xa. Thời gian cũng chưa từng có mấy ngày, Tiễn Thanh cùng thập tứ gia liền đuổi tới thần ma mộ ruộng bên ngoài, nhưng là vào lúc này bên ngoài đã bu đầy người. Trừ Thiên Đế học viện trưởng lão, còn có Thiên Thần Tông, thần biến cửa cùng thần ma mộ phụ cận những cái kia thánh địa trưởng lão. Trên trời rơi xuống thần thi thực tế là quá rung động, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày liền đã truyền khắp toàn bộ đại hoang thế giới, gây nên thiên hạ rung động. Hiện tại, còn không biết có bao nhiêu người từ đằng xa chạy đến. Làm sao lại nhiều người như vậy? Yến Thanh nhíu mày một cái, nhìn xem kia từng cái lơ lửng tại thiên không thân ảnh nói. Trên trời rơi xuống thần thi, đây là thiên hạ chấn động sự tình, ai không muốn đến xem thử, hơn nữa còn có cơ hội lột bỏ thần giáp. Đây chính là không hao tổn thần binh a. Thập tứ gia cười ha hả nói. Mau nhìn. Lúc này, có người chỉ vào bầu trời kêu lên sợ hãi. Hiện tại mặc dù là ban ngày, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo kim đạo, tiếp lấy chỉ nghe quanh một tiếng, lại một bộ trăm trượng thần thi quẳng tiến vào thần ma mộ trong ruộng. Một luồng khí tức kinh khủng từ bên trong truyền ra, mọi người kinh tâm táng đảm. Lao đầu, hỏi ngươi chuyện gì? Yến Thanh nói. Nói. Trên trời thật sự có thần. Yến Thanh có chút hiếu kỳ, không phải nói thần tại thời đại thượng cổ liền đã biến mất không thấy gì nữa sao? Hiện tại làm sao lại có thần thi trên trời rơi xuống? Vừa mới không phải đến rơi xuống sao? Thập tứ gia nói. Trên trời là trong truyền thuyết thần giới. Yến Thanh suy đoán. Không phải. Thập tứ gia lắc đầu. A, không phải thần giới đó là cái gì? Yến Thanh nghi hoặc nhìn thấy thập tứ gia. Không biết. Lão già chết tiệt, ta phát hiện ngươi tựa hồ biết tất cả mọi chuyện a, chính là không chịu nói ra tới. Yến Thanh càng ngày càng hiếu kỳ thập tứ gia là ai. Đi, chúng ta vụng trộm trượt đi bảo. Thập tứ gia lôi kéo Yến Thanh liền chạy như bay, căn bản cũng không tha cho hắn phản kháng, chỉ là trong chốc lát, Yến Thanh liền tiến đến một cái kỳ dị thế giới. Đây là một mảnh đạt tới mấy ngàn bên trong tuyệt địa, toàn bộ đại địa chỉ có một loại nhan sắc, đó chính là huyết sắc. Không chỉ có đại địa như thế, liền cả thiên không cũng là như thế, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khủng bố quỷ dị khí tức. Một mảnh tĩnh mịch, khó tả kiềm chế, vô tận sợ hãi, không giữ ngạt thở cảm giác, tựa như có thật nhiều cái núi cao màu đen tại giáng lâm, chìm vào người tâm bên trong. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lỉnh trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 262, người không chết. V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thần ma mộ ruộng. Tại này huyết sắc đại địa bên trên, đứng thẳng từng tòa nguy nga màu đen sơn nhạc thấp nhất có mấy trăm trượng, tối cao có hơn ngàn trượng. Bọn chúng từ nhỏ đến lớn sắp hàng, 10 điểm chỉnh tề. Cơ hồ mỗi một tòa núi cao bên trên, đều bao phủ một đoàn đậm đặc phải đen như mực mây, những này mây đen có rất có nhỏ, ẩn chứa một cỗ kinh khủng quỷ dị khí tức. Chợt nhìn, có điểm giống đến núi cấm địa, đặc biệt là kia từng tòa màu đen sơn nhạc. Truyền thuyết, mỗi một tòa núi cao đều là một cái thần ma chi mộ. Bên trong đều táng lấy một bộ không biết chết đi bao nhiêu 10.000 năm thần ma. Nhưng là tại Yến Thanh trước mắt, cái này đã không còn là truyền thuyết, mà là chân chân thật thật tồn tại, vì hắn tận mắt nhìn thấy. Mà lại, rất có thể bên trong chôn lấy thần ma, chính là đến núi cấm thượng cổ chiến trường thần ma. Thiên ma thần Phật yêu. Tại thần ma mộ ruộng bên ngoài, Yến Thanh không biết chuyện gì xảy ra, liền bị thập tứ gia kéo vào, con mắt nhất định liền thấy trước mắt từng tòa núi lớn màu đen. Mặc dù trước đó từng có kinh lịch, nhưng là bây giờ thấy, vẫn là lòng còn sợ hãi, để hắn tâm thần 10 điểm bất an, cảm giác có cái gì kinh khủng tồn tại đang ngó chừng nó. Kia kinh khủng tồn tại, rất có thể chính là kia ma quỷ. Đột nhiên, bên người xuất hiện một cái cự đại hắc động sâu không thấy đáy, bên trong có một đôi lục u con mắt. Lúc này, giống như là kinh lưu hấp thủy thôn vệ lấy thiên địa tinh hoa, phản phất hồng hoang hung thú mở ra thôn tiên miệng động. Kia trong lỗ đen cất giấu một đầu ma quỷ. Tiến Thanh cùng thập tứ gia hai người đều là bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian chật vật chạy thủ mạng, tránh đi một cái kia hấp động về sau. Tiến Thanh híp mắt nói, thập tứ gia, huyền võ họa quái ở đâu? Không biết. Thập tứ gia 10 điểm dứt khoát lắc đầu, thân thể của hắn phảng phất đang cái này hắc ám bên trong co lại thành một đoàn, như cùng một con giả miêu, ánh mắt vô so cảnh giác nhìn xem một phía. Không biết. Tiến Thanh giật mình, tiếp lấy manh chừng đối phương một chút, đè nén thanh âm gầm nhẹ, ngươi không phải nói tại thần ma mộ trong ruộng sao? Bây giờ lại nói không biết. Là tại thần ma mộ trong ruộng à? Nhưng là cụ thể ở đâu bên trong, lão phu làm sao biết? Cái này cần ngươi đi tìm. Thập tứ gia hắt hắt một tiếng, sau đó cúi lưng xuống tại hành đầu, một bức cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, ánh mắt nhìn trung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, trong miệng nhỏ giọng cô lỗ, kia hai cỗ thần thi rơi xuống ở chỗ nào, làm sao không gặp? Cũng không nên bị người đoạt trước, chật chật, hai bộ hoàng kim thần giáp bị người đoạt đi, kia có dễ dàng như vậy? Cái này bên trong khắp nơi đều là ma quỷ. Yến Thanh lắc đầu một cái, sau đó chỉ trên núi lớn bao phủ hắc vụ, nhỏ giọng nói, nhìn thấy chưa, những này trong hắc vụ đều ẩn giấu đi một đầu ma quỷ, mà lại có ai dám đi tới? Chỉ sợ cũng chỉ có hai chúng ta không sợ chết, một đầu cắm vào mà thôi. A, tiểu tử, tựa hồ ngươi biết cũng không ý ta. Thập tứ gia hai mắt tại Yến Thanh trên thân xoay xoay, hơi hơi kinh ngạc một chút. Đi Long Đảo thời điểm, tàu cao tốc vừa vặn ở trên không xuyên qua, nhìn thấy một chút. Yến Thanh cũng không có dấu diếm. Sơn Liễu lao ra hỏa kia quả thực nhưng lại không sợ chết ta, vậy mà tại cái này bên trong xuyên qua. Thập tứ gia ngạc nhiên một chút, còn nói thêm, ngày đó ngươi gặp cái gì, lại là thế nào trốn tới? Ma quỷ phơi thi cùng kỵ sĩ không đầu. Yến Thanh nói, dạng này đều không có chết. Thập tứ gia trừng mắt liếc con ngươi, thần sắc như là gặp quỷ, đội bằng hỏi, vậy các ngươi là như thế nào chỗ tới? Là có cái gì bảo mệnh pháp môn? Thứ nhất đại trưởng lão. Tiến Thanh nói, nguyên lai là hắn a, bất quá cũng thế, cũng chỉ có hắn mới có năng lực như thế. Thập tứ gia gật gật đầu, túi lưng xuống ở phía trước dẫn đường, tại từng tòa màu đen núi cao ở giữa đi lại. Thập tứ gia, ta tổng cảm giác chúng ta hai cái là đang tìm cái chết a. Tiến Thanh lớn cao mày, trong lòng lẩn lẩn có chút hối hận lên, mình một cái đan điển cảnh tiểu tu hành người, đi tới không làm muốn chết tà suyệt. Tại một khối màu đen dưới tảng đá lớn, thập tứ gia đột nhiên dừng bước, quay đầu nhỏ giọng nói, phía trước tựa hồ có người. Có người? Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra có người cũng như bọn hắn đồng dạng, vậy mà không sợ chết chạy vào, chỉ là bọn hắn chạy vào là vì cái gì? Hoàng kim thần giáp, thần thi, hay là huyền võ hoa quái? Quả nhiên, tại phía trước một tòa núi cao dưới, một người đàn ông tuổi trung niên ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đi lại, đó là một bán thần. Đi tới, tựa hồ hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua, như có lẽ đã cảm thấy hai người mình. Ừm, tựa hồ không chỉ một người a. Yến Thanh híp một chút con mắt nói, tại cái kia nam tử trung niên sau lưng, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, sau đó nói, hắn làm sao cũng tại nơi nào? Người là ai a? Tiểu gia hỏa kia. Thập tứ gia nói, ừ, hắn không phải thần biến cửa vệ miệng sao? Ngươi đừng bảo là hắn cũng là tại đoạn hoàng kim thần giáp, ngươi không phải nói toàn bộ thiên hạ chỉ có chính ngươi một người biết sao? Yến Thanh có chút không vui, vệ miệng xuất hiện tại thần ma mộ ruộng, hắn có chín thành khẳng định vệ miệng là hướng về phía huyền võ hỏa quái đi. Làm sao ngươi biết hắn không là hướng về phía hoàng kim thần giáp đi? Thập tứ gia nói. Lúc này, kia một tòa núi cao trên mây đen, đột nhiên lộ ra một đôi lục u con mắt, thân thể nó bao phủ từng tầng hắc vụ. Ngao, con kia ma quỷ thân thể phi thường khổng lồ, cao tới 6-7 trượng, hình thể như người, toàn thân mọc ra nồng đậm đen nhánh lông tóc. Tứ chi bên trên mọc ra đen phải tỏa sáng lân phiến, đặc biệt là kia móng vuốt sắc bén, lóe ra hàn quang. Đầu lâu như hung thú, mọc ra một đôi như trăng khuyết sừng dài, tại phía sau của nó còn kéo lấy một đầu thật dài che kín vảy màu đen cái đuôi. Nó vừa xuất hiện, liền đem móng vuốt hướng kia người đàn ông tuổi trung niên vỗ tới. May mắn là kia người đàn ông tuổi trung niên kịp thời phát hiện, xa xa tránh đi, nắm lấy vệ miện liền điên cuồng chạy vội mà chạy, căn bản cũng không dám cùng con kia ma quỷ mạnh kháng. Nhưng là bọn hắn chạy tới phương hướng chính là Yến Thanh cùng thập tứ gia vị trí. Hỗn đản, vậy mà đem ma quỷ dẫn đi qua. Thập tứ gia mắng to một tiếng, lập tức quay người mà chạy. Yến Thanh cảm giác kia người đàn ông tuổi trung niên là cố ý, nhưng lúc này cũng không nghĩ nhiều như vậy, lập tức đuổi theo thập tứ gia mà đi. Chỉ là trong chốc lát, Yến Thanh liền bị kia người đàn ông tuổi trung niên đuổi kịp, mà vệ miện trong lúc vô tình thoáng nhìn, lập tức kinh hãi thần sắc như gặp quỷ, đối Yến Thanh nói, ngươi không phải chết sao? Hừ. Yến Thanh sắc mặt âm trầm vô so, nhìn thấy con kia ma quỷ càng ngày càng gần, dạng này trốn xuống dưới, chỉ là trong chốc lát mình liền nhất định sẽ bị con kia ma quỷ đuổi kịp. Răng khẽ cắn, lập tức hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Hai cái phương hướng, liền xem ai vận khí tốt. Chạy ra một khoảng cách về sau, phát hiện con kia ma quỷ cũng không có truy mình, Yến Thanh không khỏi thương thở ra một hơi. Nhưng là tại lúc này, hắn lại là một cử động cũng không dám, phía trước đang có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, như cùng một đầu thủ săn sói đói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, việc kẹo tẩy, dù hay sọ thì tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 263, tiểu long nữ lại xuất hiện về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đại địa, một mảnh huyết sắc hoang vu. Yến Thanh tránh đi kia một đầu ma quỷ, vừa mới buông lỏng một hơi, nhưng là xem xét phía trước cả người liền cứng đờ. Một cử động cũng không dám, từng giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên gương mặt trượt xuống đến, nhỏ giọt xuống. Tại ngoài ba trượng, một đầu trượng hơn lớn nhỏ ma quỷ chính ẩn tàng trong bóng đêm, kia một đôi lục u u con mắt chính nhìn chằm chằm hắn, như cùng một đầu thủ săn sói đói. Ma quỷ tản ra một cỗ tà ác khí tức, khiến người dùng mình, trong lòng mười điểm bất an. Ma quỷ thực lực như thế nào, Yến Thanh không rõ lắm, nhưng là hắn biết liền ngay cả bán thần cũng không dám nghịch kháng. Mình một cái nho nhỏ đang điển cảnh người tu hành, lại như thế nào đối kháng được một đầu ma quỷ? Dù cho thực lực của hắn đã vượt qua tuyệt đại bộ phân kim đan cảnh, thì tính sao? Xem ra tiến vào thần ma mộ ruộng, thật sự là một lựa chọn sai lầm. Nhưng là vào lúc này, cũng dung không được Yến Thanh đi hối hận, mặc dù trong cơ thể hắn cất giấu 10 trôi lợi hại vô so thần binh, nhưng là kia 10 trôi thần binh căn bản sẽ không nghe hắn thúc đẩy. Mà lại, kia 10 trôi thần binh vì tranh đoạt thứ nhất, ra tay đánh nhau đã có một năm hơn, không chỉ có riêng phần mình đều nhận khác biệt trình độ tổn thương, còn cơ hồ hao hết thần lực, đã lâm vào ngủ say bên trong. Nghĩ chờ chúng nó cứu mạng, nghĩ cũng đừng tưởng. Bất quá, Yến Thanh còn có một lá bài tẩy, đó chính là núi tướng đại thần thông. Cơ hồ không có cân nhắc, núi tướng đại thủ ấn nháy mắt liền kết ở trước ngực, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ đánh ra. Khi Yến Thanh kết xuất núi tướng đại thủ ấn về sau, một cỗ bảng bạc khí tức giáng lâm, con kia ma quỷ tựa hồ cũng không dám tùy ý động, nó không nghĩ tới một cái nho nhỏ đàn điện cảnh lại có thể đánh ra đại thần thông. Cứ như vậy, một người một quỷ tại giằng co, ai cũng không dám động trước. Ma quỷ mặc dù lợi hại, nhưng là Yến Thanh núi tướng đại thần thông cũng không phải ăn chay, ai cũng có cơ hội làm chết đối phương. Tiểu tử, ngươi đứng tại cái này bên trong làm. Ở phía sau truyền đến thập tứ gia thanh âm, tùy theo thân ảnh của hắn cũng xuất hiện tại Yến Thanh bên cạnh, tiếp lấy thanh âm của hắn. Thái Hoan, dừng, con mắt không khỏi chừng một chút, trong lòng mắng một câu. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, lão phu chỉ là đi ngang qua. Thập tứ gia mang theo tiếng khóc nức nở nói, nghĩ không ra vừa mới chạy ra hang hổ, lại đạp tiến vào ổ sói. Nhìn thấy con kia ma quỷ bất động, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng khác vừa đi, sau đó điên cùng chạy, tốc độ nó nhanh vô so. Yến Thanh nhìn thấy thập tứ gia dạng này liền đi, không nhịn ở trong lòng mắng to lên, hận không thể đem tử lão đầu này đánh bên trên dừng lại. Nhưng là lúc này, con kia ma quỷ động, hướng thập tứ gia điên cùng đuổi theo. Hắn mãi mãi truy lão phu làm gì? Thập tứ gia giống giận, nhanh chân điên cùng chạy. Yến Thanh ngẩn ngơ, nhìn thấy thập tứ gia thân ảnh chật vật, không khỏi trong lòng bên trong cười ha hả. Đón lấy, nghe tới khắc một tòa núi cao dưới truyền đến phanh phanh đụng chút thanh âm, tựa hồ đánh lên, lo lắng nói, lao giả đáng chết kia sẽ không là xong đi. Bất quá lao giả đáng chết kia thập phần thần bí, thực lực thâm bất khả chắc. A, hù chết lão phu. Trong chốc lát, một cái hèn mọn thân ảnh phi tốc hướng Yến Thanh lướt đến, chính là lao giả đáng chết kia. Yến Thanh nhìn xem toàn thân không hao tổn lão đầu, trừng mắt nhìn, nói, à, ngươi thế mà không có chết. Ngươi rất muốn lão phu chết a. Quả nhiên là cái không có lòng tốt lòng dạ hiểm độc tiểu tử. Thập tứ gia trừng mắt liếc, sau đó nhanh chóng lướt qua Yến Thanh, chạy càng nhanh. Yến Thanh chính muốn nói chuyện, lại là nhìn thấy lao đầu sau lưng đuổi theo một đầu 4-5 trượng lớn ma quỷ, con kia ma quỷ dương nhanh muốn bước, diện mục dữ tợn, lộ ra khủng bố vô so. Tam đoá. Yến Thanh mắng to một câu, nghĩ không ra lão già chết tiệt vậy mà đem một đầu ma quỷ dẫn hướng hắn, lúc này cũng điên cuồng nhanh chân chạy. Ba nội hắn, tại sao lại là truy lão phu? Thập tứ gia nhìn thấy mình dẫn đi con kia ma quỷ, vậy mà không đi Yến Thanh mà là gắt gao đuổi theo mình, không khỏi giận tím mặt. Tại sơn nhạc dưới điên cuồng chạy, tựa hồ cùng con kia ma quỷ tại vòng quanh. Lúc này, Yến Thanh phát hiện thần ma mộ ruộng bên trong xuất hiện một ít nhân ảnh, những bóng người này ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia ma quỷ, từng bước một xâm nhập thần ma mộ ruộng, tựa hồ là thăm dò kia hai cỗ thần thi. Tại Yến Thanh cách đó không xa, chính cẩn thận từng ly từng tí đi tới ba, bốn người, đi được lặng yên không một tiếng động. Đón lấy, Yến Thanh nhìn thấy thập tứ gia phi tốc hướng kia ba, bốn người chạy đi, mà kia ba, bốn người nhìn thấy thập tứ gia sau lưng con kia ma quỷ, lập tức dọa đến hồn bay phách tán, đồng thời cũng giận tím mặt. Bọn hắn nghĩ không ra lại có người như thế đáng ghét, vậy mà đem ma quỷ dẫn hướng bọn hắn. Nhưng là vào lúc này, cái gì cũng vô pháp làm gì, ngay cả mắng cũng không dám mắng, chỉ có thể phi tốc chạy thủ mạng. À, một lao giả tựa hồ bị cái gì vấp một chút, thân thể một cái lảo đảo, tiếp lấy liền bị đuổi kịp ma quỷ đập một móng vuốt, nháy mắt biến thành hoàn toàn mơ hồ huyết đục. Mà vào lúc này, con kia ma quỷ cũng ngừng lại, đối kia một mảnh huyết đục lớn hít một hơi, sau đó kia một mảnh huyết đục cũng chỉ còn lại có một mảnh vết máu. Hai người khác nhìn thấy lửa giận ngút trời, nhưng là vào lúc này lão già chết tiệt đã không gặp, bọn hắn cũng không dám cây đuốc phát tại con kia ma quỷ bên trên, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt vào cái này một ngụm ác khí, phi thân mà chạy. Yến Thanh nhìn thấy đây hết thảy, lông mày chỉ là hơi nhíu một chút. Tên lão giả kia mặc dù không phải bán thần cấp bậc tồn tại, nhưng cũng là đại long cảnh vương giả, nghĩ không ra bị ma quỷ nhẹ nhàng vỗ liền thành một mảnh huyết đủ. Đó lấy, Yến Thanh thân thể cứng đờ, hắn cảm giác được trên vai của hắn rơi xuống một tay nắm, một con tràn đầy máu bàn tay. Khi hắn quay đầu, tức giận đến kém chút đem núi tướng thần thông quanh ra ngoài. Ở phía sau hắn chính là thập tứ gia. Người muốn chết ta? Yến Thanh gầm nhẹ, vừa mới thật sự là hắn bị giật nảy mình, còn cho là mình bị thứ gì để mắt tới, hiện tại còn nhịp tim không thôi. Hắc hắc, người tiến vào càng ngày càng. Cái này vừa vặn đục nước béo cỏ. Thập tứ gia cười hì hì, một bức hèn mọn dáng vẻ, nhìn thấy Yến Thanh lửa giận ngút trời, nói: "Ngươi lá gan cũng quá tiểu đi, dạng này như thế nào tìm Huyền Võ Hỏa Quái? Ngươi có biết hay không, người dọa người sẽ hù chết người." Yến Thanh lửa giận khó tiêu. Đi, lão phu hiện tại biết kia hai cỗ thần thi rơi vào kia bên trong, hắc hắc, Hoàng Kim thần giáp a. Thập tứ gia thần thần bí bí nói, hai mắt tỏa ra ánh sao. Sau khi nói xong lập tức ở phía trước dẫn đường, thân thể y nguyên miêu, rón rén đi đi. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc một chút, tiếp lấy cũng đi theo lão đầu đi xuống, vượt qua một cái mấy trăm trượng đỉnh núi về sau, đột nhiên nhìn thấy một cái áo trắng thân ảnh từ dưới núi lướt qua, tốc độ nó nhanh vô so. A, tiểu long nữ. Kia là một thiếu nữ thân ảnh, xem ra 10 điểm giống tiểu long nữ, nhưng là bởi vì khoảng cách hơi xa, Yến Thanh cũng không quá khẳng định. Nhưng là, tựa hồ trừ nàng, cũng không có người khác, mà lại đối nàng ấn tượng cũng rất sâu, chỉ là nàng chạy thế nào đến nơi đây rồi? Chẳng lẽ cũng là vì Huyền Võ Hoa Quái? Tiểu tử, đi mau. Thập tứ gia thúc giục một tiếng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 264, một dọn thần huyết S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tiểu tử, đang nhìn cái gì đâu, đi mau. Cái địa phương quỷ quái này thực tế là quá mức quỷ dị, không cẩn thận ngay cả chết cũng không biết là như thế nào chết. Trên một đỉnh núi, thập tứ gia có chút hoảng hốt nói. Lúc này, cũng mặc kệ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đi xuống. Yến Thanh nhíu mày, nhìn thấy vệ miện cùng tiểu long nữ về sau, hắn đã khẳng định bọn hắn là vì Huyền Võ Hỏa Quái mà tới. Liền lấy tiểu long nữ đến nói, nàng chính là đại đường đế quốc tiểu công chúa, thân phận tôn quý vô so, muốn cái gì không có gì, không phải muốn tới cái này bên trong mạo hiểm. Chứ Huyền Võ Hỏa Quái, còn có đồ vật gì đáng giá nàng tới lấy, hơn nữa còn nhất định phải nàng đến không thể. Cẩn thận. Yến Thanh mới vừa đi ra hai bước, liền thấy thập tứ gia dưới chân bùn đất xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Biến hóa rất chậm rãi, khiến người ta cảm thấy không ra, nhưng là hắn từ kia bên trong tựa hồ nhìn thấy một trường quỷ dị mặt, bình thường mở ra huyết buồn đại khẩu. Thập tứ gia tại Yến Thanh nhắc nhở dưới, phi tốc lướt đi tới. Mà kia một mảnh bùn đất đống nhiên bắt đầu chuyển động, như là một cái vòng xoáy nước không ngừng mà xoay tròn lấy, tiếp lấy hình thành một cái sâu không thấy đáy hắc động, một đôi lục u con mắt xuất hiện. Cái địa phương quỷ quái này, khắp nơi là quỷ. Thập tứ gia giật nảy mình, lần nữa phi tốc lướt đi tới. Yến Thanh cũng là tâm giật mình, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mà qua, mới vừa đi ra mấy bước, một con lông sủ móng đuốt lớn từ bên trong đưa ra ngoài. Trên móng đuốt mọc ra hơn một xích chảo giáp toàn thân màu đen, lóe ra trận trận hàn quang. Lúc này, thập tứ gia không biết từ cái kia bên trong tìm một khối trượng hơn lớn cự thạch. Cự thạch đen như mực, lộ ra cứng rắn vô so. Đi chết đi, dám dọa lão phu. Thập tứ gia giơ cự thạch đột nhiên hướng trong lỗ đen ném xuống dưới. Ngao, một con quỷ khóc sói gào từ trong lỗ đen truyền ra, tiếp lấy Yến Thanh cảm thấy dưới chân đột nhiên run lên, liền thấy một đầu 7-8 trượng ma quỷ từ trong lỗ đen nhảy ra ngoài, không nhìn thẳng Yến Thanh hướng thập tứ gia điên cuồng lao đi. Lại là ta. Thập tứ gia nhìn thấy con kia ma quỷ không truy khoảng cách gần Yến Thanh, vậy mà lại đuổi theo hắn, không khỏi lửa giận ngút trời, mà lại cũng thiếu chút tức giận đến thổ huyết. Yến Thanh có chút giật mình, tựa hồ mình tiến vào thần ma mộ ruộng về sau, thật đúng là không có ma quỷ truy qua chính mình. Nhân phẩm tốt. Yến Thanh cũng có chút hiếu kỳ lên, tiếp lấy từng bước một hướng thần ma mộ ruộng chỗ sâu đi đến, mà lại hắn cảm giác Huyền Võ Hỏa Quái chính là thần ma mộ ruộng chỗ sâu nhất. Thần ma mộ ruộng đại khái chia làm 3 cái khu vực, thứ 1 cái khu vực là ngàn trượng lấy xuống núi nhạc, cái thứ 2 khu vực là ngàn trượng trở lên sơn nhạc, cái thứ 3 khu vực thì là thần ma mộ ruộng chỗ cốt lõi. Mà Huyền Võ Hỏa Quái liền có khả năng tại cái thứ 3 khu vực chỗ cốt lõi. Thứ 1 cái khu vực tương đối mà nói, vẫn tương đối an toàn, ma quỷ sẽ không rất nhiều. Hiện tại Yến Thanh còn tại thứ 1 cái khu vực bên ngoài, mà lại nghe thập tứ gia ý tứ, kia hai cỗ thần thì tựa hồ cũng là rơi vào khu vực thứ 3 bên trong. Trong chốc lát, thập tứ gia lại chạy về, một bên chạy một bên thở hổn hển nói, "Mật chết lão phu, mật chết lão phu. Ngươi lại không có việc gì?" Yến Thanh không khỏi có chút kỳ quái, từ lão đầu này bị ma quỷ truy 3 lần, mỗi một lần đều là bình an không tổn hao gì trở về, thực tế nếu như hắn kỳ quái vô so. "Ngươi tiểu tử này làm sao nói?" Thập tứ gia trừng Yến Thanh một chút, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Yến Thanh, nghi hoặc nói, "Những cái kia ma quỷ làm sao không truy ngươi?" Nói liền đưa tay tại Yến Thanh trên thân sở. "Ngươi làm gì?" Yến Thanh tranh thủ thời gian mở ra thập tứ gia tay. "Trên người ngươi có phải là có bảo vật gì?" Thập tứ gia cười híp mắt nói nói, "Mọi người cùng nhau dùng nhà, không muốn như vậy không phóng khoáng, nam nhân đại trợ phù, coi như có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." "Không có." Yến Thanh tranh thủ thời gian lui hai bước. "Không tin." Hai người tại cãi nhau ở giữa, không biết vượt qua bao nhiêu ngọn núi cao, hoặc là nói là bao nhiêu ngôi mộ. Mặc dù tại trong lúc đó đều gặp không ít ma quỷ, nhưng là mỗi lần đều biến nguy thành an, sợ bóng sợ gió một trận. Đặc biệt là Yến Thanh, mỗi lần ma quỷ xuất hiện thời điểm, đều sẽ đuổi theo thập tứ gia, để lao già đáng chết kia phiền muộn phải thổ huyết. Cùng nhau đi tới, thập tứ gia bị ma quỷ truy không có 100 lần, cũng có 20 lần. Nhưng là hắn, mỗi lần chạy ra ngoài về sau, lần nữa chạy trở về thời điểm ma quỷ đã không gặp. Nếu như là 1-2 là như thế này, nói rõ lao già đáng chết kia vứt bỏ ma quỷ, nhưng là nhiều lần đều là như thế này, mà lại lông tóc không tổn hao, khiến Yến Thanh kỳ quái vô so. "Lao già chết tiệt, ngươi là thế nào từ ma quỷ trong tay chạy trốn?" Yến Thanh tò mò hỏi. "Hừ, ít đến cười trên nỗi đau của người khác." Thập tứ gia chừng một chút, sau đó nghiêm trang nói, "Lão phu đem bọn nó đều giới thiệu cho bằng hữu." "Giới thiệu cho bằng hữu?" Yến Thanh sửng sốt một chút. "Đây không phải là nha, ngươi nhìn, bọn hắn chính vui thành một đoàn đâu." Lão già chết tiệt hướng sau lưng một chỉ, Yến Thanh liền thấy một người đàn ông tuổi trung niên đang bị một đầu ma quỷ đuổi đến chật vật không chịu nổi, tóc hai bù xù. Ê! Nguyên lai thập tứ gia đem những này ma quỷ đều dẫn hướng những người khác. Thời gian không biết qua bao lâu, Yến Thanh cùng thập tứ gia đã sờ đến khu vực thứ hai khu vực biên giới. Lúc này, hai người đều là ghé vào một đỉnh núi nhỏ, lặng lặng quan sát lấy bốn phía. Làm sao không đi rồi? Yến Thanh quan sát một chút, phát hiện không có nguy hiểm gì hỏi. Xuyệt. Thập tứ gia chỉ phía trước kia một cái 1,000 trượng sơn nhạc. Lúc này, Yến Thanh nhìn thấy một thân ảnh đang từ đỉnh đầu bọn họ bên trên bay qua. Khi người kia đang nghĩ bay qua kia một tòa núi cao lúc, một cái cự trưởng từ sơn nhạc bên trong đưa ra ngoài, đem kia một thân ảnh bắt đi. Yến Thanh nhìn thấy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đi, hiện tại có thể. Thập tứ gia bỏ lên, túi lưng xuống kế tiếp theo trước tiến vào. Khi vòng qua kia một cái cao ngàn trượng sơn nhạc lúc, thập tứ gia lần nữa ngừng lại. Mà vào lúc này, Yến Thanh cũng phát hiện một chút mánh khỏe. Tại bọn hắn phía trước hai ngọn núi cao ở giữa, lại có một vài mười trượng lớn huyết hồ, máu tiên diễm chói mắt, tản ra nhàn nhạt ánh quang. Mà tại huyết hồ bên trong, còn tản ra một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức, tựa hồ là một hồ bảo huyết. Cái này bên trong làm sao lại xuất hiện một hồ máu? Yến Thanh cau mày, mà lại cảm giác thể nội huyết khí bắt đầu lan lộn, cổ họng khô khô, tựa hồ những này máu rất thuần khiết ta, thật nghĩ một ngụm nuốt nó. Hắc hắc, ngươi biết đây là cái gì màu sao? Thập tứ gia cười hì hì hỏi. Thần huyết, ma huyết, tiên huyết. Yến Thanh thuận miệng nói. Là một giọt thần huyết, chật chật, thật sự là gặp được bảo. Thập tứ gia ánh mắt có chút nóng rực lên, ngẩng đầu nhìn một phía, tựa hồ mười điểm khẩn trương, là thần huyết có thể khắc chế những cái kia ma quỷ, mà lại đối với tu hành cũng rất có ích lợi, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật. Tranh thủ thời gian thu, bị người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ liều mạng. Yến Thanh nhẹ gật đầu, nhưng là lúc này truyền đến một kinh hỉ thanh âm. A, thần huyết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 265, Cửu Văn Trấn núi đỉnh về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thần ma mộ ruộng hai cái ngàn trượng sơn nhạc dưới, lặng lặng nằm một vài mười trượng lớn huyết hồ, máu tiên diễm chói mắt, tản ra nhàn nhạt ánh quang, ẩn chứa một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Đây là thần huyết dịch. Mà tại huyết hồ bên ngoài, đang đứng thập tứ gia cùng Yến Thanh, hai người đều là sắc mặt vui mừng. A, thần huyết. Lúc này, đột ngột xuất hiện một kinh hỉ thanh âm. Yến Thanh ám nói một câu không tốt, quay đầu liền thấy một tên bên trong nam tử phi thân lướt qua đến, tốc độ rất nhanh. Tên nam tử kia toàn thân áo đen, diện mạo hơn 40 tuổi dáng vẻ, có chút gầy gò. Hắn nhìn thấy huyết hồ, sắc mặt có chút kinh hỉ, nội tâm tràn đầy kích động, hai mắt quả thực đang phát sáng. Yến Thanh cùng thập tứ gia phát hiện hắn, mà hắn cũng nhìn thấy Yến Thanh cùng thập tứ gia, bước chân cũng liền ngừng lại, ánh mắt 10 điểm cảnh giác cùng âm trầm. Thần huyết xem ra có một hồ, nhưng là nó thực tế chỉ có một giọt. Yến Thanh nhíu mày một cái, đối với người tới cũng có chút cảnh giác lên, mặc dù không biết thực lực của đối phương như thế nào, nhưng là trừ mấy người bọn họ bên ngoài, dám đến thần ma mộ ruộng cái kia không phải bán thần hoặc là vương giả. Suy tư một chút, liền đối với thập tứ gia nhỏ giọng nói: Thập tứ gia, ngươi không có đồ vật gì có thể thu thần huyết, hiện tại không thu liền không có cơ hội. Ách, không có a. Thập tứ gia ngẩn người, trên mặt kinh hỉ liền không có. Không có có thần khí thịnh trang, cho dù là bán thần cũng không dám tay không đi đón, mặc dù thần huyết huyết tính thuần khiết, không sẽ chủ động đi tổn thương người, nhưng là nó thần uy, y nguyên có thể đem một tên bán thần đốt phải chết không toàn thây. Vậy cứ như thế tiện nghi người khác rồi. Yến Thanh có chút không cam lòng, một giọt thần huyết tác dụng phi thường lớn, mà lại có được một giọt thần huyết, tại cái này thần ma mộ trong ruộng liền an toàn một phần, sinh mệnh liền có cam đoan. Thần huyết huyết tính thuần khiết, tuyệt đối là khắc chế tà vật thần khí, dùng tới đối phó những này mà quỷ quả thực chính là một lớn lợi khí, đối với tu hành cùng tôi luyện gân cốt cũng là một đại bảo thuốc. Nhưng gặp không cầu nhưng, kia còn có biện pháp nào? Chẳng lẽ ngươi trực tiếp đem nó cho nó rồi? Thập tứ gia cũng cau mày, sau đó cố lỗ, để lão phu ngẫm lại, để lão phu ngẫm lại, nhìn xem còn có biện pháp nào. Lúc này, kia người đàn ông tuổi trung niên cũng không để ý đến Yến Thanh cùng thập tứ gia, hoặc là căn bản cũng không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong, kế tiếp theo hướng huyết hồ đi đến, con mắt càng ngày càng sáng. Mà lại, hắn còn từ mang bên trong lấy ra một cái màu trắng bình ngọc nhỏ. Yến tiểu tử, nếu không bắt hắn cho làm rồi. Thập tứ gia trầm tư một chút nói, ánh mắt trở nên hung ác. Lúc này, tên nam tử kia chính cầm bình ngọc tại thu thần huyết hóa thành một đầu huyết long liên tục không ngừng bay vào trong bình ngọc. Hắn là cảnh giới gì? Yến Thanh hỏi. Hắn hẳn là đại long đại thành cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chí nhân cảnh. Thập tứ gia thanh âm nhỏ lại. Thập tứ gia, ngươi là cảnh giới gì, đánh thắng được hắn sao? Lúc này, Yến Thanh thì là có chút hiếu kỳ lên, cho dù là hiện tại, hắn còn không phải thập tứ gia đến cùng là cảnh giới gì, tử lão đầu này thực tế là quá thần bí. Hắc hắc, đánh không lại. Thập tứ gia lắc đầu một cái. Đã đánh không lại, chúng ta hay là chạy đi, nếu như đối phương không vừa mắt, thuận tiện liền đem chúng ta cho diện. Yến Thanh cười khổ một cái, xem ra chính mình một cái nho nhỏ đàn điển cảnh chạy vào, tuyệt đối là tìm chết nhiều chút. Thế giới này bán thần nhiều như chó, vương giả đầy đất chạy. Thật đi à? Thật vất vả mới gặp một giọt thần huyết a, con én nhỏ nói cho ngươi, cái này thần huyết thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu, toàn bộ thiên hạ có lẽ cũng chỉ có cái này bên trong mới có mấy giọt thần huyết. Thập tứ gia y nguyên không thôi nói, sau đó ngơ ngác một chút, nhìn chằm chằm Yến Thanh, trong cơ thể ngươi có phải là có thập đại thần binh? Có là có, nhưng là bọn chúng căn bản cũng không quan ta sự tình. Yến Thanh nhíu mày một cái, mười trôi thần binh nhập thể đã nửa năm, nhưng là bọn chúng căn bản là không để ý tới mình. Cảm giác, bọn chúng chính là nghĩ tìm một chỗ, sống nhờ một chút mà thôi. Tựa hồ ngươi kia thập đại thần binh bên trong một tôn cựu văn chấn núi đỉnh, nó có thể thu thần huyết. Thập tứ ra một mặt vui mừng nói. A. Yến Thanh cũng lộ ra một chút vui mừng, nhưng tiếp lấy lại nhíu mày một cái, nói, nhưng là, ngươi đánh thắng được hắn sao? Cùng đại thành vương giả tranh đoạt thần huyết, không là muốn chết. Tiểu tử, nhanh lên đem cựu văn chân núi đỉnh gọi tỉnh lại, bằng không người khác đem thần huyết cho thu, có đánh hay không qua được, trước thu thần huyết lại nói. Thập tứ gia có chút nóng nảy, mắt thấy kia một hồ thần huyết liền đã thu vô cùng một. Thật muốn? Yến Thanh hỏi. Ít nói lời vô ích. Thập tứ gia một mặt đội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Lúc này Yến Thanh cũng không nhiều lời, lập tức dùng ý thức đi tỉnh lại cựu văn chân núi đỉnh, nhưng là cựu văn chân dài núi đỉnh không có một chút động tĩnh, gắt gao ngủ say tại vòng trong biển. Ngay cả tiếp theo thử nhiều lần, kia đỉnh đồng tao y nguyên không tỉnh lại nữa, không khỏi lắc đầu, có chút chế giễu nói, không gọi tỉnh. Những này thần binh căn bản liền sẽ không nghe theo ta. Ngươi liền đối với nó nói có một giọt thần huyết. Thập tứ gia suy tư một chút nói. Yến Thanh nghe tới không khỏi hai mắt tỏa sáng, lần nữa kêu gọi, quả nhiên nói chuyện có một giọt thần huyết, kia cựu văn chấn núi thế chân bạc tức khẽ run lên, tiếp theo từ luân hải bay ra. Mà cựu văn chấn núi đỉnh vừa ra tới, căn bản cũng không dùng Yến Thanh lại nói cái gì, lập tức lơ lửng tại huyết hồ trên không, đem kia một giọt thần huyết thu nhập trong đỉnh, tốc độ nhanh đến dọa người. Mà tên kia trung niên áo đen nam tử thì là như là hóa đá, trong tay của hắn còn tại cầm một cái nho nhỏ màu trắng bình ngọc, hắn thu kia lâu mới thu một điểm thần huyết. Nhìn thấy trong nháy mắt, kia một giọt thần huyết liền bị người khác sẽ bộ lấy đi, không khỏi giận tím mặt. "Tiểu tử, muốn chết, dám đoạt bản tọa thần huyết, muốn chết." Kia người đàn ông tuổi trung niên giận dữ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí tức kinh khủng, đem kia một tôn thần đỉnh giao ra, bản tọa thì là có thể bỏ qua các ngươi một mạng. Lúc này, trôi nổi tại trên không kia một tôn mấy trượng lớn thần đỉnh, chán phóng vô số hào quang, từng đạo thần quang từ bên trong bắn ra. Mà lại, từ trong đỉnh phát ra trận trận gầm thét thanh âm, tựa hồ tại luyện hóa một đầu kinh khủng ma đầu. Trước kia đỉnh đồng tao thân đỉnh bên trên che kín vô số kẽ nước, nhưng là lấy đi một giọt thần huyết về sau, những cái kia kẽ nước đã biến nhỏ lại. Lúc này, đang phát ra một cỗ bàng bạc mà nặng nề khí tức, giống như một cái nguy nga mười ngàn trượng sơn nhạc. Cựu văn chấn núi đỉnh khôi phục một chút thần tính, tản ra một cỗ nhàn nhạt thần uy. Hắn mãi mãi, tiến tiểu tử ngươi chiếc thần đỉnh này là cái gì à? Nó vậy mà đem thần huyết toàn bộ luyện hóa, làm không công một trận. Thập tứ gia sắc mặt có chút xanh xám, bị kia thanh đồng tức giận đến kém chút thổ huyết. Tiến thanh nhìn thấy cũng không nhịn được ngạc nhiên một chút. Kia người đàn ông tuổi trung niên nhìn thấy cựu văn chấn núi đỉnh, hai mắt thì là sáng lên, trở nên vô so quang nhiệt. Mà nhìn Yến Thanh cùng thập tứ gia, thì lại như cùng ở tại nhìn như người chết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rộn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 266, đỉnh đồng thao thần uy s cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch thần đỉnh huyền không. Hào quang vô số, thần quang đạo đạo, tản ra một cỗ khó lường thần uy, khiến người ta run sợ. Lúc này, tên kia bên trong nam tử vô so nóng rực mà nhìn xem kia một tôn thần đỉnh, sầm mặt lại về sau, đột nhiên hướng Yến Thanh cùng thập tứ gia cướp thân mà tới. Một trường đánh ra, một đạo kinh khủng hắc phong của tới, phát ra trận trận bén nhọn tiếng hét. Hắc phong bài sơn đảo hải đè xuống. Yến Thanh nhìn thấy không khỏi biến sắc, cho dù là đại thành vương giả tùy ý một kích, cũng không phải hắn có thể chịu đựng nổi tới. Mà kia người đàn ông tuổi trung niên cũng không phải tiện tay một kích, mà là một cái đại sát chiêu trực tiếp đánh tới. Dưới một kích này, cho dù là một tên vương giả cũng không dám lấy thân tiếp nhận. Mà lại, Yến Thanh cho dù là sử xuất núi tướng thần thông, lúc này cũng không kịp, tốc độ của đối phương thực tế là quá nhanh. Mặc dù hắn một mực có cảnh giác kia người đàn ông tuổi trung niên, nhưng là vừa vặn lực chú ý vừa vặn rơi vào cựu văn chân núi trên đỉnh, hơi xem nhẹ một chút. Yến tiểu tử cẩn thận. Lúc này thập tứ gia cũng là biến sắc, tiện tay ném ra một cái đen tuy đồ vật, cũng không biết là vật gì. Mà kia đen tuy đồ vật trực tiếp hướng kia người đàn ông tuổi trung niên đánh tới, tản ra một cỗ lăng lệ vô song khí tức, phá mất vậy đối phương oanh đến một trường. Thần minh. Kia người đàn ông tuổi trung niên nhíu mày một cái, nghĩ không ra hai cái nho nhỏ người tu hành, vậy mà có được hai thanh thần binh, thực tế là làm bọn hắn vô so ngoài ý muốn, nhưng là tùy theo cũng là trong lòng vui mừng. Chỉ cần đem hai người này đánh giết, cái này hai thanh thần binh cũng chính là hắn. Mà lại, giống hắn dạng này một cái đại thành vương giả, thậm chí ngay cả một thanh gia dáng thần binh đều không có, trong lòng thực tế là đấu kỵ vô so. Đạt được một cái thở dốc cơ hội, Yến Thanh thân ảnh đột nhiên bắt đi, ánh mắt chưa tỉnh hồn. Hừ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, công kích lần nữa mà tới. Nhưng là vào lúc này, lơ lửng kia một tôn cựu văn chân núi đỉnh đống nhiên động, chói mắt thần quang từ trong đỉnh bắn, trực tiếp đánh vào kia người đàn ông tuổi trung niên thân thể. Tên kia bên trong nam tử ánh mắt kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị kia một vệt thần quang vây thành một sợi khói xanh. Đón lấy, cựu văn thần chấn sơn đỉnh lơ lửng tại Yến Thanh trên không, vô số hào quang như nước màn tung xuống, đem Yến Thanh cùng thập tứ gia bao phủ ở bên trong. Một cỗ an tâm khí tức, Yến Thanh cảm giác được lại không có thần ma mộ ruộng kia cổ áp lực khủng bố, tim đập nhanh, để người khó mà chịu được khí tức, mà lại hắn một cái nho nhỏ đàn điển cảnh, có thể bình an một đường đi đến cái này bên trong, đã là kỳ tích. Đi tiếp nữa, rất có thể sẽ bị thần ma mộ ruộng khí tức chí tử. À, cái này cựu văn chân núi đỉnh không tệ à, vậy mà có thể cắt ra thần ma mộ ruộng khí tức, chậc chậc, tiểu tử ngươi nhặt được bảo. Thập tứ gia ngẩng đầu nhìn kia một tôn thần đỉnh, Vô So ao đớn nói. Đỉnh là tốt đỉnh, chỉ là không cách nào thúc đẩy. Tiến Thanh lắc đầu. Hắc hắc, có cái này cựu văn chân núi đỉnh, cho dù là những cái kia ma quỷ cũng muốn nhượng bộ lui mình. Thập tứ gia có chút cao hứng nói. Tại cựu văn chân núi đỉnh thủ hộ dưới, Tiến Thanh cùng thập tứ gia hai người kế tiếp theo từng bước một xâm nhập, mà lại gặp ma quỷ cũng mất đi. Dù cho gặp, cũng bị cựu văn chân núi đỉnh một vệ thần quang quanh thành một khói khói xanh, lộ ra uy mãnh vô so. Chậc chậc, chiếc thần đỉnh này lợi hại, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Ngay cả tiếp theo chấn áp ba đầu ma quỷ về sau, thập tứ gia không khỏi tán thưởng nói. Lúc này, Yến Thanh cùng thập tứ gia hai người đã tiến vào khu vực thứ hai trung ương, đã so tuyệt đại một số người đều dẫn trước một bước. Khi bọn hắn đi đến một cái 3,000 trượng sơn nhạc thời điểm, lại là gặp một đầu mấy chục trượng ma quỷ. Yến tiểu tử cái này ma quỷ tựa hồ rất khủng bố a, muốn đường vòng mới được. Thập tứ gia nhíu mày một cái nói, đầu này ma quỷ cao tới đến hơn 30 trượng, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, kia một đôi lục u con mắt giống như hai con to lớn đèn lồng. Lục u hai đạo ánh mắt quét qua đến, liền làm Yến Thanh cùng thập tứ gia như rơi hầm băng, dù mình. Đi mau. Yến Thanh nói, cho dù là có cựu văn chân núi đỉnh, trong lòng vẫn là 10 điểm bất an, cảm giác đỉnh đồng thao tựa hồ không là đối thủ của đối phương. A, tiểu tử, ngươi thấy con kia ma quỷ móng đuốt bên trong tựa hồ cầm cái gì? Thập tứ gia bỗng nhiên khẽ giật mình nói, nhưng là khoảng cách quá mức xa, mà nó trên tay vật kia cũng quá tiểu, thấy không rõ ràng. Yến Thanh vừa nhìn thấy, quả nhiên tại con kia ma quỷ móng đuốt trông được đến một điểm kim quang. Tựa hồ là một viên lệnh bài, móng của nó bên trong làm sao lại có một viên lệnh bài? Thập tứ gia hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt tràn ngập tò mò, "Yến tiểu tử, muốn hay không đoạt tới xem một chút?" "Ngươi đi." Yến Thanh cười cười, "Ngươi có thần đỉnh, tự nhiên là đi." Thập tứ gia 10 điểm không chính công nói, "Ta không muốn xem, càng không muốn chết, ta chỉ cần huyền võ họa quái là được." Yến Thanh nói, "Kia tựa hồ là một viên lệnh bài, ngươi biết nó tại sao lại có một viên lệnh bài sao?" "Kia là thần lệnh bài." Thập tứ gia nghĩ nghĩ nói, ánh mắt lại bắt đầu đốt nóng lên. "Thần lệnh bài lại như thế nào? Ngươi có mệnh vào tay sao?" Yến Thanh cười lạnh một tiếng, hiện tại hắn không muốn gây chuyện, chỉ muốn nhanh lên tìm được huyền võ hoặc quái. Yến tiểu tử nói cho ngươi, ngươi chỉ cần vào tay kia một viên lệnh bài, tuyệt đối có thể rất dễ dàng thu phục kia một bộ hoàng kim thần giáp. Chỉ cần đem hoàng kim thần giáp mặc lên người, ngươi tại cái này thần ma mộ trong ruộng liền vô địch, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Cho dù là những cái kia ma quỷ nhìn thấy ngươi, cũng được muốn chạy chối chết. Thập tứ gia suy hư. Ha ha. Yến Thanh nhìn xem thập tứ gia nở nụ cười gằn. Ta nói ngươi tiểu tử này, làm sao một chút cũng không nhiệt huyết ta. Thập tứ gia phiền muộn một chút, sau đó răng khẽ cắn nói, ngươi đem thần đỉnh cho ta, ta đi lấy. Hừ, nếu như kia thật là thần lệnh bài, một bộ hoàng kim thần giáp liền cơ hồ tới tay. Không nên hỏi ta, ngươi đi hỏi nó. Yến Thanh chỉ một chút đỉnh đầu đỉnh đồng tao. Lão phu chỉ cần hoàng kim thần giáp, cố kia thần thi liền cho ngươi. Thập tứ gia đối Cửu Vân thần đỉnh nói. Ông, Cửu Vân thần đỉnh phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp, tựa hồ tại đáp lại thập tứ gia nói chuyện, tiếp lấy liền trực tiếp lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn. Yến Thanh nhìn thấy mọi người, sau đó liền thấy thập tứ gia mang theo thần đỉnh liền hướng đầu kia hơn 30 trượng ma quỷ lao đến. Ngao, chói mắt thần quang từ Cửu Vân chân núi trong đỉnh ảnh ra, trực tiếp đánh vào ma quỷ trên đầu, đầu lâu liền không gặp một nửa. Nhưng là, con kia ma quỷ y nguyên bất tử, tại ngửa mặt lên trời gào thét, một trường chụp lại. Oeng! Cửu Vân chân núi đỉnh né tránh không kịp, trực tiếp bị vỗ trúng, đâm vào mặt khác một tòa núi cao bên trên, kia một tòa núi cao cũng bị đụng gãy một nửa. Lúc này, Cửu Vân chân núi đỉnh bỗng nhiên bị lớn, từ trượng hơn trực tiếp biến thành mấy chục trượng, lần nữa hướng con kia ma quỷ ép đi. Miệng đỉnh hướng xuống, trực tiếp hướng con kia ma quỷ che đậy xuống dưới, tiếp lấy đỉnh đồng tao biến tiểu. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc một chút, phát hiện mình xem thường Cửu Vân chân núi đỉnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 267, cái gì thần điện? V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thần ma mộ ruộng khu vực thứ hai bên trong, đất rung núi chuyển đến trận trận ầm ầm thanh âm. Cửu Vân chấn núi đỉnh thần quang trong trẻo, hào quang từng vòng, tản ra một cỗ bàng bạc nặng nề khí tức. Cùng đầu kia hơn 30 trượng ma quỷ đại chiến đến thiên băng địa liệt, thiên hôn địa ám. Phía thiên địa này đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ, không gian từng mảnh sụp đổ. Yến Thanh cùng thập tứ gia nhìn thấy sắc mặt có chút kinh hãi, căn bản là không cách nào tới gần nửa phần. Lúc này ma quỷ móng đuốt bên trong kia một viên lệnh bài đã bị đánh bay, rơi ở một tòa khác sơn nhạc phía trên. Thập tứ gia nhìn thấy lập tức đuổi theo, thân ảnh bút qua hóa thành một đạo hắc ảnh. Trong chốc lát, Yến Thanh liền thấy thập tứ gia hưng thú bừng bừng đi trở về, trong tay chính cầm một viên lệnh bài kim quang lóng lánh, tản ra một cỗ nhàn nhạt thần uy. Ha ha, quả nhiên là thần lệnh bài. Thập tứ gia cười đến con mắt cũng híp lại. Yến Thanh xích lại gần, nhìn thấy trên lệnh bài khắc họa lấy 3 chữ phủ, xem ra có chút giống chữ tiểu triện, nhưng không phải chữ tiểu triện. Đó là một loại hắn chưa từng gặp qua kiểu chữ, tản ra một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức. Tại lệnh bài đằng sau, khắc họa một cái khí thế bàng bạc cung điện, một cỗ chiến ý từ bên trong bắn ra. Yến Thanh đột nhiên lui 2 bước, trong lòng có chút kinh hãi, nghĩ không ra mình vậy mà một cái khắc họa ra cung điện bước lui. Kia một cỗ chiến ý thực tế là quá mức dọa người, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, nên mà đánh tới. Thật là lợi hại chiến ý, thập tứ gia 3 chữ kia nhận biết không? Đón lấy, Yến Thanh cũng có chút hiếu kỳ, dù sao đây là thần lệnh bài. Tựa hồ nhận biết, nhưng là lại không nhớ rõ đây là chữ gì. Thập tứ gia cao mày đang nhớ lại, một hồi sau lắc đầu, nói, chữ thứ hai là thần chữ, cái thứ ba tựa hồ là điện chữ, nhưng không thể xác định. Chiến thần điện. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc một chút. A, Yến tiểu tử ngươi biết ba chữ này. Thập tứ gia như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Yến Thanh, sau đó nói, rất có thể liền là chiến thần điện, chẳng lẽ những cái kia thần đô là chiến thần điện thần binh? Không biết. Yến Thanh lắc đầu, hắn chỉ là căn cứ lệnh bài bên trong kia một cô chiến ý phán đoán ra. Không tốt, Yến tiểu tử chúng ta đi mau, Cửu Văn trấn núi đỉnh cùng tìm chỉ ma quỷ đại chiến, dẫn tới cái khác ma quỷ. Thập tứ gia sầm mặt lại nói, sau đó đối đỉnh đồng thao hô to một tiếng, Cửu Văn huynh, ngươi đỉnh trước ở, chúng ta có việc đi trước một bước. Yến Thanh nghe tới lập tức lật một cái liếc mắt, bất quá lúc này cũng nhanh chân liền chạy, bởi vì hắn nhìn thấy hai con ma quỷ chính từ phương xa lướt đến. Mà con kia đỉnh đồng thao nhìn thấy Yến Thanh cùng thập tứ gia chạy về sau, lập tức phát ra một tiếng bất mãn khét đều, cũng phi thân hướng bọn họ đuổi theo. Nhưng là con kia hơn 30 trượng ma quỷ đã nó bị thu tiến vào trong đỉnh, cho nên như cũ tại chiến đấu, nhất thời biến lớn, nhất thời biến nhỏ, bên trong truyền ra trận trận quỷ khóc sói gào. Chạy ra mấy ngọn núi cao về sau, thập tứ gia ngừng lại, móc ra viên kia hoàng kim lệnh bài bắt đầu nghiên cứu. Đây cũng là những cái kia thần binh thân phận lệnh bài a. Yến Thanh nói, suy tư một chút lại nói, bọn hắn là bị ai giết chết, chẳng lẽ thần giới xảy ra chuyện gì đại chiến? Ai biết? Thập tứ gia lắc đầu. Lúc này, Cửu Văn trấn núi đỉnh đã bay tới, lơ lửng tại Yến Thanh đỉnh đầu, nhưng là nó hào quang đã rất nhạt, cơ hồ ngăn cản không nổi thần ma mộ ruộng bên trong phát ra khí tức kinh khủng. Mà lại, trước đó đã hợp về cái nước, lần nữa vỡ ra lên, che kín như mạng nhện vết rách. Nhìn xem cái này Cửu Văn trấn núi đỉnh, Yến Thanh ngược lại là có chút lo lắng, tiếp lấy càng là chui vào vòng trong biển. Lão giả chết tiệt, trên thân có cái gì thần binh, nhanh lên lấy ra, bằng không ta không thể thừa nhận nơi này khí tức. Yến Thanh sầm mặt lại nói, lập tức vận chuyển chân nguyên để ngăn cản. Phiền phức. Thập tứ gia ủng ngục một tiếng, sau đó từ mang bên trong bắt đầu móc lên, một bên móc vừa nói, không phải cái này, cũng không phải cái này, à, lão phu đặt ở cái kia bên trong, làm sao tìm được không đến. Người mang bên trong đến cùng có bao nhiêu thần binh? Yến Thanh nghe xong, sắc mặt có chút không tốt. Móc đến, ha ha. Lúc này, thập tứ gia từ mang bên trong móc ra một chén đen thui ngọn đèn. Ngọn đèn không lớn, chỉ có cao 7 tấc, xem ra 10 điểm phổ thông, tựa hồ là từ thanh đồng chế. Ngọn đèn vừa lấy ra, thập tứ gia lập tức hướng ngọn đèn đèn nhị thổi một ngụm, sau đó ngọn đèn phát sáng lên, tản ra hoàng quang nhàn nhạt. Ngọn đèn quang mang không lớn, chỉ soi sáng khoảng một trượng, nhưng là đều đem hai người bao phủ tại hoàng quang bên trong. Mà lại, ánh đèn sáng lên về sau, lập tức đem kia một cỗ tà ác khí tức đẩy đi ra, làm cho tâm thần người 10 điểm an bình. Thập tứ gia cái này ngọn là cái gì đèn? Yến Thanh nhìn thấy cái này ngọn phổ thông thông ngọn đèn, lại có uy năng như thế không khỏi hơi kinh ngạc, tựa hồ so Cựu Văn trấn núi đỉnh càng có tác dụng tốt hơn chút. Tiếp lấy xích lại gần xem xét, nhìn thấy ngọn đèn cột đèn bên trên khắc vẽ lấy hai cái chữ tiểu triện, An hồn. An hồn đăng. Lão giả chết tiệt, cái này ngọn An hồn đăng có lai lịch ra sao? Yến Thanh có chút hiếu kỳ, cái này chén đèn dầu hẳn là thượng cổ hậu kỳ đồ vật, hoặc là thời đại trung cổ cũng có nói. Không biết, lão phu nhặt. Thập tứ gia cầm trong tay ngọn đèn vừa để xuống, kia chén đèn dầu lập tức lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn, đem hai người bao phủ. Ha ha. Yến Thanh, thật chẳng lẽ là chiến thần điện? Thập tứ gia không để ý đến Yến Thanh, cầm viên kia lệnh bài tinh tế nghiên cứu lên, nhất thời bất hay. Nhất thời vào đầu. Lão giả chết tiệt, kia một loại là văn tự gì? Yến Thanh lúc này cũng có chút hiếu kỳ lên loại kia văn tự đến, trước kia tại sách ngay lúc đi học, hắn chuyên môn nghiên cứu qua thế giới này văn tự, nhưng là hắn phát hiện cũng không có loại này văn ghi chép. Mà lại, từ khi Tần Thủy Đại Đế về sau, toàn bộ thiên hạ đã thông dụng chữ tiểu triện. Văn tự gì? Thập tứ gia nháy một cái mắt, thần thần bí bị nói, đây là thần văn, thần dùng văn tự. Thần văn? Yến Thanh có chút ngoài ý muốn. Được rồi, không nghiên cứu. Thập tứ gia đem lệnh bài thu vào, sau đó ở phía trước dẫn đường, từng bước một xâm nhập thần ma mộ ruộng. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, trải qua mấy trăm bên trong, hai người rốt cục đi đến khu vực thứ hai cùng khu vực thứ ba khu vực. Huyết sắc đại địa bên trên màu đen sơn nhạc càng phát khí thế bằng bạc, phản phất trong bất chi bất giác đi tới viễn cổ tuế nguyệt trước, khí tức cổ xưa đang lưu động, khiến người ta run sợ. Núi cao màu đen, giống như là bên trên trống trời đỉnh, ép xuống cửu u, nguy nga mà khiếp người, lượn lờ lấy giải trạng hắc vụ. Đại sơn cao vút trong mây, đen như mực, tất cả đều lượn lờ lấy giải trạng hắc vụ, ngăn cản tại phía trước. Núi lớn khí thế ép người, để người muốn ngạt thở, bọn chúng hùng hồn nguy nga, lưu động viên cổ bất biến khủng bố khí cơ. Đây chính là khu vực thứ ba. Lúc này, Yến Thanh cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong truyền ra, kia là một cái không đầu kỵ sĩ, người mặc màu đen hàn quang thiết ý điệp, cao lớn mà thần võ, tay cầm màu đen trường mâu. Trên thân tràn ngập một cỗ khuất phục thiên địa khí tức, đáng tiếc không có đầu lâu, tại nó cổ chỗ nhiễm lấy không ít huyết thủy. Huyết thủy một giọt hướng trên mặt đất nhỏ xuống, liên tục không ngừng. Ở dưới trướng của hắn là một thất cao lớn ngựa đá, lắc đầu vẫy đuôi, ngẩng đầu lý giải, cường đại dọa người, to bằng miệng chén thạch bóng, mỗi một lần rơi xuống đều đạp tan hư không. Nhìn thấy kỵ sĩ không đầu xuất hiện, Yến Thanh sắc mặt đại biến, nháy mắt trắng bệnh. Cho dù là thập tứ gia cũng là kinh hãi vô so, một cử động cũng không dám, tựa hồ mất hồn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 268, lâm vào cuốn cảnh ê. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thần ma mộ ruộng khu vực thứ ba bên trong, kỵ sĩ không đầu cưỡi ngựa đá phá không mà đến, doa đến Yến Thanh cùng thập tứ gia kem chút liền hồn bay phách tán. Kia là thần ma mộ ruộng thủ hộ giả, mạnh nhất tồn tại, truyền thuyết hắn đã từng bị Thiên Đế Sơn công nhân quét đường chạm hạ đầu lâu, nhưng là y nguyên bất tử, kế tiếp theo trấn thủ thần ma mộ ruộng. Công nhân quét đường là người phương nào? Kia là Thiên Đế Sơn trăm ngàn vạn năm qua, duy nhất thành đế ngưu nhân, đã từng quét ngang toàn bộ đại hoang thế giới. Nhưng là, thậm chí ngay cả đại đế đều giết không chết, chỉ có thể lấy xuống đầu của hắn, có thể thấy được hắn khủng bố đạt tới loại trình độ nào. Lúc này, vẹn vẹn hắn phát ra khí tức, mà lại khoảng cách 10 điểm xa xôi, thiếu chút nữa đem kia một chén thần bí an hồn đang dập tắt. An hồn đang an hồn định phách. Nếu như không có an hồn đang bảo hộ, Yến Thanh cùng thập tứ gia tại cố khí tức này dưới, có lẽ thật hồn bay phách tán. Loại này cấp bậc tồn tại, muốn chém giết Yến Thanh loại này tiểu tu hành người, vẹn vẹn hắn phát ra khí tức liền có thể. Liền ngay cả đầu ngón tay cũng không cần bận dụng. Lúc này, Yến Thanh cùng thập tứ gia kinh thế hai tụ, hai người nhanh chân liền chạy, một khắc cũng không dám dừng lại. Yến Thanh thế nhưng là biết, đó là ngay cả thứ nhất đại trưởng lão cũng không dám ngạnh bính tồn tại, lưu lại tuyệt đối là một con đường chết. Hắn mãi mãi, làm sao lại gặp gỡ cái kia kinh khủng tồn tại, may mắn hắn không là hướng về phía chúng ta đến, bằng không, có 100 đầu mệnh cũng không đủ chết. Điên cuồng vọt ra 100 hơn bên trong về sau, thập tứ gia y nguyên lòng còn sợ hãi, sắc mặt 10 điểm bất an. Hắn chạy thế nào ra rồi? Yến Thanh lắng lại nội tâm kinh hãi về sau, hơi nghi hoặc một chút hỏi, cũng là bị kỵ sĩ không đầu bị dọa cho phát sợ. Ai biết? Hắn mãi mãi, khẳng định là có người không biết sống chết, đem nó cho kinh động. Nếu như bị lão phu biết là ai, nhất định phải đem hắn thiên đào vạn quả. Thập tứ gia sắc mặt phi thường không tốt, diện mục cũng có chút dữ tợn, kinh động hắn, xem ra lần này chúng ta muốn xong. Hừ, những cái kia người tiến bảo, không ai có thể chạy thoát được. Nếu như không có kinh động kỵ sĩ không đầu, dựa vào hắn thủ đoạn, muốn đi xuất thần ma mộ ruộng cũng không phải việc khó, bằng không cũng sẽ không dễ dàng chạy tới nơi này. Thập tứ gia mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng là hắn sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Nhưng là, kỵ sĩ không đầu sau khi xuất hiện, hắn thủ đoạn căn bản là không có cách đối sẽ kỵ sĩ không đầu, cuối cùng chỉ có thể một chỗ bị săn giết. Tiến tiểu tử, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới một bộ hoàng kim thần giáp, hiện tại chỉ có thể bằng hoàng kim thần giáp mới có thể thoát khỏi kỵ sĩ không đầu truy sát. Thập tứ gia trầm mặc một hồi, một mặt nghiêm mặt nói, hoàng kim thần giáp có thể đối kháng kỵ sĩ không đầu? Tiến Thanh kinh ngạc hỏi. Không thể. Thập tứ gia lớn lắc đầu. Như vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc, mà lại hắn tại khu vực thứ ba bên trong, đây không phải tự chui đầu vào lưới. Tiến Thanh nhướng mày nói, mặc dù không có thể đối kháng kỵ sĩ không đầu, nhưng là có thể dựa vào nó né ra hắn truy sát ta. Thập tứ gia nói, hiện tại chúng ta trước cùng các loại, cùng kỵ sĩ không đầu đem khu vực thứ ba người ở bên trong săn giết sau lại đi vào. Hắc hắc, lần này những cái kia thánh địa thế nhưng là tổn thất lớn, đến bao nhiêu chết bao nhiêu à. Lão giả chết tiệt thiếu cười trên nỗi đau của người khác, chúng ta bây giờ cũng là cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Tiến Thanh cau mày, sau đó nghĩ còn nói thêm, không biết học viện chúng ta đến dài bao nhiêu lão, nếu như đều tiến đến, vậy liền. Cơ duyên càng lớn, phong hiểm lại càng lớn. Đi tiến vào thần ma mộ ruộng, liền muốn có bị giết trái tim. Thập tứ gia ủng ngục một tiếng. Đại khái một khắc quá khứ, khu vực thứ ba dần dần yên tĩnh trở lại, tựa hồ kỵ sĩ không đầu đã đem người ở bên trong đều liệm sát chết. Đón lấy, Yến Thanh cùng thập tứ gia nhìn thấy kỵ sĩ không đầu kỵ sĩ lấy ngựa đá vào ra, tại khu vực thứ hai tuần tra. Đi mau, hiện tại chính là thời điểm. Thập tứ gia khu xử an hồn đang phi tốc chạy, Yến Thanh cũng theo thật sát ở phía sau, hiện tại đã là liều chết đánh cược. Bước vào khu vực thứ ba về sau, an hồn đang quang mang cũng từ một trượng biến thành xích, mà lại theo một chút xíu tiến vào, quang mang cũng tại một chút xíu co lại nhỏ, biến thành 5-6 thước. Mà lại, khu vực thứ ba một mảnh hắc ám, tựa như một cái không đáy địa ngục vực sâu, thôn phệ hết thể quang mang. Thập tứ gia nắm lấy an hồn đang từng bước một đi tới, đi được 10 điểm cẩn thận. Đại khái đi ra mấy trăm bên trong, Yến Thanh nhìn thấy phương xa cũng xuất hiện một cái điểm sáng bên trong có một cái áo trắng thân ảnh. Tiểu Long Nữ. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Tiểu Long Nữ cũng tránh đi kỵ sĩ không đầu đi đến khu vực thứ ba đến, không lâu hai người gặp nhau. Tiểu Long Nữ vẫn là toàn thân áo trắng như tuyết, tại trên đỉnh đầu nàng lơ lửng một chữ phù. Phù. Bên trên vẽ lấy từng đầu kỳ quái phù văn, tản ra một tia sáng trắng, lộ ra 10 điểm thần thánh. Mà lại, kia bạch quang vậy mà đạt tới một trượng, xem ra bị ẩn hồn đang còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Là ngươi? Tiểu Long Nữ cũng nhìn thấy Yến Thanh, sắc mặt không khỏi khẽ giật mình, kế mà nói rằng, ngươi không có chết. Ai nói ta chết rồi? Yến Thanh nhíu mày một cái. Ngươi cũng là vì huyền võ họa quái mà đến. Tiểu Long Nữ nhíu mày nói, sắc mặt có chút không vui. Không phải. Yến Thanh nháy một cái con mắt. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao, huyền võ họa quái ngay tại thần ma mộ ruộng khu vực thứ ba. Tiểu Long Nữ trầm mặc một chút nói, bất quá, lần này bản cung tuyệt đối sẽ không lại thua ngươi, mà lại ngươi có hay không mệnh đi ra ngoài, hay là một thần số. Yến tiểu tử, ngươi cùng tiểu nha đầu này nhận biết. Thập tứ gia mặc dù là cùng Yến Thanh nói chuyện, nhưng là ánh mắt của hắn lại là rơi vào Tiểu Long Nữ trên thân, tiếp lấy lại rời tại đỉnh đầu nàng kia một chữ phủ. Bên trên, ánh mắt có chút kinh ngạc lên, tựa hồ là nhìn thấy cái gì bà bối, trở nên 10 điểm nóng rực. Nhận biết, đại đường đế quốc tiểu công chúa. Yến Thanh nói. Thập tứ gia nhẹ gật đầu, lộ ra một bức bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, sau đó đối Tiểu Long Nữ nói, tiểu nha đầu, ngươi còn có bao nhiêu loại này phủ, đưa mấy chương cho lão phu như thế nào? Bằng không, một thanh thần binh đổi một chương, như thế nào? Hừ. Tiểu Long Nữ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý thập tứ gia, thân ảnh phi thân hướng phía trước lao đi. Đuổi theo, đi theo nàng. Thập tứ gia đột nhiên nói. Đi theo nàng làm gì? Yến Thanh nói. trên người nàng có tuyệt thế bảo bối, mà lại đi theo nàng tuyệt đối sẽ không có sai, cũng tương đối an toàn chút. Thập tứ gia cười hắc hắc nói, thân ảnh cũng không chậm, gắt gao bên trong lấy tiểu long nữ sau lưng. Cùng sau một thời gian ngắn, tiểu long nữ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà lại Yến Thanh trong lòng càng ngày càng bất an, nói, thập tứ gia, chúng ta tựa hồ bị nàng luồng địch, chúng ta lại trở lại khu vực thứ ba biên giới. Hừ, dám đùa lão phu, không muốn bị lão phu bắt được, nhất định phải lột y phục của nàng, treo ở trên đầu thành để người thưởng thức ba ngày. Thập tứ gia sắc mặt tái xanh, ẩn ẩn còn có chút nổi giận, nghĩ không ra mình lại bị một tiểu nha đầu luồng địch. Lúc này, tại phía trước xuất hiện từng đôi lục u u con mắt, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng là Yến Thanh cùng thập tứ gia đều biết, kia là từng đầu ma quỷ. Bọn hắn bị mười mấy đầu ma quỷ vây. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 269, Thánh Hiền Hải Quốc Ê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thần ma mộ ruộng khu vực thứ ba, đưa tay không thấy được năm ngón, như là lâm vào một mảnh mực đậm bên trong, để người vĩnh viễn trầm luân. Nhưng là tại cái này một mảnh đen đặc bên trong, lại là xuất hiện từng đôi lục u con mắt có rất có nhỏ, nhiếp hồn mê phách, hết thể 17 song. Những này con mắt từ xa đến gần, chăm chú làm thành một vòng, đem Yến Thanh cùng thập tứ ra vây vào giữa. Hai người bị những này lục u con mắt chằm chằm sợ nổi da gà, một cỗ hơi lạnh từ dưới chân bay thẳng trán. Phía sau, trong chốc lát liền toát ra một trận mồ hôi lạnh, cơ hồ đem cả bộ quần áo đều ướt nhẹp. Yến Thanh sắc mặt tái xanh, nghĩ không ra bị tiểu long nữ đuổi nghịch một chút về sau, vậy mà lâm vào khốn cảnh. Hai người bị vây vào giữa, căn bản lui không thể lui, một mặt tuyệt vọng. May mắn kia ngọn an hồn đăng vẫn còn, có an hồn đăng ánh đèn bao phủ, những cái kia ma quỷ cũng không dám tùy tiện công kích tới. An hồn đăng an hồn định phách, để người hơi an tâm. Lão già chết tiệt, ngươi còn không có gì thủ đoạn, tranh thủ thời gian xuất ra, bằng không chết chắc. Yến Thanh có chút nóng nảy nói. Lão phu có thủ đoạn gì, ai biết sẽ gặp phải loại tình huống này, là thần cũng được chết ta. Thập tứ gia đắng chắc nói. Hiện tại đến lúc nào rồi, còn nói đùa. Yến Thanh giận dữ mắng mỏ. Có là có, nhưng là hiện tại dùng, như vậy chúng ta làm sao rời đi? Thập tứ gia cau mày nói. Đây chính là chúng ta rời đi thần ma mộ ruộng cuối cùng pháp bảo, hiện tại dùng cũng chỉ có thể kiên trì một trận mà thôi, mà lại còn có chút đại tài tiểu dụng. Hiện tại khỏi phải, chúng ta chờ chút liền xong. Yến Thanh con mắt lạnh lùng nhìn xem những cái kia lục u u con mắt, quan sát trong chốc lát về sau, hơi hơi kinh ngạc nói, tựa hồ những này ma quỷ có chút sợ cái này ngọn an hồn đăng, ngươi không có cách nào để an hồn đăng ánh đèn biến lớn hơn một chút? Có là có, nhưng cũng là uống rượu độc giải khát mà thôi, kiên trì không được bao lâu. Thập tứ gia nói. Nhưng vào lúc này, một đầu mấy trượng lớn ma quỷ cũng nhịn không được nữa, dung nhập trong bóng tối lặng yên không một tiếng động lướt đến, để không cảm giác được nó tồn tại. Yến Thanh trong lòng 10 điểm bất an, thân thể chăm chú dán tại an hồn đăng trong ngọn đèn, con mắt cảnh giác bắn ra bốn phía. Tê, một trận lông tóc bị ngọn lửa thiêu đốt âm thanh ầm vang lên, Yến Thanh liền thấy một con quỷ trảo từ trong bóng tối rũi tiến đến, tại dưới ánh đèn biến thành một cỗ khói xanh, tản ra một cỗ hôi thối mùi, khiến người buồn nôn. Yến Thanh nhìn thấy ma quỷ không cách nào đột phá an hồn đăng, trong lòng cũng có chút thở dài một hơi, nhưng tiếp lấy lại là nhìn thấy ánh đèn vậy mà co nhỏ lại một chút, không khỏi giật mình. Lúc này, lại một đầu ma quỷ đánh tới. Mặc dù cái quỷ trảo kia tử cũng hóa thành một cỗ khói xanh, nhưng lại an hồn đang ánh đèn càng tiểu, đã biến ba thước hơn, vừa vặn có thể đem hai người bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy từng đầu ma quỷ đến gần, nghĩ tiêu hao hết an hồn đang thần lực, thập tứ gia biến sắc, cảm thấy hung ác, mánh một cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết nôn tại an hồn đang bên trên, ánh đèn từ ba thước biến thành năm thước. Thập tứ gia liên tiếp nôn ba ngụm máu, ánh đèn biến thành một trượng, nắm lấy an hồn đang ngạnh sinh sinh từ những này ma quỷ bên trong bật ra. TTT, lao ra thời điểm, không biết đụng vào mấy đầu ma quỷ, nhưng Yến Thanh nghe tới từng tiếng TT âm thanh. Bốn phía đều tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn hôi thối. Nhưng là, đi ra một đoạn đường về sau, phát hiện bên người ma quỷ vậy mà càng ngày càng nhiều, đạt tới hơn 30 đầu. Làm người tuyệt vọng. Mà lại, an hồn đang ánh đèn lần nữa biến tiểu, Yến Thanh mặc dù rất muốn cũng nôn mấy ngụm máu, nhưng là hắn căn bản không có cái gì tinh huyết nhưng nôn. Tinh huyết muốn tới kim đan cảnh mới có thể ngưng luyện ra. Tinh huyết không giống với huyết dịch, mà là một cái người tu hành chỗ tinh hoa, căn bản sẽ không có bao nhiêu. Thập tứ gia lại nôn xuống dưới, rất có thể sẽ đem mình nôn chết. Khi thập tứ gia nôn 5-6 miệng về sau, đã là sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, liền ngay cả động tác cũng chậm lại, lộ ra mọi mệnh không chịu nổi. T, an hồn đang ánh đèn từ một trượng lùi về 7 thước, sau đó là 5 thước, lại đến 3 thước. Tại mắt thấy an hồn đang liền muốn dập tắt thời điểm, thập tứ gia rốt cục đưa tay từ mang bên trong móc lên, một bức đau lòng dáng vẻ móc ra một cây màu trắng cổ quái đồ vật. Đây là cái gì? Xương đùi. Yến Thanh nhìn thấy mọi người, thập tứ gia móc ra kia một cây thứ màu trắng, căn bản chính là một cây xương đùi. Chỉ là cái này một cây xương đùi bóng ánh sáng long lanh, tản ra một cỗ nhàn nhạt thánh khiết quang mang, tựa hồ là một kiện bảo vật hiếm có. Đây là thánh hiền hải cốt, lão phu thật vất vả mới nhặt được một cây. Thập tứ gia đau lòng vô so, một mặt không nỡ dáng vẻ. Thánh hiền hải cốt, chắc không được sẽ có một cố khí tức thánh khiết. Yến Thanh nói, sau đó trừng mắt liếc con ngươi, lại là nhặt. Nói một chút, ở đâu bên trong nhặt? Loại bảo vật này như nhặt, ta cũng muốn nhặt mấy cây. Thập tứ gia cũng không để ý đến Yến Thanh trào phúng, cầm kia một cây thánh hiền xương đùi đặt ở an hồn đăng bên trên điểm lên, xương đùi một điểm tức sáng, toát ra cao mấy chục trượng màu trắng thánh khiết hỏa diễm. Hỏa diễm thánh khiết vô so, tản ra một cỗ chí cương đến chính to lớn khí tức, khắc chế hết thệ tà ác. Kia mấy chục con ma quỷ nhìn thấy, thân thể đột nhiên run rẩy lên, lập tức co lại đen trong bóng tối, phát ra trận trận quỷ khóc sói gào. Thập tứ gia nắm lấy thánh hiển xương đùi lửa đem hướng những cái kia ma quỷ đuổi theo, trong tay quét qua, mấy đầu không kịp trốn ma quỷ, lập tức bị thánh khiết hỏa diễm nháy mắt tỉnh hóa. Lợi hại. Yến Thanh nhìn thấy con mắt không khỏi trừng một cái, tiếp lấy chăm chú đuổi theo. Thập tứ gia nương tựa theo thánh hiển xương đùi, ngạnh sinh sinh từ mấy chục con ma quỷ bên trong giết ra một con đường máu, mà lại trên đường đi cũng bị hắn diệt mười mấy đầu ma quỷ. Nhưng là vào lúc này, thánh hiển xương đùi đã bỏ đi một nửa. Yến tiểu tử, chạy mau, cái này thánh hiển xương đùi kiên trì không được bao lâu, chúng ta phải nhanh một chút tìm được hoàng kim thần giáp, bằng không mọi người chỉ có một con đường chết. Thập tứ gia có chút tâm phiền nói, sau khi nói xong lập tức ném ra viên kia thần lệnh bài. Lệnh bài hóa thành một đạo quang mang, hướng phương xa bay đi. Thập tứ gia cùng Yến Thanh nhìn nhau một chút, trong ánh mắt có chút kinh hỉ, chăm chú cùng tại quang mang đằng sau, điên cuồng chạy. Ở phương xa một chỗ trong bóng tối, tiểu long nữ lặng lặng đứng thẳng, nàng không nghĩ tới Yến Thanh lâm vào mấy chục con ma quỷ trong vây công đều không có chết, trong lòng không khỏi thở dài một cái. Thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ a, lúc này, nàng cũng đuổi theo Yến Thanh thân ảnh mà đi. Chạy tại khu vực thứ ba, Yến Thanh cảm giác mình giống như lâm vào một cái vực sâu không đáy, có loại để người vĩnh viễn trầm luân không được luân hồi cảm giác. Nhưng là, lúc này đã không đường tối lui, chỉ có thể kế tiếp theo chạy xuống đi, tìm tới hoàng kim thần giáp mới có một chút hy vọng sống. Tại thánh hiển xương đùi sắp thiêu đốt cho tới khi nào xong thôi, Yến Thanh cùng thập tứ gia rốt cục nhìn thấy sáng lạn ngời ngời kim quang. Kia một mảnh kim quang giống như một cái mặt trời nhỏ, tản ra nóng rực mà thuần chính quang mang, làm cho lòng người bên trong ấm áp dễ chịu, đồng thời tại chỉ thị bọn hắn trước tiến vào. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Thập tứ gia không khỏi cười ha ha một tiếng, Yến Thanh sắc mặt cũng lộ ra tiêu dung. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 270, phong vân đệ nhất đọc về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, phía trước kia một mảnh như mực đậm trong bóng tối, có một mảnh chói mắt sán lạng kim quang nóng rực mà thuần khiết. Nhìn thấy cũng làm người ta tâm lý ấm áp, tựa hồ xua tan hết thảy hắc ám cùng tà ác, làm cho lòng người an hồn định. Ha ha, hoàng kim thần giáp. Thập tứ gia cuồng hỉ mà ngửa mặt lên trời phá lên cười, bao nhiêu bán thần cùng vương giả tiến vào nhập thần ma mộ ruộng, nhưng là chỉ có hai người bọn họ tìm được hoàng kim thần giáp. Đây là gì cùng vận khí cùng cơ duyên, làm sao không để hắn cùng thiếu. Lúc này, tốc độ của hai người càng nhanh, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lại, phi tốc hướng hoàng kim thần giáp lao đi. Mặc dù kim quang đang ở trước mắt, nhưng là khoảng cách ý nguyên rất xa, trong lúc đó còn không biết có bao nhiêu sát cơ tồn tại. Cứ việc hưng phấn vô so, nhưng là hai người bọn họ cũng không dám sơ ý chủ quan, ánh mắt thời khắc cảnh giác tứ phương. Khi thánh hiền hài cốt thiêu đốt cho tới khi nào xong thôi, thập tứ gia không khỏi thở dài một cái, vô so đau lòng nói, ai ra, dạng này liền thiêu đốt xong, đây chính là tuyệt thế bảo bối a, chuyên khắc hết thể tà ác. Đón lấy, lần nữa ném ra ngoài kia ngọn an hồn đăng, mặc dù an hồn đăng không có thánh hiền hài cốt lợi hại như vậy, nhưng tại không có đông đảo ma quỷ dưới, cũng có thể bảo đảm bọn hắn bình an vô sự, mà lại nó thắng ở lâu dài, có thể một mực sáng xuống dưới. Lúc này ánh đèn chỉ còn lại có hai thước, hai người gấp dính chặt vào nhau. Khi bọn hắn chạy vội tới hoàng kim thần giáp lúc trước, con mắt không khỏi trừng lên, bởi vì bọn hắn lại phát hiện ba đầu ma quỷ. Cái này ba đầu ma quỷ cao tới vô so, đạt tới 6-7-10 trượng, toàn thân mọc ra thật dài đen lông tóc, tản ra tà ác ma khí tức kinh khủng, căn bản không phải bên ngoài những cái kia mấy trượng hoặc hơn 10 trượng ma quỷ có thể so sánh. Cái này ba đầu ma quỷ tựa hồ tại kéo lấy kia một bộ thần thi, đã thần thi tản ra một cỗ thuần chính thần uy, khiến cái này ba đầu ma quỷ cố kỵ vô so. A, kia ba đầu ma quỷ tựa hồ đang đào hầm. Một lát sau, thập tứ gia hơi hơi kinh ngạc nói nói, chẳng lẽ bọn chúng nghĩ đem thần thi ngay tại chỗ chôn rồi? Ba đầu ma quỷ kéo lấy không được thần thi, ngay tại thần thi dưới ngay tại chỗ đào hố, móc ra bùn đất trong chớp mắt liền thành một cái cao mấy chục trượng núi nhỏ. Thập tứ gia ngươi như thế nào thu kia một bộ hoàng kim thần giáp? Tiễn Thanh mặc dù biết ma quỷ đang làm gì, nhưng là không dám nói ra. Mà lại, hắn rất muốn biết thập tứ gia như thế nào thu hoàng kim thần giáp, nếu như thu không được, kia hết thảy đều uổng phí. Nếu như thu thần giáp, lão phu ngược lại là có một cái biện pháp, nhưng là kia ba đầu ma quỷ tại kia bên trong, căn bản không tới gần được a. Thập tứ gia cao mày nói, đầu óc cũng đang nhanh chóng vận chuyển suy tư biện pháp. Một lát sau nói, tiểu tử, bằng không ngươi đi dẫn ra kia ba đầu ma quỷ, ngươi cho rằng ta có thể chứ? Tiễn Thanh lật tái đi mắt nói, đem Cửu Văn Chấn núi đỉnh gọi ra đi thử một chút, để nó đi thu thần giáp. Thập tứ gia ra suy nghĩ một chút nói, Tiễn Thanh sau khi nghe được cũng không nói chuyện, lập tức đem Cửu Văn Chấn núi đỉnh gọi tỉnh lại, nhưng là bay ra ngoài Cửu Văn Chấn núi đỉnh tổn hại đến kịch liệt, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn đồng dạng. Trước đó cùng kia một đầu hơn 30 trượng ma quỷ đại chiến, đã tiêu hao kia một giọt thần huyết năng lượng, mà lại thụ thương càng nặng. Cửu Văn Chấn núi đỉnh nhìn thấy thần thi, thân đỉnh trở nên vô so nóng rực lên, như là bị hỏa thiêu hồn thể đỏ bừng, phát ra từng tiếng khét đều, nhưng là thử mấy lần cũng không dám đi lên. Tiến tiểu tử, ngươi thử một chút cái khác thần binh, nhìn có thể hay không gọi tỉnh lại. Thập tứ gia có chút không cam lòng nói. Một hồi về sau, Tiến Thanh khoát tay áo, cái khác chín chuôi thần binh nằm tại vòng trong biển, vẫn là không núp đích. Ngoài miệng vô mau, làm việc không vững. Kết quả là, vẫn là phải dựa vào lão tướng xuất mã. Thập tứ gia khinh bị một chút Tiến Thanh, sau đó đưa tay từ mang bên trong móc lên, một bên móc một bên cô lô, cái này không được, cái này cũng không được, cái này vẫn chưa được. A, cái này hẳn là có thể, lấy ra thử một chút. Yến Thanh mắt quang nhìn chằm chằm thập tứ gia áo mang, căn bản không biết bên trong lắp bao nhiêu đồ vật, tiếp lấy nhìn thấy thập tứ gia móc ra một thanh hình dạng hơi có vẻ cổ quái phi đao. Phi đao tựa hồ từ đen sắt chế tạo thành, xem ra đen thui, nhưng là làn danh của nó lại là lóe ra nhàn nhạt hàn quang, lộ ra sắc bén vô so, có một cỗ thu hút tâm thần người ta thần uy. Phi đao thần binh. Yến Thanh đối thập tứ gia áo mang càng thêm hiếu kỳ, rất muốn biết bên trong đến cùng giấu bao nhiêu đồ tốt. Nhặt. Thập tứ gia liếc qua Yến Thanh lạnh nhạt nói, sau đó bắt đầu vuốt ve, tựa hồ là vuốt ve cái gì ô yếm chi vật. Yến Thanh nhìn thấy thập tứ gia vuốt ve liền nhắm mắt lại, một bức hưởng thụ dáng vẻ, trong miệng thỉnh thoảng rên rỉ mấy lần, làm hắn nổi da gà, kém chút buồn nôn. A, phong vân đệ nhất đao. Yến Thanh nhìn thấy phi đao bên trên khắc họa mấy chữ. A, ngươi nhận ra chữ này? Lần này đến phiên thập tứ gia kinh ngạc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh hỏi, ngươi biết phong vân đệ nhất đao? Đây thật là phong vân đệ nhất đao. Lần này lại đến phiên Yến Thanh kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy phi đao khắc lấy 5 cái không biết ký tự, cho nên tùy ý nói phong vân đệ nhất đao mà thôi, nghĩ không ra lại bị chính mình đạo bên trong. Lúc này, trong lòng có loại cảm giác cổ quái. Làm sao ngươi biết phong vân đệ nhất đao? Thập tứ gia nhìn chằm chằm Yến Thanh. Ta thuận miệng nói, ai biết nó thật là phong vân đệ nhất đao? Thập tứ gia, cái này phong vân đệ nhất đao có lai lịch ra sao? Yến Thanh có chút hiếu kỳ, mặc dù hắn nghe nói qua phong vân đệ nhất đao, nhưng đây chẳng qua là tiểu thuyết mà thôi. Mà lại, trong tiểu thuyết phong vân đệ nhất đao là trôi liễu diệp phi đao. Dạng này đều có thể đoán đúng. Thập tứ gia có chút không tin, tiếp lấy nhìn thấy Yến Thanh không nói lời nào, lại bắt đầu vuốt ve. Tiếp lấy xòe tay ra, nói, đi thôi. Trên tay phi đao nhẹ nhàng nhảy một cái, phía trên kia một vùng không gian liền xuất hiện từng vòng vỡ nước, tiếp lấy không vào nước văn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không gian phiêu dược. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc nói. Thập tứ gia sau khi nghe được, lại là nhìn chằm chằm Yến Thanh nhìn thoáng qua. Đoán. Yến Thanh nói. Với anh, Yến Thanh nói lời mới vừa dứt, liền thấy một đầu ma quỷ đầu lâu cắt ra, kia ngọn phi đao chợt lóe lên, lại chui vào không gian, tiếp lấy lại xuất hiện tại thập tứ gia trong tay. Thần không biết, quỷ không chìm, trôi này đen thui phi đao liền đã chém dụng một đầu ma quỷ. Ai, không biết còn có thể hay không phát ra đao thứ hai. Thập tứ gia vướt ve phi đao, mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói, thần sắc lộ ra 10 điểm dã rời. Đón lấy, không biết lại từ mang bên trong móc xảy ra điều gì, chỉ gặp hắn một ngụm nuốt xuống, tiếp lấy lại phát ra một đao. Lao giả chết tiệt, người rốt cuộc là ai? Yến Thanh càng ngày càng hiếu kỳ, thập tứ gia mang bên trong bảo vật, tựa hồ vĩnh viễn móc không ngừng. Ngươi đoán? Thập tứ gia mỏi mệt không chịu nổi trả lời một câu. Tại sao lại là nàng? Lúc này, Yến Thanh lại nhìn thấy cái kia áo trắng thân ảnh, trong lòng lập tức lửa giận ngút trời. Thập tứ gia nhìn thấy cái kia áo trắng thân ảnh, sắc mặt ngơ ngác một chút, tiếp lấy đại biến nói, "Yến tiểu tử, nàng muốn đoạt hoàng kim thần giáp mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọ mọ, việt kẹo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 271, tòa thứ 2 thành kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thần ma mộ ruộng khu vực thứ 3 bên trong. Khi con thứ hai ma quỷ bị thập tứ gia phong vân đệ nhất đao chém dụng về sau, Yến Thanh liền thấy một đạo áo trắng thân ảnh phi tốc lướt qua, mà con thứ ba ma quỷ cũng không biết bị nàng dùng thủ đoạn gì, vậy mà một phân thành hai. Đầu kia ma quỷ tựa hồ là bị một thanh thần đao từ trên đỉnh đầu một đao đánh rớt, chém thành hai nửa, quanh một tiếng hướng hai bên rơi đập. Lúc này, Yến Thanh nhìn thấy lửa giận ngút trời, nghĩ không ra tiểu lòng nữ hố mình một đêm, lại còn thừa cơ muốn đoạt hoàng kim thần giáp, thực tế quá đáng ghét. Ma kia một mực lặng lặng ở lại bất động cựu văn chân núi đỉnh, khiếu một tiếng bay bắn ra ngoài, mục tiêu thần thi. Yến Thanh cùng thập tứ gia thân ảnh cũng không chậm, phi tốc hướng thần thi lao đi, trong chớp mắt liền cướp đến thần thi trước. Thần thi cao tới trăm trượng, hoành ở trước mắt giống như một dãy núi, chán phóng 10.000 trượng qua mang, như là một viên mặt trời nhỏ tản ra nóng rực nhiệt độ, khí tức thuần khiết mà bình thản. Nhưng là tại hắn hoàng kim thần giáp bên trên, lại là cuốn lấy mấy đầu như mãng rắn dữ tợn hắc vụ, đang không ngừng hủ thực thần giáp. Mà lại, Yến Thanh phát hiện tại hoàng kim thần giáp dưới khắp nơi đều là cuốn lấy kinh khủng hắc vụ. Tại thần thi nơi ngực, có một cái 2 trượng hơn rộng lỗ máu, thần huyết cốt chảy, trái tim tựa hồ bị móc đi, lộ ra khủng bố vô so. Thập tứ gia, ngươi nhanh đi thu thần giáp, ta đến cuốn lấy tiểu nha đầu này. Yến Thanh con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, bất quá hắn không có năng lực thu thần giáp, đành phải đi cuốn lấy tiểu lòng nữ. Ba nội hắn, quả là thế, không tốt thu a. Thập tứ gia đến gần nhìn thấy thần giáp dưới cuốn lấy hắc vụ lúc, lập tức đầu đều lớn, cảm giác những này hắc vụ 10 điểm có làm, tiếp lấy bắt đầu từ mang bên trong móc lên, cũng không biết hắn tại móc cái gì. Lúc này, Yến Thanh cũng không để ý tới nhiều như vậy, vòng quanh thần thi phi tốc chạy nhanh đang tìm kiếm tiểu lòng nữ thân ảnh. Thần thi thực tế là quá lớn, tại Yến Thanh mắt bên trong quả thực chính là một dãy núi. Mà lại hắn cũng có một loại dự cảm giác cái này hoàng kim thần giáp không tốt thu. Cựu văn chấn núi đỉnh lơ lửng tại thần thi trên không, phát ra từng tiếng khét đều, vô số hào quang rủ xuống, không ngừng mà mút lấy thần huyết. Chỉ chốc lát sau, thân đỉnh liền đã đỏ bừng, như là bị hừng hực đại hỏa thiêu đốt. Mà lại, thân đỉnh bên trên cái nước, cũng tại một chút xíu dung hợp được, không ngừng mà run rẩy, tựa hồ là tại kích động. Hô, 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 lúc này, Yến Thanh cảm giác luân hải bên trong khét động, kia chín chuôi thần binh tất cả đều khét đều, từng chuôi bay ra luân hải hướng thần thi bay đi, điên cuồng mút lấy thần huyết. Yến Thanh nhìn thấy mọi người, nhưng nội tâm cũng có chút vui mừng, kia 10 trôi thần binh lơ lửng tại vòng trong biển thật lâu bất động, lâm vào ngủ say bên trong, chủ yếu nhất là bọn chúng thần tính cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Hấp thu thần huyết có thể trợ bọn chúng khôi phục thần tính cùng thần lực. Một lát sau, Yến Thanh vòng quanh thần thi chạy hơn phân nửa vòng cũng không thấy tiểu long nữ, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Lúc này ở hậu phương lớn chuyển tới một lửa giận thanh âm: "Yến tiểu tử, cái này hoàng kim thần giáp thu không được à? Kia hắc vụ quá khủng bố, ai đụng ai chết à? Thập tứ gia thu không được, Yến Thanh cũng thu không được." Không khỏi nhíu chặt lên. Lúc này, 14 thanh âm lại chuyển tới: "Yến tiểu tử, nhanh đem viên kia lệnh bài tìm trở về, có lẽ thu hoàng kim thần giáp phương pháp ngay tại trên lệnh bài." "Lệnh bài?" Yến Thanh ngơ ngác một chút, cũng không còn đi tìm tiểu long nữ, mà là tìm lên kia một viên lệnh bài. Nhưng là vào lúc này, "Oeng, oeng, oeng", 10 chuôi thần binh khôi phục một chút thần tính cùng thần lực về sau, vậy mà tại trên không lại tương hô đánh lên, Yến Thanh nhìn thấy không khỏi mắng to lên. Nhưng là, kia 10 chuôi thần binh căn bản cũng không nghe Yến Thanh nói chuyện, ở một bên đánh lẫn nhau, lấy một bên điên cuồng hấp thu thần huyết. Muốn chết. Yến tiểu tử, ngươi quản tốt ngươi thần binh, nếu như quản không làm cho lão phu đến quản, hắn mãi mãi. Tại thần thi một bên khác, đột nhiên truyền đến thập tứ gia gầm thét, tựa hồ thập tứ gia bị thần binh khí tức lan đến gần, chính lửa giận ngút trời. Ngươi có thể quản ngươi liền quản. Yến Thanh đem lời truyền ra, bắt đầu tinh tế tìm kiếm kia một viên lệnh bài, nhưng là tìm rất lâu một hồi cũng không có tìm được. Lệnh bài hẳn là tại thần thi bên trên. Yến Thanh có chút suy tư một chút, cũng đại khái suy đoán ra lệnh bài chỗ, nhưng là hắn căn bản cũng không có biện pháp tiếp cận thần thi. Thần thi không chỉ có tản ra một cỗ thần uy, để người không thể sợ, mà lại kia một cỗ kinh khủng hắc vụ, càng làm cho người kinh tâm động phách, có một loại ai chạm đến ai chết cảm giác. Khi Yến Thanh chạy vội tới thần thi đầu lâu vị trí lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái áo trắng thân ảnh, kia một thân ảnh bên trên lơ lửng một chư phù. Phù tản ra một cỗ thánh khiết bạch quang, đem tiểu long nữ bao phủ ở bên trong. Lúc này tiểu long nữ chính đứng bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú thần thi. Yến Thanh sau khi thấy, lập tức vận chuyển lên Tiên Đế thần quyền, một tôn đế ảnh từ phía sau hiện hiện, bí mật mang theo một cỗ khí tức kinh khủng hướng tiểu long nữ đánh tới. Đế ảnh khủng bố vô so, tản ra một cỗ duy ngã độc tôn khí thế, thế không thể đỡ. Hừ. Tiểu long nữ nhìn thấy Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, cũng không biết dùng biện pháp gì, vậy mà đem đế ảnh cản lại, lập tức hướng chỗ sâu hắc ám chạy đi. A, nàng không muốn hoàng kim thần giáp. Yến Thanh kinh ngạc một chút, chẳng lẽ nàng biết mình không cách nào thu lấy, cho nên dứt khoát từ bỏ rồi. Yến Thanh ngưng thần lấy tiểu long nữ biến mất thân ảnh trầm tư, tiểu long nữ chỗ chạy đi cái hướng kia cảm giác 10 điểm của bố, chỉ là trong chốc lát liền lại không có bóng hình, tựa hồ bị thứ gì thôn phệ. Cái chỗ kia hẳn là thần ma mộ rụt vị trí hạch tâm. Yến Thanh nhíu mày một cái. Yến tiểu tử, tìm được lệnh bài hay chưa? Tìm không thấy, chúng ta chết chắc, kia kỵ sĩ không đầu nhanh muốn trở về. Thập tứ gia đang gào thét, thanh âm vô so lo lắng cùng bực bội bất an. Thập tứ gia, ngươi chạy lên thần thi bên hông nhìn xem, lệnh bài hẳn là tại kia bên trong. Yến Thanh nghĩ nói. Hắn mãi mãi, lão phu có thể chạy lên đi, còn cần đến lệnh bài sao? Thập tứ gia căm tức nói một tiếng, sau đó xuất hiện tại Yến Thanh trước mắt. Vậy ta cũng không có cách nào. Yến Thanh khoát tay áo. Nhưng là vào lúc này, thần ma mộ ruộng hạch tâm xuất hiện một màn kinh người, tại kia trong bóng tối vậy mà lưu chuyển lên một cỗ phi thường kỳ lạ vật chất. Kia vật chất màu đen tựa hồ hữu hình như lại vô hình, một loại hết sức kỳ lạ tồn tại. Đây là? Yến Thanh nội tâm không khỏi giật mình, loại này kỳ lạ vật chất, hắn từng tại Viễn Cổ Thiên Đế Sơn bên trên nhìn thấy qua, làm sao thần ma mộ ruộng bên trong cũng có loại vật này? Lúc này, Yến Thanh không khỏi dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú lên, xuyên qua kia một vùng tăm tối. Ánh mắt từng vòng chuyển đi vào, lúc này tuổi thọ của hắn lập tức lại bị thiêu đốt rơi 12 năm. Xuyên qua kia một mảnh xoay tròn vật chất màu đen về sau, hắn nhìn thấy một tòa cự đại đến tựa hồ vô biên thành trì. Thành trì không biết từ gì chế tạo, chỉnh thể trình màu đen, bị một cỗ nồng đậm tử khí bao phủ, tử khí che trời che quanh năm không thấy ánh mặt trời, vô so ấm lãnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 272, hạ xuống thiên phạt ê, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, một cái kinh khủng tử thành. Yến Thanh nhìn thấy chính là một tòa thành chết, một cái cùng Thiên Đế Sơn bên trên giống nhau như lúc tử thành, nó có 8 cái sừng. Mà lại, tại tử thành trên cửa thành, hắn nhìn thấy hai chữ. Hai chữ kia tản ra hồn siêu phách lạc chi lực, tựa hồ đem Yến Thanh linh hồn đều câu đi nhất ra. Tại hắn liền muốn ngất đi thời điểm, một đạo ẩn chứa cực đạo ý chí khí tức ý chí đột nhiên từ trong đầu xông ra, làm hắn nháy mắt thanh tỉnh lại. Hai chữ kia cùng Thiên Đế Sơn bên trên tử thành hai chữ giống nhau như lúc. Yến tiểu tử, ngươi làm sao rồi? Thập tứ gia nhìn thấy Yến Thanh kém chút mềm xuống tới, hơi hơi kinh ngạc một chút, tùy theo ánh mắt cũng hướng cái kia hắc ám nhìn lại, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Yến Thanh sắc mặt hơi trắng bệnh, cảm giác tứ chi toàn thân bất lực, ngay cả lời cũng nói không nên lời, trong lòng có chút hoảng sợ. Yến tiểu tử, ngươi có thể khám phá kia một vùng tăm tối. Thập tứ gia nghĩ nghĩ nói, nhìn một chút Yến Thanh lại nhìn một chút kia một vùng tăm tối, ngươi nhìn thấy cái gì? Lão giả chết tiệt, Thiên Đế Sơn bên trên kia một cái bắt giác tử thành, là một cái gì thành? Nó có tác dụng gì? Yến Thanh có chút khôi phục một chút hỏi, con mắt nhìn chằm chằm thập tứ gia. Từ trước đó trong giọng nói, hắn cảm giác thập tứ gia là biết tử thành tồn tại, chỉ là không chịu nói ra đến mà thôi. Lão phu không biết. Thập tứ gia lớn lắc đầu, ánh mắt có chút trốn tránh, tiếp lấy đột nhiên ngừng lại, ánh mắt rơi vào kia một vùng tăm tối bên trong, sắc mặt trong chốc lát lại biến, hướng Yến Thanh gầm nhẹ, ngươi có phải hay không tại kia một vùng tăm tối nhìn thấy một cái đồng dạng thành? Kia một cái bắt giác tử thành, rốt cuộc là vật gì? Yến Thanh lần nữa hỏi. Chẳng lẽ cái này bên trong thật sự có một cái đồng dạng tử thành? Thập tứ gia sắc mặt trở nên kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía kia một vùng tăm tối tràn đầy sợ hãi, lộ ra 10 điểm bất an. Ân Huệ một hồi mới bừng tỉnh nói, Tiến tiểu tử, ngươi không nên hỏi, cái này đối ngươi không có chỗ tốt, thật. Không thể nói, không thể nói. Tại Yến Thanh trong mắt, thập tứ gia chính là không sợ trời không sợ đất tồn tại, căn bản cũng không có chuyện gì khiến lão nhân gia ông ta sợ hãi. Nhưng là lần này, hắn lại là nhìn thấy thập tứ gia thật sợ hãi, hơn nữa còn là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này là căn bản không thể tưởng tượng sự tình. Lúc này, Yến Thanh không khỏi kinh ngạc lên, ánh mắt tại thập tứ gia trên thân đảo quanh, trong đầu cũng đang suy tư kia một cái bắt giác tử thành. Thật không thể nói. Yến Thanh có chút chưa từ bỏ ý định, trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt, rất muốn biết kia rốt cuộc là một cái gì thành. Đều nói không thể nói, sẽ chết người, mà lại ngươi đứng núi chịu sào. Thập tứ gia sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hướng Yến Thanh gào thét lớn. Yến Thanh lui hai bước, sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Ha ha, nghĩ không ra cái này bên trong cũng có một cái. Ha ha, chết không được, chết không được. Thập tứ gia đột nhiên có chút điên lên, tựa hồ bị điên xem ra có chút khủng bố. Yến Thanh cau mày, ánh mắt lại rơi vào kia một vùng tăm tối bên trong, cái này một vùng tăm tối cùng Thiên Đế Sơn bên trên kia một vùng tăm tối đồng xuất một triệt. Ầm ầm, như đen đặc một mảnh trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận đình thai nhức óc sét đánh âm thanh, chấn động đến thiên địa run rẩy bất an, tựa hồ muốn đem toàn bộ bầu trời xé rách, để người kinh tâm động phách. Phốc, tiếng sấm truyền xuống, Yến Thanh cảm giác đầu của mình tựa hồ tại nổ tung, thể nội huyết khí điên cuồng lan lộn, một ngụm máu tươi liền từ trong cổ họng phun ra ngoài, cả người mềm nhũn, kém chút đổ xuống. Đón lấy, Yến Thanh liền thấy một đạo như thùng nước thô giữ tận tiềm điện, xuyên qua tầng tầng mây đen, hướng thập tứ gia hung hăng bổ tới. Tiềm điện bí mật mang theo một cỗ hủy diệt tiên địa chi uy. Ha ha, quả nhiên là thiên phạt. Thập tứ gia như cũ tại điên cuồng tiếu, chỉ vào bầu trời gầm thét, đến a, đến a, đến đánh chết lão phu a. Phách không chết lão phu liền đem người xé. Với anh, giữ tận như mãng rắn tiềm điện hướng thập tứ gia đánh rớt, Yến Thanh nhìn thấy sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian xa xa thối lui, nhưng là kia một đạo tiềm điện cũng bị thập tứ gia tránh ra, trên mặt đất bổ ra một cái sâu không thấy đáy hắc động. Cửa hàng còn bốc lên một cỗ khói xanh. Ha ha, đến a, đến bổ lão phu a. Thập tứ gia phi thân hướng thần thi bay đi, mà lại là lơ lửng tại thần thi trên không, nhưng là vào lúc này lại một đạo tiềm điện đánh rớt. Đạo thứ hai tiềm điện vừa mới đánh rớt, đạo thứ ba tùy theo cũng đến, tiếp theo là đạo thứ tư, đạo thứ năm. Ầm ầm. Lôi minh không ngừng, đinh hai nhức óc, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều không có xé rách đánh nát, uy thế ngập trời. Trong chớp mắt, liền bổ chín đạo tiềm điện. Cái này, Tiễn Thanh sắc mặt kinh hãi vô so, không dám tới gần nửa phần, chẳng lẽ thập tứ gia xúc phạm một chút cấm kỵ, mới có thể dẫn tới thiên phạt. Kia một cái bắt giác tử thành làm sao lại như thế nào khủng bố, chỉ là có chút nói vài câu, liền dẫn tới hủy thiên diệt địa thiên phạt, muốn hủy dấu vết diệt thi. Kia một tòa thành chết, đến cùng là một cái thế nào tồn tại? Yến Thanh trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ cùng chấn kinh, tiếp lấy đột nhiên giật mình, hướng thần thi trên không nhìn lại, cái kia bên trong còn không có thập tứ gia cái bóng. Chẳng lẽ thập tứ gia bị thiểm điện chém thành khói xanh rồi? Lão giả chết tiệt, lão giả chết tiệt. Yến Thanh sốt ruột quát to lên, khắp nơi tìm kiếm thập tứ gia thân ảnh. Quỷ gào gì, lão phu không chết. Lúc này thập tứ gia đi ra, kia một đầu tóc xám trắng từng chiếc phóng lên tận trời, mà lại toàn thân đen thui, như là một cái hắc ám, trên thân còn tản ra một cô nương cháy mũi. Dạng này đều không có chết, ngươi đến cùng phải hay không người? Yến Thanh kinh hãi nói, tiếp lấy nhìn thấy thập tứ gia ra chóc thịt bong, còn thỉnh thoảng phả ra khói xanh, tựa hồ bị nướng chín một tầng, không khỏi ha ha nở nụ cười. Không nớt phạt đều không đánh chết, thực tế là để người mở rộng tầm mắt. Cười cái quỷ, cút. Thập tứ gia trở nên hỏa khí lớn lên, không có một điểm sắc mặt tốt. Yến Thanh nhìn thấy thập tứ gia không chết, còn trung ký mười phần, liền biết hắn cũng không có chuyện gì, lập tức tâm tình cực kỳ vui mừng, tiếp lấy nhìn thấy thần thi bên trên hắc vụ vậy mà biến mất, không khỏi kinh ngạc lên. Chẳng lẽ là thập tứ gia cố ý dẫn dưới thiên phạt, dùng thiên phạt tới lui rơi thần thi bên trên hắc vụ? Thập tứ gia, ngươi sẽ không là cố ý dẫn dưới thiên phạt, dùng thiên phạt bỏ đi thần thi bên trên hắc vụ? Yến Thanh hỏi. Ngươi cứ nói đi. Thập tứ gia chừng một chút con mắt, sau đó dùng tay sờ sờ kia một đầu phóng lên tận trời tóc, một mặt tự ngạo nói, lão phu một chiêu này cao minh à? Cao minh. Yến Thanh thực tình khen một câu. Thập tứ gia dùng hai tay lấy mái tóc gáp xuống tới, nhưng là xong nhẹ buông tay, kia một đầu phát lại phóng lên tận trời, nó bộ dáng xem ra rất khôi hài. Thử mấy lần về sau, y nguyên không cách nào lấy mái tóc gáp xuống tới, thập tứ gia giận tím mặt. Thử lại mấy lần về sau, thập tứ gia từ bỏ. Nổi giận đùng đùng a. Yến Thanh nhìn thấy thập tứ gia kia một đầu phóng lên tận trời tóc nói. Thập tứ gia lật một cái liếc mắt, sau đó tranh thủ thời gian tại thần thi bên trên tìm đòi lên, sờ sau một lúc lâu, cười ha ha nói, rốt cuộc tìm được, lần này còn thu không được hoàng kim thần giáp, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, việt kẹo tẩy, rồi hay sọm tìm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 273, Hoàng Kim Thần Giáp E, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trong bóng tối, thập tứ gia giơ cao lên kia một viên phát ra kim quang lệnh bài, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tranh thủ thời gian thu chạy trốn. Lúc này Yến Thanh nói, à, kém chút quên chính sự, làm người không thể quá qua đắc ý quên hình, bằng không sẽ bị xét đánh. Hắn mãi mãi, lão phu cũng không biết bị xét đánh qua bao nhiêu lần. Thập tứ gia nhỏ giọng ùng ục lên, sau đó cầm lệnh bài nghiêm túc nghiên cứu. Yến Thanh không để ý đến thập tứ gia, lặng lặng ngốc ở một bên cảnh giác nhìn thấy bốn phía, tốt trong chốc lát đi qua về sau, hỏi, lão già chết tiệt biết như thế nào thu thần giáp hay chưa? Thập tứ gia kế tiếp theo tại làm lấy kia một viên lệnh bài, không để ý đến Yến Thanh. Chẳng lẽ không được? Yến Thanh trong lòng lạnh lẽo nói, đừng đến tiền lão phu không phải đang nghiên cứu sao, nhanh, gấp cái gì? Thập tứ gia 10 điểm không kiên nhẫn nói, với tay như là đuổi rồi. Ha ha, ta là sợ cái kia kỵ sĩ không đầu trở về. Yến Thanh nói, có hoàng kim thần giáp tại, lão phu sao lại sợ kỵ sĩ không đầu? Thập tứ gia cuồng bạo nói, đối đầu kế tiếp theo tại làm lấy lệnh bài, sau đó nhỏ giọng cô lỗ, à, không đúng, tại sao có thể như vậy? Hắn mãi mãi, làm sao càng ngày càng khó? Lão già chết tiệt, ngươi đến cùng được hay không a? Ta cảm giác hắn nhanh muốn trở về. Tiến Thanh thúc giục, hắn cảm giác tựa hồ có một cỗ khí tức kinh khủng, chính từ bên ngoài trở về. Nhưng là cỗ khí tức này như có như không, để người bắt giữ không chừng, căn bản cũng không phân là thật là giả. Nhìn thấy thập tứ gia không nói gì, mà là tại nghiêm túc lộng lấy lệnh bài, Tiến Thanh cũng không nói thêm gì nữa, đang suy tư huyền võ họa quái đến cùng ở phương nào. Đón lấy, ánh mắt không tự chủ được rơi vào kia một vùng tăm tối bên trong, trong lòng đột nhiên giật mình. Sẽ không là tại kia bên trong a? Tiến Thanh sắc mặt lập tức trở nên đăm chát, mà lại tiểu long nữ không sợ chết đi vào, tựa hồ cũng chứng thực điểm này, nói, thập tứ gia, kia huyền võ họa quái sẽ không là tại kia bên trong a? A, còn thật sự có khả năng a? Thập tứ gia hơi hơi ngẩn ra, sau đó nhẹ gật đầu. Ta, Tiến Thanh im lặng. Ha ha, đi. Thập tứ gia đột nhiên hưng phấn nói, mặt mũi tràn đầy kích động, tiếp lấy cũng không biết hắn đối lệnh bài đã làm những gì, liền thấy lệnh bài hào quang tỏa sáng. Hoàng kim thần giáp dưới quang mang này, đột nhiên phân giải mà ra, hóa thành từng mảnh giáp phiến. Giáp phiến bên trên khắc vẽ lấy vô số cổ quái phù văn, lóe ra tối nghĩa phù quang, lộ ra thần bí vô so. Tiến Thanh híp mắt đang quan sát những này kim sắc giáp phiến, tiếp lấy nhìn thấy những này giáp phiến hóa vì một cái tinh điểm, bay vào kia một viên lệnh bài bên trong. Có chút số một chút, phát hiện giáp phiến hết thảy có 129.000 khối. Nhìn thấy cái số này hơi hơi ngẩn ra, từ khi đi tới thế giới này về sau, Tiến Thanh đối một chút đặc thù số lượng đặc biệt mẫn cảm. 129.000 cái số này cùng một nguyên hội số lượng, thực tế gần gũi quá. A a, thập tứ gia đột nhiên đau khổ, mặt mũi tràn đầy uyển tiếp nói, còn kém 600 khối, còn kém 600 khối, một bộ hoàng kim thần giáp chính là một cái nguyên hội số lượng a. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tiến Thanh một bức như có điều suy nghĩ dáng vẻ, tiếp lấy hơi kinh ngạc, bởi vì hoàng kim thần giáp bị lấy đi về sau, cũng không nhìn thấy kia một bộ thần thi, tựa hồ kia một bộ thần thi hư không tiêu thất. Mà vào lúc này, kia 10 trôi thần binh cũng chui vào Yến Thanh luân hải, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhìn thấy cái này 10 trôi thần binh, Yến Thanh không khỏi lắc đầu, từng cái đều là nhân tinh. Yến tiểu tử, cùng lão phu đi, đi tìm thứ nhị bộ hoàng kim thần giáp. Lúc này, thập tứ gia đã đem hoàng kim thần giáp khoác lên người, rất có một loại một kiếm nơi tay thiên hạ có cảm giác của ta, chỉ là có vẻ hơi dở dở ương ương, ai, đáng tiếc, vậy mà thiếu khuyết 600 khối giáp phiến, bằng không liền hoàn mỹ. Thập tứ gia, cảm giác như thế nào? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi, cảm giác cái này bộ thần giáp thực tế quá uy mãnh, có một loại thần cản giết thần, Phật cản giết chỉ cảm giác. Ha ha, lão phu muốn cùng kỵ sĩ không đầu đại chiến một trận. Thập tứ gia cuồng bạo nói. Nói chính sự, lão già chết tiệt, ta cảm giác huyền võ họa quái chính là kia bên trong, bồi ta đi một chuyến. Yến Thanh nghiêm túc nói, sau đó hư không một chỉ. Được. Thập tứ gia đáp ứng phi thường sảng khoái, nhưng nhìn đến Yến Thanh chỉ phương hướng về sau, lập tức biến sắc nói, kia bên trong đánh chết cũng không đi, lão phu khuyên ngươi cũng đừng đi, nói thật. Không được, nhất định phải đi một chuyến. Yến Thanh nói, hắn đối với thiên hạ tứ đại đan điển tuyệt học vô so khát vọng, bây giờ đang ở trước mắt, như thế nào để hắn bỏ được từ bỏ. Muốn đi chính ngươi đi, kia căn bản chính là muốn chết. Thập tứ gia chém đinh chặt sắt nói, không có một chút chỗ thương lượng. Ngươi không đi cũng được, nhưng là muốn đem hoàng kim thần giáp cho ta mượn dùng một chút. Yến Thanh trầm tư một chút nói, trong lòng đối hoàng kim thần giáp cũng là 10 điểm thích, mà lại có hoàng kim thần giáp, tính mệnh cũng nhiều hơn một phần cam đoan. Tiểu tử, ngươi nghĩ quá nhiều đi. Đem hoàng kim thần giáp cho ngươi mượn, không phải ngươi muốn chết, mà là lão phu tìm chết rồi, lão phu là ngớ ngẩn à? Thập tứ gia phi thường không chính cống, không có nghĩa khi nói. Lão già chết tiệt, muốn hay không tuyệt tình như vậy. Yến Thanh sắc mặt có chút không tốt. Bằng không dạng này, lão phu giúp ngươi đi thu một bộ khác hoàng kim thần giáp, thứ nhị bộ, lão phu liền bạch tặng cho ngươi. Thập tứ gia nói. Yến Thanh sắc mặt âm trầm không chừng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Ha ha, đi. Thập tứ gia mặc hoàng kim thần giáp, lá gan cũng theo đó lớn lên, tại thần ma mộ trong ruộng hành hành bá đạo, tựa hồ một chút cũng không sợ những cái kia ma quỷ. Hoàng kim thần giáp tản ra vô số kim quang, kim ánh sáng xua tan lấy hắc ám, để người ấm áp. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ bên ngoài truyền tới, khiến Yến Thanh tâm thần run lên, tùy theo nói, là kỵ sĩ không đầu trở về. Với bạn, lão phu muốn cùng hắn đại chiến một trận. Thập tứ gia hưng phấn đến có chút kích động. Ngươi là muốn tìm cái chết à? Yến Thanh một buồn nước lạnh rội xuống tới. Hắc hắc, lão phu chỉ nói là nói mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng lão phu sẽ đi cùng hắn đại chiến một trận? Thập tứ gia lật một cái liếc mắt, sau đó còn nói thêm, Yến tiểu tử, lão phu muốn rời khỏi thần ma mộ ruộng, ngươi là theo chân lão phu đi, hay là lưu lại, nhanh lựa chọn một cái. Ai, chỉ là đáng tiếc một bộ khác hoàng kim thần giáp, về sau tìm một cơ hội lại đến. Ở phương xa, cái kia kỵ sĩ không đầu tản mát ra chấn động ngập trời, không gian chung quanh tầng tầng vỡ vụn, cưỡi kia thất cao lớn ngựa đá bắt tới. Vó ngựa lớn như bát tô, mỗi bộ lạc dưới đều đạp nát hư không, khủng bố vô so. Kỵ sĩ không đầu trên thân thiết y lưu động hàn quang, khí thế ép người, như một cái bảng bạc núi lớn đè xuống. uy thế đè ép thiên địa, ngay cả thương khung đều bởi vì hắn đang run rẩy, vô tận núi lớn màu đen đều rung động ầm ầm, đều bắt đầu lay động. Tay hắn cầm chiến mâu màu đen, ngựa đạp trời cao, như vực sâu biển lớn, cường đại chiến ý thẳng ngút trời, như một tôn bất tử thượng cổ chiến thần, từ kia thời kỳ viễn cổ đánh tới. Tiến tiểu tử, nhanh lựa chọn một cái, bằng không lão phu trước đi. Nhìn thấy kỵ sĩ không đầu đã càng ngày càng gần, thập tứ gia thúc giục lên, cứ việc trước đó miệng bên trong là to, một chút cũng không đem kỵ sĩ không đầu đặt ở mắt bên trong, nhưng khi kỵ sĩ không đầu xuất hiện thời điểm, chạy so với ai khác đều muốn nhanh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 274, khủng bố sát cơ kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trong bóng tối, kỵ sĩ không đầu nắm lấy chiến mâu màu đen, như một tôn bất tử thượng cổ chiến thần, từ kia thời kỳ viễn cổ đánh tới. Uy thế đè ép thiên địa, ngay cả thương khung đều bởi vì hắn đang run rẩy, vô tận núi lớn màu đen đều rung động ầm ầm, đều bắt đầu lay động. Yến tiểu tử, lão phu trước đi. Lúc này, thập tứ gia sắc mặt đại biến nói xong cũng không đợi Yến Thanh có phản ứng gì, liền lập tức liền xông ra ngoài. Hoàng kim thần giáp chán phóng 10.000 trượng quan mang, phá vỡ kỵ sĩ không đầu kia một cỗ uy thế ngập trời, giết ra một đường máu. Nhưng là kỵ sĩ không đầu khủng bố căn bản không phải người khác có thể phỏng đoán, trong tay chiến mâu màu đen chỉ là tùy ý quét ngang, liền đem thập tứ gia cho cả lại. Mà lại phía ngoài đường toàn bộ bị hắn phong tỏa ngăn cản, khắp nơi tràn ngập kinh khủng sát cơ nồng đậm như mực, xé nát từng mảnh không gian. Kỵ sĩ không đầu sau lưng bầu trời đều đã sụp đổ xuống dưới, phát ra ầm ầm thất truyền, nếu như thủy triều, nếu như tuyết lở đè xuống, để người biến sắc kinh hãi. Hắn mãi muốn không muốn như vậy khủng bố. Thập tứ gia sắc mặt 10 điểm không tốt, nghĩ không ra mình hất lên hoàng kim thần giáp cũng không phá nổi kia một mảnh sắc cơ, cắn răng lần nữa xuống tới, lão phu liền không tin, còn giết không đi ra. Lúc này, thập tứ gia từ mang bên trong móc ra một cây búa to, chính là sơn phủ kia một thanh. Tiễn Thanh nhìn thấy nao, không biết sơn phủ cự phủ làm sao rơi vào thập tứ gia trong tay, tiếp lấy nhìn thấy thập tứ gia chân nguyên toàn thân điên cuồng vật chuyển, giơ cao lên cự phủ mãnh hương kia khủng bố sát cơ đánh rớt. Tại cự phủ đánh rớt trong chốc lát, Tiễn Thanh nhìn thấy một tôn to lớn thân ảnh tại cự phủ dưới nổi lên, kia là một cái hất lên da thú cao lớn hư ảnh. Chỉ thấy hắn bắp thịt toàn thân từng khối nâng lên, lộ ra gân xanh như cùng một đầu ác long, một đầu nồng đậm như mực tóc phóng lên tận trời. Lực bắn núi, khí cái thế. Người này có khí tráng sơn hà, thế nuốt 10.000 dặm chi khí tượng. Chẳng lẽ là sơn phủ thiên tổ? Tiễn Thanh hơi kinh ngạc một chút, liền thấy tên kia cự hán cầm cự phủ liền bổ xuống, lộ ra khủng bố vô so. Ầm ầm, cự phủ không có ánh sáng 10.000 trượng, chỉ có khí thế ngập trời, một đũa chém đứt kinh khủng sắc cơ. Thập tứ gia nhân cơ hội này, từ kia một chỗ vết đứt bên trong lớp đi tới, thân ảnh thoáng qua một cái về sau, kia khủng bố sát cơ lần nữa liền cùng một chỗ, như sóng chiều đè xuống. Nhìn thấy uy thế như thế, Tiễn Thanh sắc mặt thay đổi liên tục, bước chân không ngừng mà hướng về sau lui. Một hồi, Tiễn Thanh nhìn thấy thập tứ gia từ cái kia màu đen sát cơ bên trong bật ra, thẳng tắp hướng Yến Thanh chạy tới, sắc mặt có chút sợ hãi, nói: "Bên ngoài không có đường, đã đều bị hóa thành khủng bố sát cơ, rốt cuộc lui không được. Một con đường chết." Tiễn Thanh hỏi: "Không sai, bên ngoài đã là một con đường chết." Thập tứ gia lông mày thật sâu nhíu lại, sau đó ánh mắt lại rơi vào kia một vùng tăm tối bên trong, lần này xong. Đã bên ngoài một con đường chết, kia bồi ta tiến vào kia một tòa thành. Tiễn Thanh cười một cái nói, bất quá ở thời điểm này, còn có thể cười được, tâm tính cũng không tệ. Nếu như Huyền Võ Họa Quái thật là tại kia một tòa thành bên trong, cũng không phải là không có một chút hy vọng sống. Thập tứ gia trầm tư nói, nhưng là, kia một tòa thành rất quỷ dị, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mà lại, phàm là đi tới người, chưa từng có đi ra tới. Nhưng là, hiện tại đã không có lựa chọn. Tiễn Thanh nói, ai, cùng ngươi tiểu tử này cùng một chỗ, thực tế là quá không may. Thập tứ gia lắc đầu liên tục, sau đó kéo lê Yến Thanh từng bước một hướng kia một vùng tăm tối bên trong đi đến. Sau lưng, kia kinh khủng sát cơ một chút xíu đè xuống, phát ra trận trận ầm ầm thất truyền, thời khắc đang nhắc nhở Yến Thanh cùng thập tứ gia hai người, sau lưng đã không có đường lui, chỉ có thể trước tiến vào. Cứ việc phía trước là địa ngục, là ma quật, là quỷ sao. Đi đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, Yến Thanh cùng thập tứ gia hai người đi đến kia một mảnh đặc thù vật chất trước, đặc thù vật chất lấy một loại kỳ lạ hình thức đang lưu chuyển, thứ gì cũng không thăm dò vào được, cho dù là quang cũng là như thế. Thập tứ gia, ngươi cái này biết đây là vật gì sao? Yến Thanh ngừng lại nghiêm túc ngắm đĩa. Những này, thập tứ gia nhìn mấy lần về sau, cũng lắc đầu, sau đó nói, tựa hồ thứ này có thể ngăn cách hết thảy. Ân, không rõ ràng, cũng không biết là lấy làm gì. Vậy như thế nào đi bảo? Yến Thanh nhìn thấy sau lưng kia một mảnh sát cơ đã càng ngày càng gần, rất nhanh liền giết tới cái này bên trong, trong lòng cũng liền nóng nảy. Thập tứ gia từ mang bên trong móc ra một thanh trường thương toàn thân đen kịt, tản ra một cỗ không hiểu thần uy, không cần nhìn liền biết là một thanh thần binh. Lúc này, thập tứ gia đem thần binh để vào kia đặc thù vật chất bên trong, liền thấy kia một chi trường thương bắt đầu vặn mèo lên, xoay ra các loại cổ quái hình dạng, nhìn thấy liền làm người ta hoảng hốt. Tiễn Thanh nhìn thấy ánh mắt lộ ra chút kinh hãi, may mắn không có xúc động chạy đi bảo, bằng không ngay cả chết cũng không biết là như thế nào chết. Lúc này, thập tứ gia trong tay trường thương đã biến mất không thấy gì nữa, mà hắn cũng lần nữa nghiêm túc quan sát, tinh tế ngắm nghĩa. Tiễn Thanh kém kiến thức, căn bản cũng không nhưng có thể biết những này là cái gì, chỉ có thể cùng thập tứ gia tìm biện pháp giải quyết. Tiễn tiểu tử, ngươi có cái gì không gian thần khí? Thập tứ gia đột nhiên quay đầu hỏi. Yến Thanh khoát tay áo, nhìn thấy kia một mảnh sát cơ cũng tới càng gần, trên đầu cũng toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt 10 điểm bất đắc dĩ. Không gian thần khí, không gian thần khí. Thập tứ gia cũng gấp phải xoay quanh, mồ hôi hột đầy đầu, tiếp lấy cầm Yến Thanh hai tay nói, "Cửu Văn trấn núi đỉnh, nó hẳn là có thể đem chúng ta mang vào." Yến Thanh sau khi nghe được cũng không nói nhảm, lập tức đem Cửu Văn trấn núi đỉnh gọi tỉnh lại, mặc dù 10 trôi thần binh vừa mới lại đánh một trận, nhưng là hấp thu thần huyết cũng khôi phục không ít thần tính cùng thần lực. Ông Cửu Văn trấn núi đỉnh bay ra, nhìn thấy kia đặc thù vật chất đột nhiên run rẩy lên, vậy mà như người đang lùi lại, chết sống không chịu xuyên qua. Hắn mãi mãi tham sống sợ chết đồ vật, cần ngươi làm gì, đợi lao phu một đũa bổ ngươi. Thập tứ ra mắng to, xuất ra một cây búa to hướng đỉnh đồng tao bổ tới, lúc này lộ vẻ tức giận vô so. Yến Thanh lập tức ngăn cản thập tứ ra, tĩnh tâm bình khí mà đối với đỉnh đồng tao nói, nhìn thấy chưa, kia một mảnh sát cơ đè ép đến, ai cũng sống không được, liền ngay cả ngươi cũng giống như vậy. Hiện tại chỉ có xuyên qua cái này một mảnh đồ vật, mới có một tuyến sinh cơ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Cửu Văn trấn núi đỉnh trầm mặc một chút, sau đó phát ra một tiếng khét đều, tiếp lấy liền đem Yến Thanh cùng thập tứ ra hai người thu nhập trong đỉnh. Khi kia một mảnh sát cơ ép đến thời điểm, Cửu Văn trấn núi đỉnh phát ra một tiếng rên rỉ, lấy một loại thấy chết không sờn tư thái xuyên qua kia một mảnh đặc thù vật chất. Lúc này, Cửu Văn trấn núi đỉnh đã vặn vẹo lên, hóa thành từng mảnh, từng khối, từng đầu, một kia, một tuyến. Hình dạng cổ quái vô so. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 275, là người hay là quỷ. V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thần ma mộ ruộng chỗ cốt lõi, khắp nơi đều lăn lộn từng đoàn đồng đậm như mực tử khí, che khuất bầu trời. Mà tại tử khí bao phủ phía dưới, thì là nằm ngang một tòa cổ xưa mà không biết niên đại cổ thành. Cổ thành toàn thân màu đen, kính trình chỉnh sửa hình bát giác, không biết từ gì mà chế tạo, lộ ra quỷ khí âm trầm. Đây là một tòa thành chết. Tại tử thành bên ngoài, quanh quẩn lấy một vòng đặc thù vật chất lấy một loại phương thức kỳ lạ đang lưu chuyển, ngăn cách hết thảy, làm tử thành tự thành một vực. Cửu Văn trấn núi đỉnh tại kia một mảnh kinh khủng sát cơ phía dưới, rứt khoát xuyên qua kia một vòng đặc thù vật chất, tại xuyên qua trong lúc đó biến hóa thành các loại hình dạng. Trong đỉnh chính là một phương thiên địa, chỉ là lúc này đã vặn vẹo lên, hình thành một cái đặc thù không gian. Ở trong không gian này, Tiễn Thanh cảm giác khó chịu vô so, tựa hồ mình sắp chết đi. Mà lại, thể nội huyết khí ngược dòng hết sức lợi hại, như cùng một cái đầu muốn băng đê giang hà, để hắn huyết mạch bành trướng tựa hồ muốn nổ tung. Sắc mặt đỏ bừng lên, cả người đều xương trướng hai phần, như là cái bóng da. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, thân thể dễ chịu chút, nhưng là y nguyên khó chịu vô so, như là vỡ ra. Giang giác, lúc này, đỉnh đồng thao truyền đến từng đợt vỡ tan thanh âm, như đất rung núi chuyển, khiến Yến Thanh cùng thập tứ ra sắc mặt đại biến. Không tốt, Cửu Văn trấn núi đỉnh muốn nứt mở, đó là vật gì, làm sao kinh khủng như vậy? Thập tứ ra lúc này đầu đầy mồ hôi, lập tức từ mang bên trong móc lên, cuối cùng móc ra một khối trứng gà lớn nhỏ lăng hình tinh thạch. Tinh thạch lóe ánh sáng long lanh, tản ra vô số ngũ thải hà quang, ẩn chứa một cỗ bàng bạc thần lực. Thập tứ gia, đây là vật gì? Yến Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, khoe miệng bên trên còn mang theo chút vết máu, nhưng là đối thập tứ gia móc ra kia một khối tinh thạch rất yếu kỳ, cảm giác kia không phải là phàm vật. Thần tinh. Thập tứ gia một mặt đau lòng nói. Thần tinh. Yến Thanh không khỏi giật mình, hắn từng tại học viện cổ tịch bên trên nhìn qua thần tinh ghi chép, nghĩ không ra thứ này còn thật tồn tại. Truyền thuyết, thần minh sau khi chết, do nó thần tính tinh hoa biến thành, chính là đỉnh cấp thần vật. Nó ẩn chứa thần tính tinh hoa, có rất nhiều tác dụng, hơn nữa còn có thể trợ người tu hành, nói bị thiên địa tôi bảo cũng không đủ. Ai, lão phu thật vất vả mới nhặt được một viên, cũng là duy nhất một viên. Đau lòng chết lão phu, lần này lô lớn, thua thiệt lớn. Thập tứ ra lại nhảy không ngừng, một mặt không nỡ, nhưng là cuối cùng vẫn là đem thần tinh ném ra. Thần tinh ném ra về sau, lập tức bị thần đỉnh hấp thu, kia từng đầu to lớn kẽ nứt lấy trong mắt tốc độ rõ rệt, cực nhanh hiệp. Thần đỉnh phát ra một tiếng khét đều, chậm rãi cũng khôi phục lại bình tĩnh. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, kia một loại vặn bẹo rốt cục dừng lại. Đón lấy, Yến Thanh cùng thập tứ gia bị đưa ra Cựu Văn trấn núi đỉnh, rơi vào một cái kinh khủng tử thành trước. Tử thành toàn thân màu đen, không biết là từ gì chế tạo, tản ra một cỗ tang thương mà khí tức cổ xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu 10.000 năm. Tại cỗ khí tức này dưới, Yến Thanh đầu váng mắt hoa, kém chút liền mềm xuống dưới. Lúc này, thập tứ gia tranh thủ thời gian ném ra ngoài hắn kia ngọn An Hồn Đăng, An Hồn Đăng lơ lửng tại Yến Thanh trên đỉnh đầu, kia chọc hoàng đèn ánh sáng xua tan như mực nồng đậm tử khí, mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Mà thập tứ gia người mặc hoàng kim thần giáp, thì là không có nhận đến những cái kia tử khí ảnh. Bốn phía tràn ngập quần quần tử khí, để người kinh tâm động phách. Ở trên đỉnh đầu như mực trên bầu trời, lặng lặng treo một vòng huyết sắc minh nguyệt, chỉ là kia minh nguyệt lộ ra 10 điểm cổ lão, tựa hồ là thời kỳ viễn cổ một vầng minh nguyệt. Lênh lênh thanh thanh ánh trăng tung xuống, cảnh vật chung quanh nhận ẩn có thể thấy được, nhưng là lộ ra càng thêm quỷ khí âm trầm. Đây là tử khí, làm sao lại nhiều như vậy? Tiễn Thanh có chút kinh hãi nói, lúc này Cửu Văn trấn núi đỉnh đã bay vào luân hải, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ai biết, thập tứ gia lúc đầu đi tiến vào cái này bên trong cũng có chút kinh hồn táng đảm, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tiễn Thanh đứng bình tĩnh tại tử thành trước cửa thành trầm tư, khi hắn đang nghĩ ngẩng đầu nhìn trên cửa thành hai chữ kia lúc, bên người chuyển thập tứ gia kiểm chế thanh âm, không nên nhìn hai chữ kia, nhìn, ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân tại kia bên trong. Không thể nào. Tiễn Thanh nghe xong, tranh thủ thời gian đưa ánh mắt đè ép xuống, ánh mắt rơi ở cửa thành về sau. Nhưng là cửa thành về sau là một vùng tăm tối, một mảnh tĩnh mịch, tĩnh phải có thể nghe châm rơi. Nếu không, ngươi thử nhìn một chút. Thập tứ gia lặng lẽ cười một tiếng. Ha ha. Tiễn Thanh ha ha hai tiếng, sau đó nhẹ nói, hy vọng có thể tìm được Huyền Võ Họa Quái đi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cái áo trắng thân ảnh tại thành cửa sau lóe lên mà đến, tốc độ phi thường nhanh, ẩn ẩn còn có chút bối rối cùng sợ hãi. Tiểu Long Nữ. Tiễn Thanh hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Tiểu Long Nữ cũng xông đến nơi đây, chỉ là nàng gặp cái gì? Tiểu nha đầu kia, nàng còn chưa chết. Thập tứ gia cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt hướng cửa thành sau tìm kiếm, lẩm bẩm lấy, nàng là thế nào tiến đến? Xem ra bảo bối của nàng không ít ta, muốn hay không đem nàng làm? Hai người ở trước cửa thành đứng trong chốc lát về sau, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Đi tới thời điểm, phản phất đi tiến vào một cái vĩnh viễn đều không thể luân hồi địa ngục, làm bọn hắn kinh hồn tăng đảm, trong lòng khủng bố bất an. Tiến tiểu tử, lão phu luôn luôn cảm giác nơi này không rõ, nếu không, chúng ta đi thôi. Thập tứ gia thả chậm bước chân, sắc mặt mười điểm bất an nói, ánh mắt sợ hãi rụt rè nhìn về phía trước. Đi, còn có thể đi đi nơi nào? Phía trước cho dù là một con đường chết, cũng được muốn tiếp tục đi tới đích. Tiến Thanh cũng là cảm giác mười điểm bất an, luôn luôn cảm giác nơi này không rõ, nhưng là hiện tại căn bản cũng không có đường lui. Đây là một cái không biết niên đại cổ thành, đi qua cửa thành sau chính là một đầu tựa hồ từ lót gạch xanh thành đường cái, phía trên khắc họa lấy một chút cổ quái hoa văn, lộ ra thô kệch mà thần bí. Đường cái tịch liêu y mắng, trống rỗng một mảnh. Trên bầu trời thì là lăn lộn như mực tử khí, một vầng minh nguyệt như ẩn như hiện, tung xuống có cũng được mà không có cũng không sao ánh trăng. Mượn kia ánh trăng cùng thần giáp cùng an hồn đang phát ra quan mang, thập tứ gia ngồi xuống thân thể đang quan sát những cái kia hoa văn. Nhìn ra cái gì? Tiễn Thanh cũng đang quan sát. Không có, những hoa văn này rất thần bí, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thập tứ gia lắc đầu đứng lên. Hai người chăm chú đi cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, con mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đại khái đi ra 100 bước về sau, gặp một cái ngã ba đường, lúc này hai người đều ngừng lại. Đi đâu một đầu? Tiễn Thanh nhíu mày một cái. Xuyệt. Thập tứ gia đột nhiên làm một cái chớ lên tiếng động tác, hai thai lập tức dựng lên, tựa hồ đang lắng nghe lấy cái gì, một lát sau nói, có người. Tiếp lấy sắc mặt mày biến, kinh hai nói, là quỷ mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, việt kéo thầy, dù hay sọ tìm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 276, ai đang thấp giọng ngâm sướng S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, cổ lão thành trì bên trong một mảnh u ám, tầm nhìn không đến 10 trượng, bốn phía tràn ngập nồng đậm như mực tử khí, nếu như từng đầu ma quỷ dấu ở trong đó, bầu không khí vô so kiềm chế đến để người không dám thở mạnh. Tiễn Thanh run lên trong lòng về sau, tại ba đầu trên đường cái không thấy gì cả, đột nhiên trừng mắt liếc thập tứ gia, đè nén thanh âm nói, chơi rất vui à? Hắn mãi mãi là thật, ai nói đùa với ngươi rồi? Thập tứ gia hướng về phía Yến Thanh lửa giận nói, ta nhìn ngươi là mình dọa chính mình. Yến Thanh nói, ừ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, bằng không ngay cả chết cũng không biết là như thế nào chết. Thập tứ gia khinh thường nhìn thoáng qua Yến Thanh, sau đó chỉ một cái phương hướng, chính ngươi nghe, nhìn nghe tới cái gì? Yến Thanh nhíu mày một cái, cảm giác thập tứ gia cũng không như nói đùa, cũng liền nghiêm túc nghe, nhưng là cái gì cũng không có nghe tới. Nhưng là một lát sau về sau, loáng thoáng nghe tới một cái cổ lao thanh âm, chỉ là cái thanh âm kiết như ẩn như hiện, mười điểm không chân thực. Đã nghe chưa? Thập tứ gia nghiêm túc hỏi. Tựa hồ nghe đến, nhưng là nghe được không rõ ràng. Tiễn Thanh nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng có chút biến một chút, sau đó nói, có phải hay không là tiểu long nữ? Tiểu long nữ là nam sao? Mà lại, cái thanh âm kia giàn mua vô so, tựa hồ sống vô số cái niên đại, thế nào lại là nàng? Thập tứ gia lớn lắc đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới, thân ảnh xem ra lén lén lút lút. Đi ra một hồi về sau, kia một thanh âm tựa hồ rõ ràng hơn. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt tấm, hạ qua đông đến, thu gặt đông tảng. Một cái giàn mua mà thanh âm khẳng hạn, tại tịch liêu đường cái cuối cùng vang lên, thanh âm mang theo vô so tang thương cùng một cỗ thần thoại vật bị, xuyên thấu qua tầm tầm tử khí, truyền đến Yến Thanh trong lỗ tai, tại cổ thành trên không động não. Là cái nào lao bất tử? Vậy mà chạy tới cái địa phương quỷ quái này đến dọa người, hắn mãi mãi, dọa đến lao phu kêu to một tiếng. Nghe rõ ràng cái thanh âm kia về sau, thập tứ gia ngược lại là không có lộ ra như vậy sợ hãi, còn lớn mắng lên. Nhưng là, nơi này y nguyên khủng bố vô so, có một cỗ không rõ quanh quẩn tại hai trong lòng người. Thiên tự văn. Khi Yến Thanh nghe rõ ràng cái thanh âm kia về sau, sắc mặt có chút kỳ quái, thế giới này làm sao lại có thiên tự văn, chẳng lẽ là có người trong đồng đạo? Có người cùng mình đồng dạng, từ địa cầu đi tới đại hoang thế giới. Thiên tự văn? Cái gì thiên tự văn? Thập tứ gia hơi nghi hoặc nói. Lúc này, cái kia tang thương thanh âm đã biến mất, Yến Thanh cũng không trả lời thập tứ gia, mà là đuổi theo cái thanh âm kia đi xuống. Tại một cái ngã tư đường thời điểm, Yến Thanh cảm giác được bên trái đầu kia đường cái có đồ vật gì đi tới, nhưng là hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Đắc, đắc, đắc. Bộ pháp 10 điểm chỉnh tề, tựa hồ là một chi quân đội đi qua. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỗi một bước đều đạp ở Yến Thanh trong trái tim, để vết dịch của hắn ra tốc lưu chuyển. Lúc này, từ bên trái trên đường cái lăn lộn từng đoàn đen tử khí nhiều đám từng đoàn, lộ ra vô số dữ tợn. Tại kia tử khí bên trong, tựa hồ đang hành tẩu lấy một chi quân đội. Lúc này, một con giản mua tay từ Yến Thanh sau lưng bắt lấy hắn, đột nhiên đem hắn kéo trở về, xa xa rời khỏi một cái kia ngã tư đường. Yến Thanh trong lòng giật mình, lại là nghe tới thập tứ gia kiểm chế thanh âm, muốn chết ta. Đó là vật gì? Yến Thanh hỏi, đi theo thập tứ gia kế tiếp theo lui. Không cần quản đó là vật gì, chỉ cần nhượng bộ lui binh mới được. Thập tứ gia ánh mắt hướng cái kia ngã tư đường nhìn lại, một mặt suối quẻ nói, thế nào lại gặp loại đồ vật này, thật sự là ngược lại 18 đời với ngôi. Ngươi biết đó là vật gì? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi.
Không biết.
Thập tứ gia lập tức phủ nhận. Rất lâu một hồi, đợi đến lại không có nghe được kia cộc cộc chỉnh tề tiếng bước chân về sau, hai người lần nữa đi lên, đứng ở ngã tư đường hướng bên phải đường cái ngắm nhìn, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy. Theo lý mà nói, cái này bên trong không nên có vật kia a, tại sao có thể như vậy? Thập tứ gia lớn cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Lão già chết tiệt, tựa hồ ngươi biết tất cả mọi chuyện a? Yến Thanh nói.
Lão phu cái gì cũng không biết.
Thập tứ gia phủ nhận rất kiên quyết, tốt, hiện tại muốn đi cái kia một con đường đâu?
Lão già chết tiệt, thật không thể nói.
Yến Thanh hỏi.
Nói cho ngươi cũng không sao, vừa mới đi qua là một đội quỷ binh.
Thập tứ gia thấp giọng nói, chỉ có bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong, chẳng lẽ là thủ hộ tòa thành trì này? Tiếp lấy giật mình còn nói thêm, đây là một cái quỷ thành.
Ken két.
Lúc này, từ phía sau kia một cánh cửa về sau, truyền đến gặm đồ vật sột soạt soạt thanh âm, thập tứ gia thanh âm ở thời điểm này đột nhiên cắt ra, hai người nhìn lại, nhìn thấy kia một cánh cửa dưới chính chậm rãi chạy tràn lấy một vũng máu. Bên trong mơ hồ truyền ra kỳ dị quái thanh, tựa hồ là lệ quỷ thê tiếng kêu thảm thiết, lại giống là gặm xương nhai nhục chi âm thanh, hoặc là thê lương tiếng cầu khẩn, để người dùng mình tâm lý phát mao. Tiến Thanh mồ hôi mao dựng ngược, tâm lý phát mao. Ánh mắt từ kia một chảy máu chuyển qua kia một cánh cửa bên trên, lúc này một cái kia gặm đồ vật thanh âm cũng ngừng lại. Rất yên tĩnh, tính rất quỷ dị. Tiến Thanh cảm giác mình nhìn thấy một đôi quỷ dị con mắt, sau đó cùng thập tứ gia nhìn nhau một chút, đều là sắc mặt đại biến, tiếp lấy hai người điên cùng chạy. Với anh, một đạo hắc ảnh từ phá nóc phòng mà ra, tại nóc phòng phi tốc chạy nhanh, tựa hồ là tại đuổi theo Yến Thanh cùng thập tứ gia.
Thứ quỷ gì?
Thập tứ gia gầm nhẹ một tiếng, cảm giác vật kia vô so khủng bố, điên cùng chạy, nhưng là một cái kia bóng đen gắt gao trên nóc nhà đi theo, như giỏi trong xương. Chia nhau chạy. Yến Thanh nói một tiếng, lập tức chuyển một phương hướng khác.
Người cái hỗn đản.
Thập tứ gia nhìn thấy một cái kia bóng đen vậy mà gắt gao đuổi theo không thả, không khỏi mắng to lên Yến Thanh không trưởng nghĩa. Nhớ tới tại thần ma mộ trong ruộng, những cái kia ma quỷ mỗi lần đều là truy hắn, lần này lại là truy hắn, phiền muộn phải kém chút thổ huyết. Yến Thanh bọn ra một khoảng cách, phát hiện cái bóng đen kia cũng không có truy hắn, trong lòng có chút thở dài một hơi. Hắn cảm giác thập tứ gia là chuyên môn dụ quái, trời sinh cừu hận giá trị liền rất cao, cao đến bạo đồng hồ. Long sư lửa đế, chim quan nhân hoàng, bắt đầu chế văn tự, chính là phục y phục. Một cái kia tăng thương thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, phiêu đang ở trên không, tựa hồ có người thấp giọng ngâm sướng, tràn ngập vật bị. Yến Thanh đang lặng lặng nghe kia một thanh âm, nhưng là cái thanh âm kia rất nhanh liền biến mất. Thật chẳng lẽ có người cũng giống như mình, từ địa cầu đi tới cái này bên trong? Yến Thanh trầm mặc, bằng không thế giới này làm sao lại có thiên tự văn? Và, lúc này, phương xa một chỗ trên nóc nhà, truyền đến một tiếng quạ đen tiếng kêu thảm thiết, tản ra mùi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 277, có quỷ thủ cầu tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hoa, nghỉ lại tại nóc phòng quả đen, tựa hồ nhận cái gì kinh hãi, đột nhiên giật mình tỉnh lại, kinh hoàng vỗ mạnh cánh, mang theo thê lương tiếng kêu thảm thiết biến mất ở phương xa. Quả đen. Yến Thanh hơi hơi mở ra, nghĩ không ra tử thành bên trong lại có quả đen, thực tế để hắn ngoại ý muốn vô so. Lúc này, trên bầu trời tử khí không ngừng mà lan lộn, cơ hồ bao phủ toàn bộ bầu trời, chiếu nặng đen nghịt, phản phất bị thứ gì từ phía trên áp xuống tới. Tử khí như mực, như là bị người thoa lên mấy bút. Yến Thanh tại đầu này trên phố cổ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trên đỉnh đầu lơ lửng một chén an hồn đăng, ánh đèn có chút trong hoàng, nhưng lại có thể xua tan những cái kia tử khí. Đi tới, cũng không biết đi được bao lâu, liền thấy phía trước xuất hiện một cái cầu hình vòm, có chừng dài 5-6 trượng, cầu hình vòm tựa hồ là từ một tảng đá lớn điêu khắc mà thành, toàn thân màu đen. Đi tại cầu hình vòm bên trên, Yến Thanh nhìn thấy những cái kia trên lan can lưu lại từng đạo đao kiếm vết tích, tựa hồ từng tại cái này bên trong phát sinh qua đại chiến. Cho dù là hiện tại, cũng có thể cảm nhận được những cái kia đao kiếm vết tích bên trên, lưu lại từng đạo khí tức kinh khủng, 10 triệu năm không tiêu tan. Yến Thanh tinh tế quan sát đến những này đao kiếm vết tích, trong lòng kinh ngạc, nghĩ không ra thời gian qua đi lâu như vậy, khí tức của những cường giả kia lại còn không có tán đi, thực tế là khủng bố.
A.
Yến Thanh tại cầu hình vòm trong lòng đất ứng chỗ, phát hiện một bức 10 điểm thô kệch bức họa, mặc dù nhanh muốn bị mài đến nhận không ra, nhưng là còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút. Bức đồ họa này hết sức kỳ lạ, tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí ở bên trong, khiến người có chút kinh hãi cùng bất an. Mà lại, Yến Thanh trong lòng cũng xuất hiện một loại không rõ cảm giác, mặc dù rất muốn lập tức rời đi, vượt qua cái này một cái cầu hình vòm, nhưng là hắn lại là ma xui quỷ khiến ngồi xổm xuống. Tựa hồ bị ma quỷ ám ảnh.
Ác quỷ đồ.
Yến Thanh ma xui quỷ khiến ngồi xổm xuống về sau, bắt đầu tinh tế tính toán cái này một bức họa, cái này một bức họa họa phong rất thô kệch, chỉ là giải rác mấy bút phát họa ra. Căn cứ điệu trên mặt còn không có mài đi đường cong, lại phục hồi trước đó đã bị mài đi vết tích. Yến Thanh chậm rãi phát họa ra một bức ác quỷ đồ. Cái này ác quỷ mặc dù gầy như quét ủi, nhưng là lá gan của nó lại là cao cao nâng lên, tựa hồ hoài thai 10 tháng. Mà lại,
cổ của nó rất tiểu rất nhỏ, nhỏ đến chỉ là một sợi dây đầu. Con mắt của nó tựa hồ chính đang ngó chừng cái gì, một bức tâm hỉ nhưng vừa bất đắc dĩ dáng vẻ, con mắt ba ba mà nhìn xem. Xem ra, ngược lại là có chút giống trong truyền thuyết quỷ chết đói. Yến Thanh Tường tận xem xét một chút nói, truyền thuyết quỷ chết đói khẩu vị không nhỏ, nhưng là cổ họng của nó mắt cũng chỉ có lô kim lớn, cho hắn cho dù tốt sơn chân mỹ vị cũng nuôi không trôi, chỉ có thể trông mong nghe cái mùi thơm, dựa vào uống bạch thủy sống qua ngày. Nay quỷ, cả ngày đói trong lửa đốt, thống khổ không chịu nổi, khổ cực để người động dung. Yến Thanh trong đầu nhớ tới quỷ chết đói truyền thuyết, lại là không có chú ý đến hắn phát họa ra đến quỷ chết đói lại là động, đôi mắt kia ngay tại mắt lom lom nhìn Yến Thanh, sau đó chậm rãi từ mặt đất bên trong bò ra. Đầu tiên là một đôi gậy trơ cả xương quỷ thủ, sau đó là diện mục dữ tợn đầu lâu, bên khỏe miệng bên trên còn chảy xuống chảy nước miếng. À, khi Yến Thanh hồi thần thời điểm, nhìn thấy một con quỷ chết đói liền ngồi ngay ngắn ở trước người, mắt lom lom nhìn mình, không khỏi sợ đến nhảy dựng lên, lộn nhào nhanh chóng rời khỏi cầu hình vòm. Đây là có chuyện gì? Yến Thanh ánh mắt hoảng sợ, kinh hãi mà nhìn xem con kia quỷ chết đói. Quỷ chết đói từng bước một hướng hắn đi đến, vươn một đôi gậy như que tủi tay, tựa hồ tại chiều hắn lấy thứ gì, bên miệng chảy nước miếng không ngừng mà chảy. Yến Thanh nhìn thấy từng bước một lùi lại, quỷ chết đói đòi hỏi chính là huyết nhục của hắn. Lúc này thiên đế thần quyền đột nhiên hình ra, một tôn đế ảnh hướng quỷ chết đói đánh tới. Nhưng là quỷ chết đói kia vậy mà không tổn thương chút nào, còn tại trông mong đưa hai tay, mà mình thiên đế thần quyền tựa hồ mất đi hiệu lực. Yến Thanh sắc mặt đại biến, lại là liên tiếp lui mười mấy bước, nhìn thấy quỷ chết đói kia tại trên cầu ngừng lại, trong lòng cũng thở dài một hơi. Chỉ là con kia quỷ chết đói như cũ tại mắt lom lom nhìn Yến Thanh, nhưng là nó kia một đôi chân, lại chết cũng không dám bước ra cầu hình vòm một bước, không thể rời đi cầu hình vòm. Phát hiện cái này hạn chế, Yến Thanh rốt cục thở dài một hơi, lắng lại nội tâm kinh hãi về sau, lại bắt đầu quan sát đến quỷ chết đói. Thử mấy lần, phát hiện quỷ chết đói kia đích sắc không thể đi dưới cầu hình vòm. Làm sao lại tại cầu hình vòm bên trên phong ấn một con quỷ chết đói, dọa đến ta kêu to một tiếng. Yến Thanh sắc mặt có chút không tốt, lòng còn sợ hãi. Quỷ chết đói canh giữ ở kia bên trong, không cách nào qua cầu a. Yến Thanh nhướng mày, tại cầu hình vòm dưới là một đầu đen xì tiểu hạ, từng vòng tử khí đang từ trong sông xuất hiện, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Dám hạ sông, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tiếp lấy dọc theo sông mà lên, cổ thành bên trong không nên chỉ có một cái cầu hình vòm. Nhưng là Yến Thanh trong lòng có loại dự cảm bất tường, đã cái này một cái cầu hình vòm bên trên trông coi một con ác quỷ, như vậy cái khác cầu hình vòm bên trên cũng sẽ trông coi ác quỷ. Dọc theo tiểu hạ thượng du mà lên, cẩn thận từng ly từng tí đi ra một đoạn đường về sau, quả nhiên thấy một cái cầu hình vòm. Lần này, Yến Thanh không dám lô mang đi đến cầu hình vòm, mà là tại dưới cầu cẩn thận quan sát đến, quả nhiên thấy tại mặt cầu trung ương chỗ khắc họa lấy một bức họa. Bất quá, tại dưới cầu, Yến Thanh chỉ thấy một nửa, mà lại có chút đường cong đã bị mài đi, không nhìn thấy tòa này cầu hình vòm phong ấn chính là chỉ cái quỷ gì. Tại dưới cầu cùng một hồi lâu, nhìn thấy bức kia bức họa vẫn không có phản ứng, Yến Thanh bắt đầu thăm dò tính tại trên cầu đạp mấy bước. Ngay cả tiếp theo thử mấy lần, vẫn không có nhìn thấy có đồ vật gì xuất hiện, không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ cái này ác quỷ bị người giết chết rồi. Đứng tại cầu hình vòm thượng hạng lâu một hồi, bức kia ác quỷ đồ vẫn không có phản ứng, Yến Thanh cũng liền từng bước một thử đi lên, nhưng khi đi đến kia một bức ác quỷ đồ lúc trước, lại là ma xui quỷ khiến ngừng lại. Khi hắn đang nghĩ ngồi xổm xuống thời điểm, một cái màu đỏ cái bóng đột nhiên từ bức kia ác quỷ đồ chui ra, phi tốc hướng Yến Thanh đánh tới, lộ ra hung mãnh vô so. Quả là thế. Yến Thanh nháy mắt bừng tỉnh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh phi tốc lui lại, mà lại may mắn hắn sớm đã có chuẩn bị, đã sớm kết tại trước ngực núi tướng đại thủ ấn, đột nhiên oanh một cái kia cái bóng màu đỏ oanh ra. Nhưng là, một cái kia cái bóng màu đỏ chỉ là bị oanh lui lại mấy bước mà thôi, căn bản cũng không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Nhìn thấy ngay cả núi tướng thần thông đều không có đánh nát một cái kia màu đỏ đồ vật, Yến Thanh vô so giật mình, sắc mặt thay đổi liên tục, thừa dịp nó đang bị núi tướng thần thông đánh lui thời điểm phi tốc lướt đi cầu hình vòm. Nhưng là, Yến Thanh lại không nghĩ tới, con kia ác quỷ tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tại hắn còn không có rời khỏi cầu hình vòm lúc, liền đã mở ra huyết buồn đại khẩu lần nữa đánh tới. Hung mãnh vô so. Một trượng. Chỉ cần mình lại rời khỏi một trượng liền có thể, Yến Thanh trong lòng khẩn trương, một cỗ hơi lạnh từ phía sau lưng dâng lên. Nhưng là vào lúc này, con kia cái bóng màu đỏ đã bổ nhào vào Yến Thanh trước người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 278, Bách Quỷ Đương đạo kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tĩnh mịch một mảnh trong cổ thành, chính diễn ra kinh tâm động phách một màn, tại một cái từ một tảng đá lớn điêu khắc thành cầu hình vòm bên trên, Yến Thanh sắc mặt trắng bệnh điên cuồng lui lại. Nhưng là, cái kia cái bóng màu đỏ tốc độ thực tế là quá nhanh, nhanh đến để người thấy không rõ, liền cùng một đạo hồng quang trong chớp mắt liền đã bổ nhào vào trước người. Một con mơ hồ không rõ lợi trảo, liền hướng Yến Thanh ngực bắt tới, tựa hồ muốn móc trái tim của hắn. Liền ngay cả núi tướng đại thần thông cũng vô pháp tổn thương nó được phân, có thể thấy được nó khủng bố đến trình độ nào. Núi tướng đại thần thông sử xuất, cho dù là bán thần cũng không dám đón đỡ, dưới một cách này, không chết cũng phải muốn trọng thương. Cái này ác quỷ đến cùng là tồn tại cấp bậc nào? Xong. Yến Thanh sắc mặt trắng bệnh một mảnh, phía sau kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, đã ướt nhẹ quần áo, nghĩ không ra mình cứ như vậy chết tại cái này bên trong. Lúc này, hắn cũng đại khái suy đoán ra cái này chỉ là cái gì ác quỷ, hẳn là trong truyền thuyết Hồng Y Lệ Quỷ. Truyền thuyết, người khi chết oán khí quá nặng, không cách nào chuyển sinh, liền sẽ hóa làm lệ quỷ. Lệ quỷ lại tên lớn lệ, trời sinh tính phi thường hung ác, tính tình vô so quật cường, đa số kiên trì tín niệm của mình mà hóa thành báo thủ chi quỷ. Lệ quỷ báo thủ chi tâm cực mạnh, mà lại nó có thể ngụy trang thành cái khác tùy ý một loại quỷ bộ dáng, như giữ tật quỷ, treo cổ quỷ các loại, ngươi sợ cái gì nó liền biến cái gì. Kinh khủng hơn chính là trước mắt cái này chính là lệ quỷ bên trong kinh khủng nhất hồng y lệ quỷ. Tt, một cỗ hôi thối khói xanh toát ra. Khi màu đỏ lệ quỷ quỷ chảo chạm đến an hồn đang ánh đèn lúc, lập tức phát ra từng đợt thiêu đốt ra thịt thanh âm, sau đó phát ra từng tiếng thê thảm gầm rú, tranh thủ thời gian đem cái quỷ chảo kia rối trở về, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Yến Thanh. Yến Thanh cũng đột nhiên bừng tỉnh, kém chút quên đi mình còn có một đại sát khí, hơn nữa còn là chuyên môn khắc chế ác quỷ loại vật này sát khí. Khi hắn muốn lần nữa rời khỏi cầu hình vòm thời điểm, con kia màu đỏ lệ quỷ vậy mà không sợ chết lần nữa đánh tới, một đôi quỷ chảo đều rối ra. Tt, kia một đôi quỷ chảo không ngừng mà bốc lên hôi thối khói xanh, nhưng là cũng không có tán đi, mà là toát ra từng cái bọt khí, như là hư thối. Nhưng là nó hay là một chút xíu đưa ra ngoài, mà lại Yến Thanh bị cái gì pháp thuật định trụ, căn bản là không có cách động đậy, nghĩ lui cũng lui không được. Thậm chí ngay cả an hồn đăng cũng vô pháp khắc chế nó. Lần này, Yến Thanh sắc mặt rốt cục thay đổi, trơ mắt nhìn kia một đôi quỷ trảo hướng bộ ngực mình vị trí bắt tới, cặp kia quỷ thủ dù nhưng đã bị ánh đèn ăn mòn, nhưng là móng của nó lại là lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Một thước, bảy tấc, ba tấc, một tấc. Khi kia một đôi quỷ thủ liền muốn chạm đến lúc, Yến Thanh đột nhiên gầm thét một tiếng, xương sống cuối cùng một khối xương cùng, đột nhiên dài ra hóa thành một đầu cái đuôi. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ kia một khối xương cùng sinh ra, nháy mắt trải rộng toàn thân, từng mảnh cạn lớp vảy màu xanh từ dưới làn da chui ra, còn mang theo huyết thủy. Lực lượng vô tận. Ngao, một trận toàn tâm thống khổ truyền khắp toàn thân, Yến Thanh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng long ngâm vạch phá chân trời, mà thân thể của hắn cũng tại một chút xíu phồng lớn, cơ hồ đạt tới một trượng. May mắn y phục trên người hắn không phải phổ thông quần áo, bằng không sẽ lần nữa vỡ vụn. Mà vào lúc này, màu đỏ lệ quỷ quỷ trảo cũng vươn Yến Thanh ngược vị trí, nhưng là vừa chạm tới kia lân giáp, vậy mà phát ra một trận bén nhọn chói tai âm thanh, không cách nào lại tiến vào nửa phân. Yến Thanh đã hóa thân thành nửa người nửa rồng, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, kia che kín lân giáp long thủ nặng nề mà hướng màu đỏ lệ quỷ bổ tới. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ xương cùng bên trong sinh ra, xuyên qua toàn bộ xương sống, mà toàn bộ xương sống như hóa thành một con rồng sống lưng, ẩn chứa một nửa đại long chi lực. Với anh, con kia màu đỏ lệ quỷ dưới một trường này, bị Yến Thanh đánh ra mấy bước, tựa hồ cả thân thể đều bị đập dẹp. Mặc dù Yến Thanh rất muốn đuổi theo đi lên cùng con kia màu đỏ lệ quỷ đại chiến một trận, nhưng là hắn biết rõ được hiện tại mình, cho dù là hóa thân nửa người nửa rồng y nguyên không phải là đối thủ của nó. Thừa dịp nó rút lui khe hở, Yến Thanh lần nữa phi thân rời khỏi cầu hình vòm, miệng lớn thở phì phò. Khi rời khỏi cầu hình vòm về sau, Yến Thanh trong lòng rung lòng, lập tức cảm nhận được từng đợt mỏi mệt, mà thân thể cũng một chút xíu dục trở về, kia bảy kín toàn thân lân giáp cũng lùi về dưới làn da. Chậm rãi thoát người hồi hình, sau đó thể lực chống đỡ hết nổi, song xoài trên mặt đất. Hô, Yến Thanh miệng lớn thở phì phò, thể nội chân nguyên cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, mà hắn hóa thân thành nửa người nửa rồng trạng thái, cũng bất quá là hai hơi thời gian. Nhưng là, cái này hai hơi thời gian, cơ hồ tiêu tận hắn tất cả tinh khí thần, đặc biệt là chân nguyên. Hóa thân nửa người nửa rồng trạng thái rất mạnh, nhưng là tiêu hao rất lớn vô so. Lúc này, Yến Thanh cơ hồ không có khí lực lại cử động, chỉ có thể song xoài trên mặt đất chậm rãi khôi phục chân nguyên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đứng ở cầu hình vòm bên trên gào thét lệ quỷ. Cho dù là màu đỏ lệ quỷ, cũng vô pháp đạp xuống cầu hình vòm nửa bước. Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu, Yến Thanh rốt cục khôi phục một chút khí lực, sau đó dễ dàng đứng lên. Lần này lô lớn, vậy mà dùng xong một sợi thần vận chi khí, cũng không có đánh nát lệ quỷ. Thiên đế thần quyền cùng núi tướng đại thần thông đều không thể đối ác quỷ tạo thành tổn thương, nhưng là mình hóa thân thành nửa người nửa rồng lúc, lại là một bàn tay đem ác quỷ dẹp, chẳng lẽ những này ác quỷ miễn dịch thần kỹ cùng thần thông, hay là những này thần kỹ cùng thần thông đối bọn chúng tác dụng không lớn? Yến Thanh tinh tế suy tư lên, theo truyền thống tư tưởng đến nói, những này ác quỷ hẳn là miễn dịch thuần vật lý lực lượng tổn thương, mà là hẳn là sợ hai pháp thuật thần thông loại hình ác, nhưng là tại cái này bên trong, tựa hồ vừa vặn tương phản. Lại là nghỉ ngơi rất lâu một hồi, đợi đến khôi phục 7-8 phần, Yến Thanh rời đi cái này một cái cầu hình vòm, lần nữa dọc theo sông mà lên. Sau đó không lâu, hắn lại nhìn thấy một cái cầu hình vòm, tại cầu hình vòm bên trên cũng khắc họa lấy một bức ác quỷ đồ. Trải qua tỉ mỉ quan sát, Yến Thanh cũng chậm chậm đem cái này một bức ác quỷ đồ phát họa ra đến, kia là một con đại đầu quỷ. Đầu của nó so thân thể của hắn đều lớn gấp 2-3 lần, lộ ra kỳ lạ vô so, một đôi gầy yếu quỷ thủ tại cẩn thận từng ly từng tí nâng đầu của mình, ngay cả đường cũng không dám chậm nhanh, tựa hồ gió thổi qua, liền sẽ đem đầu bẻ gãy. Cái này lại đầu quỷ xem ra rất ôn hòa, tướng mạo có chút vui cảm giác, còn đối Yến Thanh lộ ra một cái tiêu dung. Mặc dù như thế, nhưng là Yến Thanh nhưng cũng không dám lại đi lên từ nó, ai biết nó sẽ không trở nên hung mãnh lên, lại là một cái khác lệ quỷ. Nhìn trong chốc lát về sau, Yến Thanh kế tiếp theo dọc theo sông lưu mà lên, phát hiện tại tòa thứ tư cầu hình vòm bên trên khắc vẽ lấy một con treo cổ quỷ. Treo cổ quỷ, lại tên quỷ thắt cổ, chỉ tự sát thắt cổ mà chết quỷ. Cái này treo cổ quỷ tóc thai bù xù, diện mục tái nhợt, con mắt đột xuất, miệng bên trong có thể phun ra một đầu lưỡi dài đỏ như màu máu đầu. Mà kia huyết hồng đầu lưỡi cơ hồ kéo tới trên mặt đất. Đây là một con nữ quỷ. Lúc này, đang lặng lặng lơ lửng tại cầu hình vòm phía trên, cách mặt đất có một thước, cùng Yến Thanh đang nhìn nhau. Yến Thanh nhìn trong chốc lát về sau, lông mày cau chặt lên, hắn cảm giác huyền võ họa quái ngay tại sông đối diện, nhưng là hắn không cách nào qua sông. Trên sông mặc dù có cầu, nhưng là mỗi một cây cầu bên trên đều trông coi một con quỷ. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: 4. Bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 279, Hồ Ly dẫn đường E, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, nước sông như mực, bước lên quần quận tử khí, mặc dù rộng bất quá 3 trượng, nhưng là Yến Thanh lại không cách nào nhảy tới. Nếu như là ở bên ngoài, cho dù là 500 trượng khoảng cách, chỉ cần một cái trợ hướng, Yến Thanh liền có thể nhảy lên mà qua. Đầu này là cái gì sông, làm sao quỷ dị như vậy? Yến Thanh tại bờ sông bồi hồi, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào một cái kia nữ quỷ trên thân, mà con kia nữ quỷ cũng thỉnh thoảng hướng Yến Thanh phun ra, cơ hồ cùng nàng nhân thân cao máu đầu lưỡi đỏ, có vẻ hơi khủng bố. Nữ quỷ không cách nào đi ra cầu hình vòm, sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương, Yến Thanh cũng không có đi để ý tới nàng, mà đang suy tư như thế nào qua sông. Đầu này như mực nước chết sông, tựa hồ đem cả tòa cổ thành một phân thành hai, chết ngoài thiên hà vì ngoại thành, chết trong sông vì nội thành. Dựa theo Yến Thanh suy đoán, đầu này chết sông rất có thể đem nội thành đều vây lại, mặc dù trên sông đều mang lấy không ít cầu hình vòm, nhưng là mỗi một cái cầu hình vòm bên trên đều sẽ có một con khác biệt ác quỷ tại thủ cầu, không khiến người ta qua cầu. Chết sông không cách nào vượt qua, cũng chỉ có thể tại cầu hình vòm bên trên tìm biện pháp. Yến Thanh ánh mắt lại rơi vào con kia nữ quỷ trên thân, cho dù là ác quỷ, cũng hẳn là có nhược điểm, có lẽ chỉ cần tìm được bọn họ nhược điểm liền có thể vượt qua cầu hình vòm. Chỉ là, hắn không biết cái này nữ quỷ nhược điểm là cái gì, cũng không tốt tùy tiện đi dò xét. Vì chứng thực nội thành phải trang bị đầu này chết sông bay lại, Yến Thanh lại bắt đầu dọc theo sông mà đi, trên đường quả nhiên thấy từng tòa cầu hình vòm. Những này cầu hình vòm đều là có một tảng đá lớn điêu khắc mà thành, không ít cầu hình vòm bên trên còn lưu lại một chút đao kiếm vết tích. Mà lại, tại cầu hình vòm bên trên gặp câu một quỷ, an phát quỷ, thần thống quỷ, an nổ quỷ, máu rắn quỷ, hư hao tổ quỷ, chấp trượng quỷ, rơi đầu thị, đi nhanh quỷ, hoàng tra quỷ, mặt nạ quỷ, tử mẫu quỷ, treo dài quỷ, đao cực khổ quỷ. Mỗi một cái cầu hình vòm đều trông coi một con ác quỷ, cùng nhau đi tới để Yến Thanh mở rộng tầm mắt, nhưng là tùy theo trên mặt cũng lộ ra cười khổ, bởi vì khỏi phải tiếp tục đi tới đích liền đã biết kết quả. Chết bờ sông, Yến Thanh tại bồi hồi, ánh mắt nhìn chăm chú một cái cầu hình vòm, lông mày níu chặt cùng một chỗ. Một hồi về sau, cảm giác sau lưng tựa hồ có đồ vật gì đang dòm ngó lấy mình, không khỏi đột nhiên quay đầu, nhưng là cái gì cũng không có nhìn thấy. Nghi hoặc nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, trong miệng cô lỗ, không biết thập tứ gia như thế nào, sẽ không bị vật kia xử lý đi. Thật lâu không gặp thập tứ gia xuất hiện, Yến Thanh cũng có chút bận tâm tới đến, mặc dù biết lao già đáng chết kia không đơn giản, sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng là nơi này thực tế là quá quỷ dị, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Một hồi sau lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa thập tứ gia, ánh mắt lại rơi vào cầu hình vòm bên trên, suy nghĩ qua cầu biện pháp. Tại cái này một cái cầu hình vòm bên trên chính là một con dã quỷ, tục xưng cô hồn dã quỷ, lúc này chính đứng bình tĩnh tại trước lan can, hơi vẻ mặt lên đối Minh Nguyệt, một bức tưởng niệm cố hương dáng vẻ. Thần tình kia xem ra, giống như một tên ưu quốc ưu dân thi nhân. Chết tha hương nơi xứ lạ, không thể lá dụng về cội người, liền sẽ hóa thành cô hồn dã quỷ, bọn hắn lớn nhất tâm nguyện chính là trở lại cố hương. Nhưng bởi vì thi cốt nguyên nhân, bọn hắn không thể không trường kỳ phiêu đáng ở phương xa, ra ngoài loại này tàn niệm, bọn hắn trải qua thường xuất hiện tại bên đường, lắng nghe quê quán người. Tiến Thanh trong đầu tinh tế nhớ lại liên quan tới cô hồn dã quỷ ghi chép, như thế xem ra lá dụng về cội ngược lại là thành nhược điểm của nó. Chỉ là muốn lá dụng về cội liền muốn đem nó thi cốt mang về cố hương mai táng. Nhưng là Yến Thanh đi cái kia bên trong tìm nó thi cốt, lại mang đi nơi nào mai táng. Ai, cái này dã quỷ cũng không biết tồn tại bao nhiêu 10.000 năm, mình lại như thế nào đi giúp nó lại tâm nguyện, nghĩ đến chỗ này Yến Thanh không khỏi lớn lắc đầu. Siêu, một đạo bạch quang giống như là một tia chớp, nhanh chóng từ Yến Thanh sau lưng lướt qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Khi hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ là nhìn thấy một đạo bạch quang ở phía xa lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch quang. Yến Thanh lông mày chăm chú nhăn lại đến, trong lòng cũng rõ ràng vậy căn bản không phải cái gì bạch quang, mà là bởi vì vật kia tốc độ thực tế quá nhanh, mới xem ra giống một đạo bạch quang. Trước đó, hắn liền đã cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì đang dòm ngó lấy hắn. Chẳng lẽ chính là nó? Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt tẩm. Nhưng vào lúc này, tại kia một đạo bạch quang biến mất phương hướng, lại chuyển tới cái kia giản mua mà thanh âm khẳng hạn. Thanh âm y nguyên tăng thường, bí mật mang theo một cỗ thần thoại vật bị, truyền đến Yến Thanh trong lỗ tai, tại cổ thành trên không dập dờn. Yến Thanh trên mặt lộ ra chút cổ quái thần sắc, trầm tư một chút, liền hướng phía kia một thanh âm đuổi tiếp. Đi tận một đầu đường cái, chạy vội tới một cái góc đường, Yến Thanh liền thấy ở bên phải một đầu hắc ám trên đường cái, có một ánh mắt thanh thuần con mắt. Lúc này, dừng bước, ánh mắt hết sức kinh ngạc, hắn nhìn thấy tại bên đường bên trên nằm lấy một con toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly. Cái này con tiểu hồ ly trên thân có một cỗ đặc thù khí tức, có điểm giống thư sinh cái kia đạo hương vị, mà lại ánh mắt của nó thuần khiết ngây thơ, không hề giống quỷ vật gì hung vật, ngược lại là giống một con linh vật. Cái này bên trong làm sao lại một con cáo nhỏ? Yến Thanh thật bất ngờ. Tiếp lấy kia con tiểu hồ ly hóa thành một đạo bạch quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên lai vừa mới là ngươi. Yến Thanh không khỏi cười một tiếng, đuổi theo tiểu hồ ly dọc theo kia một đầu đường cái đi xuống, đi tới, đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện cái này con tiểu hồ ly tựa hồ là dẫn hắn đi xuống, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là nghĩ lại tiếp tục đi tới đích. Tiểu hồ ly tốc độ rất nhanh, nhưng là nó mỗi đi một đoạn đường liền dừng lại chờ lấy Yến Thanh, khi Yến Thanh sắp đi đến thời điểm, mới lần nữa biến mất. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi chỗ nào? Yến Thanh mặc dù biết tiểu hồ ly ý đồ, nhưng là nhịn không được hiếu kỳ từng bước một đi theo, mà lại chỉ là một con cáo nhỏ mà thôi, ứng sẽ không phải đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Huống hồ, cái này con tiểu hồ ly xem ra cũng không phải cái gì đại hung chi vật. Nhưng là tại đầu thứ ba đường cái chuyển góc đường thời điểm, hắn nhìn thấy một cây như thùng nước thu gậy gỗ lớn hướng đầu của hắn hung hăng vung đến, tốc độ vô cùng nhanh, mà lại lực lượng cũng cường đại đến không hợp thói thường, để hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Đụng. Một tiếng vang về sau chính là mảnh gỗ vụn bay tán loạn, kia một cây như thùng nước cây gỗ như là nổ tung, Tiến Thanh cảm giác được đầu của mình bị một cây đại truy hung hăng gõ một cái. Tiếp lấy đầu váng mắt hoa, hai mắt tỏa ra ánh sao, tại lúc này hắn ẩn ẩn nhìn thấy một cái gần cao một trượng thân ảnh màu đen. Chỉ là kia to lớn thân ảnh màu đen có chút kỳ quái, xem ra cũng không phải là người, mà là giống một con chim lớn. Nhưng là, bên hai lại là nương theo lấy từng đợt hèn mọn gian tiếng cười. Ha ha, tiểu bất điểm, làm được tốt. Kia cái cự đại thân ảnh màu đen cười hắc hắc, đối kia con tiểu hồ ly tán thưởng nói, sau đó tại Yến Thanh trên thân bắt đầu tìm đòi. Sờ lấy, thân ảnh màu đen kia mặt biến sắc, có chút không cam tâm lại sờ một lần, nhưng là chỉ mò ra mấy cái không dùng được đồ vật. Không khỏi mắng to một tiếng, quỷ nghèo. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 280, tuyệt thế đại hung hề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, cổ thành một chỗ đường cái dưới mái hiên, chính ngồi sổn một đầu trượng lớn cự điểu, cái này cự điểu toàn thân đen nhánh. Kia trên cánh vũ cọp lồng cây như hắc thiết cứng rắn, lóe ra kim loại cảm nhận hàn quang. Lúc này, nó chính như người tại Yến Thanh trên thân sở tới sở lui, động tác hiện 10 điểm thành thạo cùng hèn mọn, cuối cùng chỉ mò ra mấy cái đồ vô dụng, không khỏi chửi ầm lên một câu, quỷ nghèo. Cái này cự điểu là một con quạ, một con 10 điểm nhân tính hóa quạ đen, nếu như cho nó phủ thêm ra người, nó chính là một người. Lúc này nó một mặt suối quẩy, ánh mắt 10 điểm khó chịu nhìn xem bị nó đánh ngất xỉu Yến Thanh, có chút oán trách nói, tiểu bất điểm à, đây chính là chúng ta đi tới thế giới này lần thứ nhất cướp đường à, ngươi lại cho bản tọa tìm một cái quỷ nghèo. Ngay cả kiện đồ vật ra hồn đều không có, có phải là quá suối quẩy rồi? Đây không phải một cái tốt đầu cho ca. Đứng bên cạnh tiểu hồ ly, lại là một mặt vẻ mặt vô tội, tựa hồ có chút bị khuất, nha nha kháng nghị. Hoa hoa, suối quẩy, bản tọa ngược lại 18 đời với môi, xuất sư bất lợi à, xuất sư bất lợi a nghị không ra, ngay cả bản tọa cũng có thất thủ một ngày, quá mất mặt. Nhớ năm đó, bản tọa khí thôn 10.000 dặm như hổ. Quả đen líu lo không ngừng lại nhải, sau đó đứng lên, bất quá, có thể đi đến cái này bên trong làm sao lại một cái quỷ nghèo, cái này không nên a. Quả đen có chút lo nghĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào y nguyên lơ lửng an hồn đang bên trên, nói, à, cái này ngọn phá đèn tựa hồ là cái thứ tốt. Con tiên tuyết trắng tiểu hồ ly nghe tới nói như thế, tấm kia cáo nhỏ trên mặt lộ ra một cái 10 điểm nhân tính hóa tiêu dung. Tiểu bất điểm à, gia hỏa này thực tế là nghèo quá, trừ cái này một chén phá đèn bên ngoài cái gì cũng không có, á mang nhà mang người, nuôi không sống người à. Quả đen có chút không cam tâm, lại sờ một lần, cuối cùng thất vọng nói. Lúc này, tiểu hồ ly vươn phấn hồng móng vuốt nhỏ, chỉ đến thanh bụng. Tiểu bất điểm, ngươi nói là gia hỏa này bụng bên trong có đồ tốt. Quả đen sửng sốt một chút, đột nhiên có chút hưng phấn nói, sau đó dùng thần thức quan sát, quả nhiên phát hiện Yến Thanh Luân Hải có chút dị thường. Đón lấy, cũng không biết nó dùng biện pháp gì, một đạo thần thức trực tiếp dò xuống tại Yến Thanh vòng trong biển, kinh hỉ nói, chợt trưởng, vậy mà là 10 trôi thần binh, phát tải, ha ha. Ia. Tiểu hồ ly cũng cười hưng phấn, lộ ra hai hàng tuyết trắng răng nhỏ, kia một đôi mắt to híp thành một đường nhỏ. A, tựa hồ trừ 10 trôi thần binh, còn có 2 viên lệnh bài. Ách, những cái kia thần binh giấu ở hắn vòng trong biển, không lấy ra đến a. Quả đen đột nhiên buồn rầu. Sau đó nhìn tiểu hồ ly nói, ánh mắt hung ác nói, nếu không đem hắn một mùi lửa đốt, đem hắn thần binh bỡ ra. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly nghe tới quả đen muốn một mùi lửa thiêu hủy Yến Thanh, lập tức lắc đầu, như người vươn song chảo ngăn lại quả đen. Ngươi không để bản tọa giết người, vậy làm sao bây giờ? Kia 10 trôi thần binh không muốn rồi. Quả đen con mắt xoay tít, tiếp lấy lại hơi nghi hoặc một chút nói, tựa hồ gia hỏa này biết thiên tự văn à, hắn là sao sẽ biết? Tiểu hồ ly cũng là một mặt dáng vẻ nghi hoặc, sau đó chỉ Yến Thanh. Ngươi nói là để hắn tự nguyện lấy ra. Quả đen sửng sốt một chút, tiếp lấy lớn lắc đầu. Tiểu bất điểm, hắn làm sao lại nguyện ý à, đây chính là 10 trôi thần binh à. Lúc này, tiểu hồ ly cũng không biết như thế nào làm, nhưng nó chính là không chịu để quả đen giết người không để lại dấu vết. Tiểu bất điểm, việc này khó làm à, không giết người, không cách nào từ hắn luân hải bên trong lấy ra thần binh à. Quả đen tùy tiện nói. Tiểu hồ ly gãi gãi đầu, sau đó lặng lặng ngồi xổm ở Yến Thanh bên người, ánh mắt tại Yến Thanh trên thân quét tới quét lui. Lúc này, quả đen thân thể đột nhiên co rụt lại, biến thành một con bình thường quả đen, đối tiểu hồ ly nói, tiểu bất điểm, tựa hồ có người đến, chúng ta trước chớp lên một cái. Tiểu hồ ly dựng thẳng lên lỗ tai, cũng nghe được có người đến, đột nhiên gật đầu. Siêu, quả đen cùng tiểu hồ ly cũng không tiếp tục để ý Yến Thanh, vèo một tiếng, tranh thủ thời gian co lại đến phương xa, tại một cái chỗ tối trốn đi, sau đó bọn chúng nhìn thấy một cái hèn mọn lao đầu. À, là lao già đáng chết kia, tiểu bất điểm, bản tọa phát hiện lao già đáng chết kia mang bên trong có rất nhiều đồ tốt ta, ngươi có cảm giác hay không đến? Quả đen trừng mắt nhìn nói. Tiểu hồ ly manh gật đầu, trong ánh mắt lộ ra chút hưng phấn, một mặt tiểu dung. Bất quá, tiểu bất điểm, lao già đáng chết kia thâm bất khả chắc a, rất khó hạ thủ. Quả đen có chút buồn bực nói. Lúc này trên đường cái, thập tứ gia quỷ quỷ túy túy đi tới, thân ảnh vô so hèn mọn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, nhìn có cái gì quỷ đồ vật đi theo chính mình. Khi thấy nằm tại bên đường Yến Thanh, không khỏi sửng sốt một chút thần. A. Đến gần về sau, thập tứ gia nhìn thấy Yến Thanh trên trán cao cao nâng lên một cái bọc lớn, lại là ngẩn người, trên mặt lộ ra chút thần sắc cổ quái. Tiểu tử này làm sao nằm tại cái này bên trong? Tựa hồ là bị người gõ muộn côn a. Một hồi về sau, Yến Thanh tại thập tứ gia kêu gọi tới cũng tỉnh lại. Yến tiểu tử, ngươi là bị người gõ muộn côn, hay là mình gặp trở ngại rồi? Thập tứ gia hiếu kỳ hỏi, ánh mắt rơi vào trán cục u to trên đầu, không khỏi bắt đầu cười hắc hắc, một bức cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Yến Thanh sau khi tỉnh lại đầu óc còn có chút hồ đồ, thấy là thập tứ gia, có chút không nói nói, bị một con hồ ly hố một đêm, hẳn là bị cướp đường. Ê! Thập tứ gia ngạc nhiên một chút, hỏi, hồ ly, đây là cái gì ý tứ a? Đón lấy, Yến Thanh đem sự tình nói một lần. Ha ha! Thập tứ gia phá lên cười, cười ngừng sau hiếu kỳ nói, cái này bên trong làm sao có một con chim lớn cùng một con hồ ly? Ngươi thấy rõ ràng kia là một con chim lớn. Ai biết, hẳn là một con chim lớn. Yến Thanh lắc đầu, sau đó có chút lo nghĩ nói, kia con hồ ly ánh mắt 10 điểm thuật khiết, làm sao sẽ làm loại sự tình này? Là, truy ngươi hình bóng kia là cái gì? Không có sao chứ? Ngươi tiểu tử này còn không biết xấu hổ. Thập tứ gia chừng một chút mắt, lão phu thật vất vả mới thoát khỏi cái kia quỷ đồ vật, kém chút liền đem mệnh bàn giao tại cái này bên trong. Ngươi là thế nào thoát khỏi? Yến Thanh hỏi. May mắn lão phu gặp một đội quỷ binh, mới đem cái kia quỷ đồ vật dọa lùi. Thập tứ gia vừa nhắc tới đến, còn có chút kinh tâm động phách, sau đó đè nén thanh âm nói, tiểu tử, ngươi còn không có cảm giác có đồ vật gì dòm ngó chúng ta? Yến Thanh nhướng mày, một hồi sau lắc đầu. Cái kia thăm dò chúng ta, tựa hồ không có hảo ý a. Thập tứ gia cũng không có nhìn quanh, mà là âm thầm cảnh giác. Có phải hay không là kia con chim lớn cùng tiểu hồ ly? Yến Thanh lo nghĩ một chút. Rất có thể. Thập tứ gia nhẹ gật đầu, có chút kỳ quái nói, bọn chúng là lai lịch gì, làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việc kéo tẩy, dùm hay sọt tìm tẩy. 0777998892 bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 281, quỷ binh bội theo về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Từ thành bầu trời, vĩnh viễn là một mảnh đen đặc. Tại kia mực đậm bên trong cất giấu một vầng minh nguyệt. Minh nguyệt lúc gần lúc hiện, tung xuống nó thanh lanh thanh huy bên trong đều tràn ngập nồng đậm tử khí. Tử khí cuồn cuộn, như từng đầu giữ tận ma quỷ tại nhìn xuống chúng sinh. Thanh nội một mảnh tĩnh mịch. Tại một đầu không biết tên chết bờ sông, Tiễn Thanh cùng thập tứ gia tại cầu hình vòm ngoài ba trượng liền ngừng lại. Ánh mắt đều là nhìn chăm chú tại cầu hình vòm bên trên. Cái này bên trong làm sao lại xuất hiện bách quỷ dạ hành đồ, không nên a. Thập tứ gia nghe Yến Thanh kể rõ cầu hình vòm về sau, ánh mắt không tự chủ được nhìn chăm chú cầu hình vòm bên trên một bức ác quỷ đồ, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, sau đó nhỏ giọng ủng ục một câu. Thập tứ gia, ngươi thế nhưng là có biện pháp qua sông. Yến Thanh trầm mặc một chút nói, nếu như không có biện pháp qua sông, kia hết thể đều uổng phí. Thập tứ gia lắc đầu, suy tư một lát sau nói, cái này bách quỷ nhưng khác biệt tại cái khác bách quỷ, là không cách nào cường ngạnh qua cầu. Ngươi nhìn, kia trên lan can đao kiếm vết tích cũng không biết tồn tại bao nhiêu 10.000 năm, nhưng là y nguyên tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cái này căn bản không phải đệ thất cảnh bán thần có thể làm được, chí ít là thần kia một cái cấp bậc tồn tại, nhưng là ngay cả cái kia cấp bậc cường giả đều tại cầu hình vòm bên trên chiến đấu, nói rõ những này ác quỷ chí ít cũng là cái kia cấp bậc tồn tại. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm ra nhược điểm của bọn nó. Nhưng là nhược điểm của bọn nó khó tìm a, mà lại tìm ra cũng rất khó hoàn thành. Tỷ như cái kia giáp quỷ, nhược điểm của nó hẳn là lá dụng bề cội, ai biết nó thi cốt ở đâu bên trong, cố hương của nó lại tại cái kia bên trong. Yến Thanh thấp giọng lắc đầu nói, trên mặt có chút đắng sắc. Nói không sai, cái này dã quỷ không thể làm. Thập tứ gia ngửa đầu nhìn xem con kia dã quỷ, khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu lại, nhỏ giọng nói, vật kia tổng là theo chân chúng ta à, cũng không biết có phải hay không là hung vật, bị nhìn chằm chằm luôn luôn trong lòng bất an. Yến tiểu tử, nếu không chúng ta đem vật kia xử lý. Tốt, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Yến Thanh thúc giục nói. Không phải ngươi đi không? Thập tứ gia lật một cái lướt mắt, tiếp lấy sau lưng chuyển đến một trận chỉnh tề bộ pháp âm thanh, nương theo lấy từng đoàn quần quần tử khí, làm cho tâm thần người không yên. Quỷ binh đến, tránh mau. Thập tứ gia đối Yến Thanh nói một câu, lập tức hướng bên trái tránh đi, tốc độ nó nhanh vô so. Đại khái đi ra trăm trượng về sau, mới dừng lại, sau đó núp trong bóng tối quan sát đến cái kia một đội quỷ binh, mà Yến Thanh lúc này cũng tại bên cạnh hắn dừng lại. Cốc cốc cốc. Cái kia một đội quỷ binh bị một đoàn tử khí quần quần bao vây lấy, một mảnh đen như mực, dù ai cũng không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Yến Thanh có chút hiếu kỳ quỷ binh là như thế nào một cái bộ dáng, liền bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ vận dụng số mệnh chi thuật đi nhìn, ánh mắt xuyên qua kia một mảnh quần quần tử khí. Chỉ thấy cái kia một đội quỷ binh người mặc cổ lao trụ giáp, tay cầm thanh đồng binh qua, tựa hồ cùng hắn tại Thiên Đế Sơn đầm lầy nhìn thấy 100.000 bất tử quân sĩ cũng không có gì khác biệt. Mỗi một cái quỷ binh đều quanh quẩn lấy một cỗ khí tức kinh khủng, nhưng là cái này một cỗ khí tức lại là ngưng tụ không tan, không đi gần là không cách nào cảm thụ được. Nhưng lại nhưng vào lúc này, hành đầu tại sau cùng một cái kia quỷ binh, đột nhiên dừng bước, đầu lâu có chút cứng đờ quay đầu hướng Yến Thanh cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Yến Thanh trong lòng giật mình, tiếp lấy nhìn thấy đầu lâu kia bên trên chỉ là mang một cái đầu khải, bên trong trống trơn một mảnh, liền ngay cả xương đầu đều không có. Cái này, Yến Thanh dùng mình, cảm giác một cỗ hơi lạnh từ phía sau lưng thổi qua, hắn cảm giác kia trụ giáp bên trong cũng là như thế, trống rỗng một mảnh. Tựa hồ kia quỷ binh chỉ là một bộ không trụ giáp. Đối mặt, Tiễn Thanh mặc dù từ trụ giáp chi bên trong cái gì cũng không có nhìn thấy, nhưng là hắn cảm giác hắn cùng một cái thần bí tồn đang nhìn nhau, ánh mắt của đối phương rất lạnh, lạnh đến để hắn như rơi tiến vào trong hầm băng. Lúc này, cái kia một đội quỷ binh đã đi qua cầu hình bom, nhưng là sau cùng cái kia quỷ binh như cũ tại đứng bình tĩnh, đầu lâu lặng lặng mà nhìn xem Tiễn Thanh. A, cái kia quỷ binh làm sao không đi rồi? Thập tứ gia hơi kinh ngạc nói, cảm giác có chút lạ, chẳng lẽ nó phát hiện chúng ta? Khi thập tứ gia vừa dứt lời dưới, cái kia quỷ binh liền hướng Yến Thanh cùng thập tứ gia phương hướng đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng là mỗi một bước đều đạp ở trong trái tim của bọn họ, làm bọn hắn hãi hùng kết vía. Tiến tiểu tử, ngươi đến cùng phạm cái gì tội lớn ngập trời, vậy mà dẫn tới quỷ binh? Thập tứ gia nhìn thấy con quỷ kia binh vậy mà hướng bọn họ đi đến, dọa đến hồn bay phách tán, cũng không để ý tới Yến Thanh nhanh chân liền chạy. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lúc này Yến Thanh cũng loáng thoáng biết, tựa hồ là hắn dẫn tới quỷ binh, nhưng hắn làm sao thừa nhận? Bừng tỉnh về sau, cũng nhanh chân liền chạy, chăm chú theo sát thập tứ gia sau lưng. Hắn mãi mãi, ngươi cái hỗn đản đi theo lão phu làm gì? Cái kia quỷ binh khẳng định là truy ngươi. Thập tứ gia nhìn thấy Yến Thanh theo sát mình, mà con quỷ kia binh gấp đuổi sát Yến Thanh, thốt nhiên nổi trận lôi đỉnh. Ta cũng không nghĩ a, nhưng là bờ sông chỉ có con đường này a. Yến Thanh nói. Hắn mãi mãi, làm sao chỉ có một con đường? Lúc này thập tứ gia cũng tỉnh ngộ lại, trước mắt xác thực chỉ có bờ sông đầu này đường nhỏ. Tại phía trước bọn hắn, núp trong bóng tối quạ đen cùng tiểu hồ ly cũng giật nảy mình. Con quạ đen kia vừa chạy vừa mắng, kia tiểu tử làm sao dẫn tới quỷ binh, chán sống a. Tiểu bất điểm, chạy mau a, quỷ đến. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly một bức hoảng sợ bộ dáng, nhanh chân liền vánh chạy, siêu một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu bất điểm, chạy nhanh như vậy làm gì, cùng chờ bản tọa a. Quạ đen ở phía sau kêu, nhưng là tiểu hồ ly sớm đã không có bóng dáng. Phía sau Yến Thanh cùng thập tứ gia cũng phát hiện quạ đen cùng tiểu hồ ly, không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái. Thập tứ gia nói, ngươi chính là bị con kia tiểu quạ đen gõ một côn. Tựa hồ là nó, chỉ là nó biến tiểu. Yến Thanh cũng không quá khẳng định nói. Yến tiểu tử, ngươi vừa mới làm cái gì, nhất định là ngươi đem quỷ binh dẫn tới. Thập tứ gia cũng không để ý tới quạ đen, mà là tò mò hỏi. Vì cái gì nhất định là ta, không thể là ngươi sao? Mà lại, ngươi ở bên ngoài vẫn luôn là bị ma quỷ truy a, lần này, cái kia quỷ binh cũng rất có thể là tại truy ngươi, lại bị ngươi liên lụy một lần. Yến Thanh nháy mắt nói. Ừ, lần này tuyệt đối không phải lão phu. Thập tứ gia chém đinh chặt sắt nói. Chạy chạy. Phía trước quạ đen cùng tiểu hồ ly đột nhiên quay đầu trở về chạy, con quạ đen kia một bên chạy còn một bên hô to, à, phía trước cũng có quỷ à, quỷ đến. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly khẩn trương đến dương nhanh muốn bước, khắp nơi tán loạn. Tiến Thanh cùng thập tứ gia nghe xong phía trước cũng có quỷ binh, sắc mặt lập tức thảm trắng đi, những quỷ binh này cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy. 0777998892 bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 282, qua cầu biện pháp S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, quỷ tới rồi, tiểu bất điểm chạy mau à, quỷ muốn ăn ngươi. Cổ thành bên trong kia một đầu chết sông, nước sông như mực, bước lên quần quần tử khí. Tại bờ sông kia một đầu từ từng khối hắc thạch xếp thành trên đường nhỏ, một con trượng lớn quạ đen bộ như hắc thiết cánh đang chạy đội, như hóa thân thành một đầu mấy trượng lớn quái vật khổng lồ, chỉ sợ thiên hạ bất loạn tại la to. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, như con ruồi không đầu tại tán loạn, hóa thành một nói tia chớp màu trắng tại về hướng chạy vội. Tiến Thanh nhìn thấy kia con tiểu hồ ly nhất thời hướng phía trước chạy, nhất thời lại sau này chạy, như là con ruồi không đầu bay loạn, không khỏi ngạc nhiên, trên mặt cũng lộ ra chút tiêu dung. Tiểu tử, lần này xong, nghĩ không ra trước có sói sau có hổ a. Thập tứ gia dứt khoát hám lại tốc độ, mắt quang nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái áo trắng thân ảnh, thần sắc hơi có vẻ bối rối, tại phía sau của nàng đuổi theo một cái bóng màu đen. Cái kia màu đen cái bóng, xem ra rất giống trước đó truy qua thập tứ gia một cái kia, tràn ngập một cỗ không rõ khí tức. Tiểu Long Nữ. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra lại gặp Tiểu Long Nữ. Một lát sau, ba người gặp nhau, đều nhìn thấy các từ sau lưng quỷ binh cùng màu đen cái bóng. Tại lúc này, Yến Thanh bị thập tứ gia kéo một đêm, liền hướng bên cạnh một đầu cái hẻm nhỏ chạy đi. Đầu kia cái hẻm nhỏ chỉ có hai thước rộng, bên trong đen ngòm một mảnh, căn bản không biết thông hướng phương nào. Nhưng là vào lúc này, Yến Thanh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đi theo thập tứ gia liền hướng đầu kia trong hẻm nhỏ chui, mà quạ đen cùng tiểu hồ ly sau khi thấy cũng chen tiến vào cái hẻm nhỏ. Hơn nữa còn chui tại phía trước. Tiểu Long Nữ thân ảnh cũng không chậm, theo sát Yến Thanh sau lưng. Nhưng là, ba người một quạ đen một hồ ly đi tiến vào hơn 10 trượng về sau, phát hiện đây là một đầu hẻm cụ tử, bên trong đã bị lấp kín tường phong kín, căn bản là không có cách lại đi. Mà cái kia quỷ binh cùng con kia bóng đen tử, thì là dừng ở cái hẻm nhỏ trước, tựa hồ tại giằng co, ngược lại để bọn hắn yên tâm một chút. Trong hẻm nhỏ người không dám thở mạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm kia hai cái kinh khủng tồn tại, hy vọng chúng nó đánh lên, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Ngươi tìm được Huyền Võ Họa Quái không có? Tiểu Long Nữ lắng lại nội tâm kinh hồn, sau đó quay đầu hỏi Yến Thanh, nhưng là ánh mắt rơi vào quạ đen cùng tiểu hồ ly trên thân. Lúc này quạ đen đã biến thành bình thường bộ dáng, so tiểu hồ ly còn muốn tiểu. Yến Thanh lắc đầu, trầm mặc một lát nói, ta cảm giác kia Huyền Võ Họa Quái tại nội thành. Vậy ngươi thế nhưng là từng có cầu biện pháp? Tiểu Long Nữ nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm giác được Huyền Võ Họa Quái tại nội thành, chỉ là nàng không cách nào qua cầu. Nhìn thấy quạ đen cùng tiểu hồ ly, ánh mắt của nàng có chút ngoài ý muốn. Không có. Yến Thanh lắc đầu, ánh mắt cũng rơi vào quạ đen cùng tiểu hồ ly trên thân. Ta ngược lại là có một cái biện pháp có thể qua cầu. Tiểu Long Nữ nhìn chăm chú Yến Thanh một lát nói, nếu như ở bên ngoài, nàng tuyệt đối là xuất thủ đánh giết Yến Thanh, nhưng bây giờ là tại Tử Thành bên trong, cho dù là địch nhân tại thời khắc này, cũng sẽ trở thành tạm thời minh hữu. Bởi vì, tại cái này bên trong thực tế quá khó gặp đến một người, người bên cạnh càng nhiều, trong lòng liền an bình một phân. Cái này quỷ dị địa phương để nàng tạm thời buông xuống cửu hận, dù cho Yến Thanh cũng là như thế, trước trung độ nan quan lại nói, hiện tại nội đấu sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Biện pháp gì? Yến Thanh hỏi. Câu hình vòng bên trên trông coi ác quỷ sâu bất chắc, tuyệt đối không thể xung vào, chỉ có thể đúng bệnh hút thuốc. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng nói, mỗi cái ác quỷ đều có nó sở trường cùng điểm yếu, chỉ cần tìm được điểm yếu, tiến hành lợi dụng là được rồi. Tiểu Long Nữ nói đến đây bên trong, có chút ngừng một chút, ánh mắt liếc liếc cái hẻm nhỏ bên ngoài, nhìn thấy cái kia quỷ bình cùng màu đen cái bóng cũng không có đi tiến đến, kế tiếp theo tại giằng co, có chút yên tâm một chút. Còn có đây này. Tiến Thanh hỏi, Tiểu Long Nữ ý nghĩ cùng hắn trước đó ý nghĩ không sai biệt lắm. Bọn chúng điểm yếu tìm kiếm cũng không khó, khó khăn là khó mà lợi dụng. Tiểu Long Nữ lắc đầu, sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yến Thanh, tỉ như muốn sát quỷ, chỉ cần cho nó tìm một cái mỹ nhân là được. Yến Thanh nghe tới không khỏi sửng sở, trên mặt lộ ra chút thần sắc cổ quái, cho dù là một bức việc không liên quan đến mình, treo thật cao thập tứ gia, cũng là ngẩn người, ánh mắt rơi vào Tiểu Long Nữ trên thân. Nhìn thấy Yến Thanh cùng thập tứ gia kêu biểu tình cổ quái, Tiểu Long Nữ sắc mặt cũng không lộ vẻ gì, chỉ là lạnh lùng nói, ý nghĩ này, ngươi ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ, đã bản cung dám nói ra, cũng sẽ không sợ ngươi. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều. Yến Thanh cười nói, cùng nhau đi tới, bản cung cũng nhìn thấy mấy chục con ác quỷ, trong đó có một cái 10 điểm đơn giản. Tiểu Long Nữ nói, ngươi nói là con kia quỷ chết đói a? Yến Thanh suy tư một chút nói, không sai, nếu như là ở bên ngoài, chỉ cần một con gà quay là được. Nhưng là, tại cái này Tử Thành bên trong, căn bản liền không tìm được. Cái này bên trong không phải có một con quạ cùng một con cáo nhỏ sao, đem bọn nó nướng thế là được. Tiểu Long Nữ từ tốn nói, ánh mắt rơi vào quạ đen cùng tiểu hồ ly trên thân. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly sắc mặt bất thiện, đối Tiểu Long Nữ trừng mắt liệt răng. Ở đâu ra tiểu nha đầu, dám tại trước mặt bản tọa mở miệng bất thiện, ngươi là đang tìm cái chết sao? Quạ đen ngược lại là không có giống tiểu hồ ly như vậy dương nhanh múa đuốt, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem quạ đen cùng hồ ly. Lúc này, bên ngoài hẻm nhỏ bên ngoài con quỷ kia binh cùng con kiêm màu đen cái bóng đột nhiên đánh lên, đánh cho thiên hôn địa ám, ầm ầm thất truyền không ngừng, nhưng là bọn hắn lại không dám đi ra ngoài nhìn. Kia hai cố khí tức kinh khủng đụng vào nhau, cho dù là trong ngõ nhỏ cũng là vô so khủng bố, để người không ngừng mà bên ngoài đằng sau chui, kia ngọn an hồn đằng càng là chập chờn bất định. Hắc hắc, kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể qua cầu. Thập tứ gia đột nhiên nói, cũng không đánh cái nút nói thẳng ra, chỉ cần phụ thêm quỷ binh bộ kia trụ giáp, hẳn là có thể lừa qua những cái kia ác quỷ. Tiến Thanh cùng Tiểu Long Nữ hai mắt tỏa sáng, nhưng là biện pháp này ai cũng chưa từng thử qua, được hay không hay là ẩn số, nhưng tóm lại là một cái biện pháp. Một lát sau, thanh âm bên ngoài ngừng lại. Lúc này, ngõ nhỏ bên trong ba người một chim một thú lại hơi khẩn trương lên, con mắt chăm chú nhìn bên ngoài. Đó lấy, bên ngoài truyền đến cộc cộc tiếng bước chân, cái hẻm nhỏ trước xuất hiện một cái quỷ binh. Quỷ binh thắng. Cộc cộc, quỷ binh từng bước một hướng ngõ nhỏ bên trong đi tới, khiến ba người sắc mặt đại biến, tiểu hồ ly càng là sợ hãi phải dùng móng vuốt che lại con mắt. Xong. Thập tứ gia nói một câu. Thập tứ gia, không muốn lại cất giấu nặng lấy, nhanh đem thủ đoạn bảo mệnh dùng đến. Yến Thanh đối thập tứ gia nói, lão phu nào có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là có, đối đầu nó cũng không dùng được a. Thập tứ gia nhíu chặt lông mày, sau đó lại từ mang bên trong bắt đầu bóc. Sau lưng quạ đen nhìn thấy, đôi mắt kia đột nhiên phát sáng lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọp điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 283, Đại Hùng Chi chạy về, ép, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đắt, đắt, đắt. Cái hẻm nhỏ trước, quỷ binh tiếng bước chân tại từng tiếng mà băng lên, nó đi được không vội không chậm, nhưng là mỗi một tiếng đều làm cho người kinh hãi run sợ. Thân ảnh của nó dần đi tiệm cận, trên thân quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt tử khí, nhưng là tại bộ mặt tử khí liền nồng đậm lên, đen ngòm một mảnh, để người thấy không rõ diện mạo của nó. Mặc dù những người khác thấy không rõ, nhưng là Yến Thanh trước đó cũng đã thấy rõ, trong nón an toàn căn bản là cái gì cũng không có. Yến Thanh sắc mặt biến đổi, Tiểu Long Nữ sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì nàng tại phía trước nhất, muốn chết cũng là nàng chết trước. Mà vào lúc này, thập tứ gia thì là cao mày từ mang bên trong ngóc lên, sau lưng quạ đen nhìn thấy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, con mắt nhìn chằm chằm thập tứ gia áo mang. Chật chật, quả thực chính là một cái bảo tàng a. Quạ đen nhỏ giọng ủng ủng một tiếng. Bảo tàng? Cái gì bảo tàng? Ở đâu? Tiểu Hồ Ly nghe xong lập tức không còn toàn thân phát run, mà là hai mắt buốt đi vàng, mặt mũi tràn đầy kích động dáng vẻ. Lúc này, thập tứ gia từ mang bên trong ngóc ra một trương một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, đã ố vàng trang giấy, nhưng là trang giấy mới ra, lập tức tản ra một cỗ mãnh liệt bạch quang. Bạch quang mặc dù mãnh liệt, nhưng là nó thánh khiết mà nhu hòa, xua tan hết thể hắc ám, làm cho lòng người ấm. Thập tứ gia đem trang giấy ném đi, kia một mảnh giấy liền rơi vào quỷ binh cùng tiểu long nữ ở giữa, hóa thành một đạo bạch quang thánh tường đem quỷ binh chặn lại. Nho ra mà bảo, Tiễn Thanh híp mắt đánh giá kia một mảnh giấy, trên đó viết hai hàng chữ tiểu triện, những cái kia thánh khiết bạch quang chính là từ chữ tiểu triện bên trên phát ra. Đây là thánh hiền chỗ sách văn tự. Không sai, là Thánh Hiền Mặc Bảo. Hắn mãi mãi, đây cũng là lão phu duy nhất một trường, thật vất vả mới nhặt được, nghĩ không ra lại muốn dùng ra ngoài. Thập tứ ra một mặt đau lòng biểu lộ, lão phu lô lớn, vì một bộ này hoàng kim thần giáp, vậy mà trả giá mấy lần hoàng kim thần giáp đại giới, nhập không đủ suất á lão phu Thánh Hiền hải cốt, lão phu Thánh Hiền Mặc Bảo, bà ngoại phu thượng cổ thần binh, lão phu. Thập tứ ra ủng ngục một nhóm lớn bảo vật, nghe tới cũng làm người ta kinh ngạc vô so, nghĩ không ra hắn nhiều như vậy bảo vật, có thể đỡ nổi quỷ binh sao? Lúc này, Thánh Hiền Mặc Bảo thánh khiết bạch quang bắt đầu trở thành nhạn, Tiễn Thanh nhìn thấy có chút bất tâm. Bất quá, mặc dù Thánh Hiền Mặc Bảo trở thành nhạn, con quỷ kia binh tử khí cũng thay đổi nhạn, bị tịnh hóa không ít. Đây chỉ là một chương hỏng Thánh Hiền Mặc Bảo, uy lực giảm nhiều. Thập tứ gia lắc đầu nói: "Tiểu Long nữ, ngươi chính là đại đường đế quốc tiểu công chúa, không xuất ra một chút bảo vật đến, bằng không chúng ta cùng chết tại cái này bên trong." Tiễn Thanh nói: "Tiểu Long nữ thân là đại đường đế quốc tiểu công chúa, trên thân hẳn là có không ít bảo vật. Nếu như bản cung còn có cái gì pháp bảo, sẽ bị con kia bóng đen tử đuổi đến chật vật như thế sao?" Tiểu Long nữ nhíu mày, trầm mặc một lát lại nói: "Đã sử dụng hết, đến thời điểm dùng quá nhiều." Lúc này, Thánh Hiền Mặc Bảo tán phát bạch quang càng lúc càng mờ nhạt, con quỷ kia binh mặc dù bị hóa đi không ít tử khí, nhưng là nó vẫn không có chết mất hoặc là thối lui, mà là chậm rãi giơ lên trong tay mâu đồng. Hắn đây là? Tiễn Thanh lông mày cao chặt, nghĩ không ra dưới loại tình huống này, con quỷ kia binh lại còn có năng lực giơ lên mâu đồng, hắn là muốn phá mất Thánh Hiền Mặc Bảo. Oanh, giơ lên cao cao mâu đồng, nặng nề mà rơi vào bạch quang trên tường, khiến bạch quang thánh tường xuất hiện một tia kẽ nứt. Mọi người thấy sắc mặt đại biến, nghĩ không ra ngay cả Thánh Hiền Mặc Bảo vậy mà cũng không làm gì được những quỷ binh này. Những quỷ binh này đến cùng là tồn tại cấp bậc nào? Trước đó thập tứ gia nói đoạt một bộ quỷ binh trụ giáp qua cầu, hiện tại xem ra là người si nói mộng. Oanh, quỷ binh nâng mâu đồng tốc độ không nhanh, thậm chí còn có chút chậm chạp, nhưng là hắn mâu đồng mỗi một lần nện xuống, đều làm sắc mặt người biến một phân. Mà lại, Thánh Hiền Mặc Bảo phát ra bạch quang càng lúc càng mờ nhạt nhạt, bạch quang trên tường nứt cũng càng ngày càng nhiều, dù không được mấy lần liền sẽ lên tiếng trả lời mà nát. Đối phó những quỷ binh này, Yến Thanh căn bản cũng không có năng lực, chỉ có thể làm trừng mắt. Ai ra, kia Thánh Hiền Mặc Bảo sắp nát, lao già chết tiệt ngươi mang bên trong còn có vật gì tốt, nhanh lấy ra, bằng không mất mạng. Quả đen cũng có chút nóng nảy nói, nhưng là nội tâm của nó thật sốt ruột, ai cũng không biết. Lần này thật không có, cho dù là có, đối đầu nó cũng không dùng được. Thập tứ ra lắc đầu, mắt thấy kia Thánh Hiền Mặc Bảo liền muốn vỡ vụn, Tiểu Long Nữ trầm mặc một lát, trong tay xuất hiện một trương hoàng sắc phủ. Cái này một trương phủ, bên trên khắc vẽ lấy đông đảo cổ quái phù văn, lộ ra vô so tối nghĩa cùng thần bí, cùng lơ lửng tại nàng trên đỉnh kia một trường cơ hồ không hề khác gì nhau. Lúc này, kia một chiếc phủ bay ra ngoài, lơ lửng tại quỷ binh trên đỉnh đầu, rủ xuống vô số hoàng quang. Tt, tựa như giọt nước rơi vào than lửa bên trong phát ra thanh âm, một cỗ khói xanh tại quỷ binh trụ giáp bên trong toát ra tán đi, mặc dù tấm bùa kia xua tan một chút tử khí, nhưng là nó cũng bị tử khí ăn mòn, chậm rãi biến thành một nắm đen xám rơi xuống. Quỷ binh cường hãn, vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thánh Hiền Mặc Bảo dù nhưng đã hỏng, nhưng là nó vẫn là cường hãn vô so. Tiểu Long Nữ kia một trương màu bạc phủ cũng là như thế, nhưng là bọn chúng ý nguyên vô pháp khắc chế trụ quỷ binh. Cách một cái thanh âm thanh thúy, mọi người liền thấy kia lấp kín từ Thánh Hiền Mặc Bảo biến thành bạch quang thánh tượng, đã lên tiếng trả lời mà phá. Thánh Hiền Mặc Bảo cũng biến thành một trương phổ phổ thông thông trang giấy, cũng không biết có phải hay không là lực lượng của nó mất đi, tại bay xuống thời điểm hóa thành một sợi tàn cho. Đắc đắc, quỷ binh trên thân tràn ngập tử khí đã rất nhạt, liền ngay cả bộ mặt tử khí cũng đã rút đi tuyệt đại bộ phận. Lúc này mọi người cũng thấy rõ trong nó an toàn cái gì cũng không có, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một con quỷ binh, tựa hồ chỉ là từ một bộ trụ giáp, một đầu mũ giáp, một thanh mâu đồng tạo thành. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly lại khẩn trương lên, tại dương nhanh múa vuốt tán loạn gọi bậy, tựa hồ bị sợ vỡ mật. Tiểu bất điểm, ngươi mất mặt hay không a? Quả đen nhìn thấy tiểu hồ ly như thế, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng, cảm giác tiểu hồ ly thực tế là quá mất mặt, có một loại xấu hổ tại làm bạn cảm giác. Đó lấy, đột nhiên phát hiện một chút không ổn, nó tựa hồ không nhìn thấy tiểu hồ ly ở đâu. Ừm. Tiểu bất điểm, ngươi chạy đi nơi lâu rồi? Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly đột nhiên từ góc tường vươn cái đầu nhỏ, mà thân thể của nó thì là dung nhập đen trong bóng tối. A, cái này bên trong lại có một cái hố. Quả đen kinh ngạc lên, tiếp lấy đi theo tiểu hồ ly chui vào. Tiến Thanh, thập tứ gia cùng tiểu long nữ ba người nhìn thấy, nửa mừng nửa lo, có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Lúc này, cũng không trong khu vực quản lý là địa phương nào, tranh thủ thời gian chui vào, cho dù là đại hùng chi địa, cũng nhận mệnh. Một cái kia động một thước hơn lớn, bên trong đen ngòm, đằng sau tựa hồ là một cái cổ trạch. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 284, ai thần bị. V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, à, cái này bên trong lại có một cái hố. Quả đen kinh ngạc lên, tiếp lấy đi theo tiểu hồ ly chui vào. Tiến Thanh, thập tứ gia cùng tiểu long nữ ba người nhìn thấy, nửa mừng nửa lo, có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Lúc này, cũng không trong khu vực quản lý là địa phương nào, tranh thủ thời gian chui vào, cho dù là đại hùng chi địa, cũng nhận mệnh. Một cái kia động một thước hơn rộng, bên trong đen ngòm, đằng sau tựa hồ là một cái cổ trạch. Thiên vũ như mực, bốn phía một mảnh hắc ám, lan lộn quần quần tử khí. Đây là một cái hơn 10 trượng rộng, hình tứ phương trạch viện, hậu viện tĩnh mịch một mảnh, thanh âm gì cũng không có. Xuyên qua tiểu hắc động về sau, Tiễn Thanh, Thập Tứ Gia cùng Tiểu Long Nữ ba người tiến vào một tòa cổ xưa trạch viện, lúc này chính mượn an hồn đăng, hoàng kim thần giáp cùng quang mang đánh giá trạch viện. Cái này tòa trạch viện 10 điểm ngắn gọn, hỏa phong có chút thô kệch, mọi người thấy bệ đá, thạch đôn, thạch đỉnh, giếng đá trở. Quả đen cùng tiểu hồ ly tại trạch viện bên trong náo trong chốc lát, cũng không cùng Yến Thanh bọn người liền đã sờ qua trạch viện, tiến vào hậu đường. Trạch viện không có cái gì để mắt, Yến Thanh cùng Thập Tứ Gia cũng theo đó đi tiến vào hậu đường. Hậu đường khí tức 10 điểm kiềm chế, đè nén để người cơ hồ thở không nổi, Yến Thanh chỉ là đi vào một lát, liền không thể không từ sau đường chạy ra trở lại trong trạch viện. Khi Yến Thanh sau khi chạy ra ngoài, Thập Tứ Gia cũng tệ lấy khí đi tới, một mặt vẻ cổ quái, về sau tiểu hồ ly cùng quả đen cũng chạy ra. Thật đáng sợ. Quả đen vô vô cảnh nói. Y Lệ Nguyên đang quan sát trạch viện tiểu long nữ, nhìn thấy bọn hắn đều chạy ra, trong lòng hơi kinh hãi, về sau bọn hắn lại gặp cái gì đại hung chi vật. Nhưng là, nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, tựa hồ lại không phải gặp được cái gì đại hung chi vật, ngược lại là có chút lo nghĩ. Các ngươi làm sao rồi? Tiểu long nữ hỏi. Ngươi đi xem một chút liền biết. Tiễn Thanh nói, sau đó ánh mắt rơi vào trên lỗ nhỏ, hắn có thể hay không cũng từ trong lỗ nhỏ chui vào. Không thể nào, hắn làm sao cũng là một con quỷ binh, như thế chuyện mất mặt, hắn ứng sẽ không phải làm. Thập Tứ Gia lắc đầu. Nhưng là, ngay tại Thập Tứ Gia thanh em rơi xuống thời điểm, mọi người liền thấy một thanh mâu đồng từ trong lỗ nhỏ ló ra, tiếp theo là quỷ binh mũ giáp, chủ giáp. Hai người miệng quả đen. Tiểu long nữ trừng mắt liếc Yến Thanh cùng Thập Tứ Gia, liền phi thân hướng về sau đường lao đi. Yến Thanh cùng Thập Tứ Gia hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, nghĩ không ra quỷ binh thật đúng là đuổi theo, hay là từ một cái kia trong lỗ nhỏ chui vào. Bên trong đến cùng có đồ vật gì, làm sao kinh khủng như vậy? Một lát sau, tiểu long nữ cũng từ sau đường chạy bộ ra, miệng lớn thở phì phò, sắc mặt có chút kinh hoàng. Không biết. Yến Thanh lắc đầu, hậu đường đen kịt một mảnh, để hắn căn bản không có thấy rõ tình huống bên trong, liền chịu đựng không nổi kia cố vô so khí tức ngột ngạt chạy ra. Lúc này, quỷ binh đã từ nhỏ động bỏ ra. Hắn mãi mãi, thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Thập Tứ Gia không khỏi nói nói, Yến tiểu tử, cái này trạch viện chỉ thông hướng một cái kia hậu đường, xem ra cho dù là đầm rồng hang hổ cũng muốn xông vào một lần. Yến Thanh nhẹ gật đầu, liền cùng Thập Tứ Gia lần nữa chạy nhập cái kia hậu đường, mà quạ đen cùng tiểu hồ ly cũng đi theo. Tiểu long nữ cắn răng cũng đuổi theo. Lưu tại trạch viện chỉ có thể chờ chết. Hậu đường đen kịt một mảnh, kia cố khí tức ngột ngạt tựa hồ hình thành thực chất, làm cho không người nào có thể hô hấp lộ ra khó chịu vô so. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, liền ngay cả một chỗ cổ trạch hậu đường cũng kinh khủng như vậy. Thập Tứ Gia ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hoàng kim thần giáp ở bên ngoài nhưng phát ra vạn trượng quang mang, nhưng là tại cái này bên trong chỉ có thể tản mát ra một trượng quang mang. Tiến Thanh trên đỉnh đầu an hồn đăng cũng chỉ còn lại có một thước hơn quang mang, cơ hồ không cách nào đem hắn bao phủ tại quang mang bên trong. Thật là khó chịu. Tiến Thanh nhịn không được nói một câu, đi tiến vào hậu đường, phản phất để máu của hắn đều đình chỉ lưu động. Ý ý nha nha. Lúc này tiểu hồ ly đã co lại thành một đoàn, chăm chú nắm lấy quả đen không thả. Tiểu bất điểm, ngươi kẻ hèn nhát, đuổi mau bung ra bản tọa đều nhanh muốn bị ngươi siết chết rồi. Quả đen giấy rủa nói, thân thể tại thời khắc này đột nhiên phóng đại, biến thành trượng lớn cự điểu. Mà tiểu hồ ly thì là chăm chú bắt lấy quả đen vũ mau, núp ở quả đen trên lưng. Đắc, đắc. Quỷ binh tiếng bước chân chậm rãi từ trạch viện sau đi tới, như là một đạo đùa đòi mạng, để người không thể không kế tiếp theo tiến vào hậu đường. A, tại cái này bên trong làm sao lại có lấp ký tường? Đi tiến vào hậu đường 5-6 trượng về sau, Thập Tứ Gia gặp lấp kín rộng vài trượng tường. Cái này lấp kín tường trinh màu đen đặc, phía trên điêu khắc một chút phù văn cổ xưa, những phù văn này 10 điểm tối nghĩa cùng thần bí, tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị. Nhìn thấy cái này lấp kín tường, Yến Thanh cũng đi lên trước nhìn một chút, nhưng là cũng không có nhìn ra cái gì đến, tiếp theo đi theo Thập Tứ Gia vòng qua kia lấp kín tường. Cái này, Thập Tứ Gia thanh âm hết sức kinh ngạc, vận hoàng kim thần giáp phát ra quang mang, rốt cục nhìn thấy trong hậu đường là tình huống như thế nào. Tại hậu đường cái này lấp kín sau tường, chúc lấy một tòa cự đại thần đài. Thần đài trang nghiêm vô so, kia một cỗ khí tức chính là từ trên bệ thần phát ra. Mà tại cái này một cái trên bệ thần, thì là cao thấp liệt lấy từng dãy thần vị nhiều đến đếm không hết. Lít nha lít nhít thần vị sắp xếp cùng một chỗ, nhìn thấy cũng làm người ta tê cả da đầu, trong lòng không được an bình. Nhiều như vậy thần vị, Tiễn Thanh nhìn thấy cũng không nhịn được giật nảy cả mình, chắc không được hậu đường khí tức như thế kiềm chế đến để người không thở nổi. Những này thần vị có rất có nhỏ, chỉnh tề liệt ra tại một cái kia to lớn trên bệ thần. Tại thần đài chỗ cao nhất, lập tức một tôn cao 9 thước, rộng 3 thước màu đen thần vị. Chỉ là cái này một tôn trung ương thần vị bên trên cũng không có biết lấy chữ cổ. Tại thứ nhì liệt vị trí thì là cung phụng 9 vị thần vị, cái này 9 vị thần vị có cao 7 thước. Mỗi một vị thần vị bên trên đều viết lấy mấy hàng chữ cổ. Tại thứ 3 hàng vị trí bên trên cung phụng 81 tôn thần vị, tại thứ 4 nhóm vị trí bên trên cung phụng 365 tôn thần vị. Thập Tứ Gia, ngươi thế nhưng là nhận biết những chữ cổ này? Tiễn Thanh cao mày hỏi, trên bệ thần chí ít cũng có mấy trăm tôn thần vị, trừ tối cao trung ương nhất kia một tôn đại thần vị bên ngoài, cái khác thần vị đều viết lấy một loại chữ cổ. Loại này chữ cổ có chút quen thuộc, tựa hồ là Thập Tứ Gia trô nói qua thần văn. Nhận biết một chút. Thập Tứ Gia nghiêm túc nhìn một chút thần vị bên trên thần văn. 1981 365. Tiễn Thanh suy tư, thần vị cung phụng 10 điểm giảng cứu, một chút cũng không qua loa được. Khi Thập Tứ Gia ánh mắt rơi vào thứ nhì liệt thứ 5 tôn thần vị bên trên, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt quả thực có chút không dám tin tưởng. Thập Tứ Gia, đây đều là ai thần vị? Tiễn Thanh tranh thủ thời gian hỏi. Lai lịch của bọn hắn quá khủng bố, lão phu không dám nói, đi nhanh đi. Thập tứ gia lúc này cũng không dám lại nhìn những cái kia thần bị, mà là bước nhanh rời đi. Bản cung nhận ra một tôn thần bị. Tiểu Long nữ đột nhiên nói, kia một tôn. Yến Thanh có chút hiếu kỳ, thập tứ gia không nói, càng gây nên hắn hiếu kỳ. Thứ hai liệt, thứ năm tôn, có hai chữ bản cung vừa vặn nhận ra. Tiểu Long nữ nói, nhìn xem Yến Thanh trầm mặc một chút, trong đó hai chữ kia chính là Diêm La. Diêm La, Diêm La Vương. Yến Thanh giật mình, sắc mặt có chút cổ quái, thế giới này cũng Diêm La Vương. Dân gian có thập đại Diêm La truyền thuyết, mà vị thứ năm chính là Diêm La Vương, chẳng lẽ cái này thứ nhì liệt mười tôn thần bị chính là kia thập đại Diêm La thần bị? Bằng không Diêm La Vương thần bị, làm sao lại vừa lúc xếp ở vị trí thứ năm? Thứ ba hàng 81 thần bị chính là địa phủ 81 âm thần. Chỉ là kia thứ bốn nhóm 365 thần bị lại là cái gì thần bị? Nhất làm cho Yến Thanh hiếu kỳ là nằm ở cao chín thước thần bị, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết địa phủ tối cao tồn tại, trời đầy mây tử? Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Yến Thanh suy đoán, là thật là giả hay là ẩn số. Lúc này, Yến Thanh mấy người cũng không tiếp tục nghe tới quỷ binh tiếng bước chân, tựa hồ quỷ binh ngừng ở bên ngoài, không dám đi tới. Thập tứ gia suy đoán, rất có thể là nơi này thần bị, khiến cái kia quỷ binh không dám đi tới. Đã quỷ binh sợ những này thần bị, kia mỗi người bưng lấy một cái như thế nào? Quả đen đột nhiên đề nghị, mặc dù nó thủ nói ra trước đã, nhưng là nó nhưng cũng không dám cái thứ nhất nâng lên thần bị. Ha ha, ngươi dám đi nâng sao? Thập tứ gia cười đùa. Bản tọa có cái gì không dám? Hắc hắc, lão già chết tiệt, ngươi cũng quá coi thường bản tọa. Nhớ năm đó, bản tọa khí thôn 10.000 dặm như hổ. Quả đen lại bắt đầu lẩm bẩm đọc, nhưng liền không gặp nó đi nâng thần bị. Siêu, lúc này tiểu hồ ly hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp hướng thần đài cao nhất kia một tôn không có chữ thần bị bay đi. Nó nghĩ nâng lên kia một tôn lớn nhất thần bị. Nhưng là khi nó chính phải rơi vào thần bị trước thời điểm, một đạo thần bí hắc quang từ thần bị bên trong bắn ra, đánh vào tiểu hồ ly trên thân. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly bị kia một đạo thần bí hắc quang đánh bay, mà lại còn không biết đánh bay đi nơi nào, tựa hồ biến mất tại tòa này trong hậu đường. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Quả đen như có điều suy nghĩ nói. Sau đó một bức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, quay đầu hô, tiểu bất điểm, ngươi chết đi nơi nào, đuổi mau ra đây. Vương lấy một tôn thần vị ngược lại là ý kiến hay a. Thập tứ gia nghĩ nghĩ nói, sau đó quỳ trên mặt đất hướng kia thần đài ba quỳ chỉ bái, mỗi một cái động tác đều vô so cung kính, vô so thành kính, không dám có một kia bất kính. Tại hắn quỳ lệ thời điểm, một sợi nhàn nhạt màu trắng sợi tơ từ thập tứ gia đỉnh đầu sinh ra, sau đó tan nhập thần đài bên trong. Đợi thập tứ gia bái xong về sau, thứ bốn nhóm một tôn thần vị đột nhiên tản ra một cỗ quang mang nhàn nhạt. Thập tứ gia nhìn thấy không khỏi sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian nâng lên kia một tôn thần bị. Yến Thanh cùng Tiểu Long nữ nhìn thấy, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, nghĩ không ra còn có thể dạng này. Đón lấy, lập tức chiếu vào thập tứ gia dáng vẻ làm một lần, đỉnh đầu sinh ra một tia màu trắng sợi tơ dung nhập thần đài, sau đó thứ bốn nhóm nào đó một tôn thần bị phát sáng lên. Đón lấy, Yến Thanh cùng Tiểu Long nữ cũng riêng phần mình nâng lên một tôn thần bị. Thập tứ gia, cái này thần bị thật sự có thể để quỷ binh nhượng bộ lui binh. Yến Thanh hỏi, thần bị nâng tại trước ngực, để hắn có một loại cảm giác cổ quái. Hắc hắc, lão phu đi thử xem. Thập tứ gia nói xong, lập tức bưng lấy thần bị hướng trạch viện đi đến. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 285, giả quỷ qua cầu tề, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đen kịt một mảnh trạch viện, một con tử khí âm u tĩnh mịch quỷ binh đứng bình tĩnh tại hậu đường trước. Hắn người mặc cổ lão trụ giáp, tay cầm mâu đồng. Nhưng là, vào lúc này hắn nhưng cũng không dám bước vào hậu đường một bước. Lúc này, thập tứ gia một thân hoàng kim thần giáp, trước ngực bưng lấy một tôn không biết tên thần bị, cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Ở phía sau hắn đi theo Yến Thanh cùng Tiểu Long nữ, cùng một con quạ cùng một con cáo nhỏ. Thập tứ gia, ngươi biện pháp này thật có thể thực hiện. Yến Thanh cũng bưng lấy một tôn thần bị bên trên kia một nhóm thần văn bên trên, quanh quẩn lấy một tầng quang mang nhàn nhạt. Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao, dù sao cái kia quỷ binh cũng không dám đi tiến vào hậu đường, dù cho không được, chúng ta chỉ có bước nhanh đi tiến vào hậu đường là được. Thập tứ gia nói, cho dù là hắn cũng không dám khẳng định được hay không, nhưng là dù sao cũng phải muốn thử một lần, bằng không một mực bị cái kia quỷ binh đuổi theo cũng không phải biện pháp. Tiến Thanh nhẹ gật đầu, nếu như biện pháp này có thể thực hiện, như vậy tiến vào nội thành cũng nhiều một cái bảo mệnh biện pháp. Tiếp lấy lại bắt đầu suy tư, nói, không biết cái này thần bị đối cầu hình bòm bên trên ác quỷ có hiệu quả hay không. Tiểu Long nữ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trong chốc lát, thập tứ gia liền bưng lấy thần bị đi ra hậu đường. Mọi người đi ra hậu đường về sau, cảm giác từng đợt thư sướng, hậu đường thực tế là quá kiềm chế, để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly vươn người một cái, miệng lớn thở phì phò, mà quạ đen thì là vỗ mạnh cánh quỷ kêu lên, hắn mãi mãi, cái này quỷ phương, thực tế không phải người ngu. Mọi người vừa đi ra khỏi hậu đường phạm vi, liền thấy trong trạch viện cái kia quỷ binh. Quỷ binh tại đứng bình tĩnh đứng thẳng, vừa nhìn thấy Yến Thanh bọn người đi tới, lập tức bước về phía trước một bước. Thập tứ gia nhìn thấy trong lòng giật mình, nhưng là song tay thật chặt bưng lấy thần bị, cũng hướng quỷ binh bước ra một bước, có chút đánh cược một đem ý tứ. Vào lúc này, Yến Thanh cùng Tiểu Long nữ thì là không cùng đi lên, mà là dừng lại nhìn xem. Quả nhiên, tùy theo thập tứ gia đi lên, cái kia quỷ ngừng lại, tiếp lấy một gối quỷ xuống lại. Quả nhiên có thể thực hiện. Yến Thanh trên mặt lộ ra chút vui mừng. Thật đúng là được a. Quả đen ánh mắt bắt đầu tầm thường quay vòng lên, tiếp theo đối Tiểu Hồ Ly nói, tiểu bất điểm, chúng ta cũng đi nâng một tôn, hoa hoa. Nói xong, quả đen cùng tiểu hồ ly lại lần nữa chui vào hậu đường. Vào lúc này, thập tứ gia bưng lấy thần bị, đột nhiên chán phóng một cỗ quả mang, đem quỷ binh trên thân tử khí hút đi. Chỉ là trong chớp mắt, quỷ binh thật chỉ còn lại có kia một bộ cổ lao trụ giáp, liền ngay cả kia một thanh mâu đồng cũng rơi trên mặt đất. Giang giác, một cái thanh âm rất nhỏ vang lên, thập tứ gia bưng lấy thần bị đột nhiên vỡ vụn mà ra, hóa thành từng mảnh rơi xuống. Thập tứ gia đối thần bị bái một cái, lập tức đem kia một bộ quỷ binh trụ giáp mặc trên người, nhìn qua, thật đúng là giống một cái quỷ binh. Hai người các ngươi cũng nhanh đi lấy một bộ trụ giáp, chờ chút chúng ta có thể tạo thành một đội qua cầu. Thập tứ gia nói, hắn nói lời mới vừa dứt, quả đen cùng tiểu hồ ly cũng riêng phần mình bưng lấy một tôn thần vị đi tới. Ra cổ trạch, thập tứ gia đi ở phía trước, đằng sau đi theo Yến Thanh, tiểu long nữ, quả đen cùng tiểu hồ ly. Trải qua một đoạn thời gian về sau, bọn hắn đều dùng một tôn thần vị đổi lấy một bộ quỷ binh trụ giáp. Đều mặc không có. Thập tứ gia hỏi, ánh mắt rơi cùng quả đen cùng tiểu hồ ly trên thân. Yến Thanh mặc vào kia một bộ quỷ binh trụ giáp, tay cầm lấy mâu đồng, có một loại cảm giác lạ, tựa hồ mình cũng hóa thân thành một tên quỷ binh. Mặc. Quả đen hô hào. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly đều, thanh âm còn có chút hưng phấn. Ba người một chim một thú xếp thành một đội, hướng cầu hình vòm đi đến, nhưng là bước tiến của bọn hắn lại là hỗn loạn không chịu nổi, căn bản cũng không chỉnh tề. Quả đen, ngươi đem trụ giáp khống chế tốt chút, không cần loạn đạp. Yến Thanh nhíu mày một cái nói, bản tọa nơi nào có loạn đạp, là ngươi tiểu tử này loạn đạp có được hay không? Còn có, tiểu bất điểm ngươi cũng thế, muốn chú ý một chút bộ pháp, muốn chỉnh tề. Quả đen tại quát lên lấy tiểu hồ ly. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly đối quả đen dương nhanh muốn bước, tựa hồ muốn nói, rõ ràng là ngươi tại loạn đạp, lại là đang trách ta. Yến Thanh, thập tứ gia cùng tiểu long nữ ba người có tốt, bộ pháp cơ bản nhất trí, nhưng là quả đen cùng tiểu hồ ly khẽ động liền đem bộ pháp đem loạn. Tại trên đường cái huấn luyện sau một thời gian ngắn, ba người một chim một thú bộ pháp rốt cục chỉnh tề. Lúc này, tại chết trên bờ sông xuất hiện một chi hơi có chút cổ quái quỷ binh đội ngũ, bọn hắn chính là Yến Thanh, thập tứ gia bọn người. Chú ý, không muốn lộ ra chân ngựa. Tại sắp đi đến cầu hình vòm thời điểm, thập tứ gia lần nữa căn dặn nói, quả đen cùng tiểu hồ ly hai gia hỏa này thực tế là rất có thể làm loạn. Trước mắt cái này một cái cầu hình vòm thủ hộ ác quỷ là đại đầu quỷ, bởi vì đại đầu quỷ đi đường chậm chạp, trời sinh tính tương đối ôn hòa, trải qua thương nghị, cuối cùng lựa chọn cái này một cái cầu hình vòm. Cái này một chi từ năm người giả dạng làm quỷ binh đội ngũ, thập tứ gia đi ở trước nhất, cùng chính là Yến Thanh cùng Qua Đen, Tiểu Hồ Ly, Tiểu Long Nữ đi tại cuối cùng. Nhưng khi muốn đi lên cầu hình vòm thời điểm, thập tứ gia thân ảnh đột nhiên nhất chuyển tới Yến Thanh sau lưng, ngạnh sinh sinh đem Yến Thanh bước ở phía trước. Yến Thanh nhìn thấy tâm lý mắng to một tiếng, nhưng là vào lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đi đến. Yến Thanh từng bước đi tới, cước bộ không nhanh không chậm, cùng quỷ binh bước nhanh cơ hồ nhất trí, trong lòng kỳ vọng, hy vọng mình có thể lừa gạt quá quan. Đi đến cầu hình vòm chỗ cao nhất lúc, đại đầu quỷ hai tay nâng đầu to, từ trên mặt đất kia một bức ác quỷ đồ bỏ ra, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem Yến Thanh. Yến Thanh trong lòng mặc dù 10 điểm khẩn trương, nhưng y nguyên cẩn thận đi tới, động tác cùng quỷ binh giống nhau như lúc. Khi đi qua đại đầu quỷ lúc, trong lòng rốt cục thở dài một hơi, nhanh, nhanh. Những người khác cũng là khẩn trương vô so, sợ con kia đại đầu quỷ nhìn thấu bọn hắn. Đại đầu quỷ một mặt hồ đồ, ánh mắt vô so nghi hoặc mà nhìn xem cái này một đội ngũ quỷ binh, chậm rãi tại đi theo đám bọn hắn bên người, cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Yến Thanh đi ở phía trước, mặc dù nhanh muốn đi ra cầu hình vòm, nhưng là không dám thả nhanh bước chân, như cũ tại không vội không chậm đi. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly phát hiện con kia đại đầu quỷ luôn luôn đi theo nó bên người, vừa căng thẳng lại bắt đầu ý ý ỉa nha nha, mà lại mánh vọt ra ngoài. Mọi người nghe xong, hỏng. Lúc này, cũng không lo được nhiều như vậy, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng cầu hình vòm đi ra ngoài. Tại con kia đại đầu quỷ còn tại một mặt hồ đồ thời điểm, ba người một chim một thú đã vọt ra cầu hình vòm. Quả đen vừa đi ra khỏi cầu hình vòm, lại đối tiểu hồ ly khiển trách uống, tiểu bất điểm, ngươi kẻ hèn nhát, kém chút hại chết bản tọa. Ý ý nha nha. Tiểu hồ ly kháng nghị, 10 điểm không thích quả đen nói nó là đồ hèn nhát. Đắc, đắc, đắc. Một cái chỉnh tề tiếng bước chân, có xa mà gần, chính hướng bọn họ đi tới. Yến Thanh cùng thập tứ gia nghe tới, sắc mặt không khỏi biến đổi mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.